Chương 1945, Ngọ môn hiến tù binh đại điện. Chương 1945, Ngọ môn hiến tù binh đại điện. Hình bộ, lại lý tự, đốc sát viện còn có hán vệ đạt thành nhất trí về sau, nhanh chóng thành văn đồng dấu, ở Gia Tĩnh đế mới vừa kết thúc sáng sớm tu liên về sau, bọn họ liên hiệp làm ra công văn sẽ đưa hiện lên đến Gia Tĩnh đế trước mặt. Ừm, không sai, cấp bọn họ 3 ngày thời gian, mới qua 1 ngày rưỡi liền điều tra rõ ràng. Gia Tĩnh đế hài lòng gật gật đầu. Nhìn liên hiệp công văn sau, Gia Tĩnh đế lại càng hài lòng, khẽ mướt cằm nói, không sai, phủ Tô Châu không sai, Chu tiểu tử cũng không tệ, vô luận là tù binh cùng thủ cấp, cũng không có dở trò dối trá, xem ra xác thực lấy được một trận ghê gớm đại thắng. Đợi đến Tô Châu hán vệ truyền thư trở lại, nếu Tô Châu chúng quanh sắc không thôn trấn trăm họ bị giết lương mạo nhận công lao, liền có thể xác định tiểu Chu đại nhân lấy được một trận ghê gớm đại thắng. Đứng không một bên Hoàng Cẩm nhỏ giọng nói bổ sung. Ha ha, lượng hắn Chu tiểu tử cũng không dám. Gia Tĩnh đế khẽ mỉm cười một cái. Dạ dạ dạ, năm đó tiểu Chu đại nhân còn bạch tội qua Triệu đại ương giết dân thường mạo công đâu. Hoàng Cẩm phụ hòa nói. Ừm, không sai, ngươi như thế nói một cái, chớ cũng nhớ tới đến rồi. Năm đó hắn bạch tội qua người khác giết dân thường mạo công, nếu như hắn trở thành hắn chỗ bạch tội người, vậy thì quá làm cho chấm thất vọng, chấm tuyệt đối phải cấp hắn tội thêm một bậc. Gia Tĩnh đế bị Hoàng Cẩm như thế vừa nhắc nhở, cũng nhớ tới ban đầu Chu Bình An bạch tội Triệu đại ương chuyện, gật gật đầu nói. Vậy nếu là xác định tiểu Chu đại nhân cũng không giết dân thường mạo công đâu? Hoàng Cẩm cố ý vì Chu Bình An nói chuyện. Tiểu Chu đại nhân đã cứu vớt rất nhiều lần thánh thượng khẩu vị, cũng nên vì tiểu Chu đại nhân nói chuyện. Thông qua thẩm vấn cùng giám định, Hoàng Cẩm trong lòng đã xác định Chu Bình An lần này thật lấy được một trận ghê gớm đại thắng, lập được một huy hoàng công lớn, mặc dù đi Tô Châu điều tra hán vệ còn không có thư hồi âm, nhưng là lần này đại thắng nhất định là không có vấn đề. Nếu như Chu Bình An có giết dân thường mạo công, lần này hiến tù binh thủ cấp trong có bị giết lương mạo nhận công lao trong họ, kia không thể nào giám định thời điểm, một chút cũng giám định không ra. Hơn nữa, lần này hiến tới tù binh, trải qua đến vòng tách ra thẩm vấn, cũng đều xác nhận bọn họ đều là thật ra qua, điểm giả dối cũng không có. Những tù binh này khẩu cung cũng đều xác nhận, bọn họ lần này đánh lén Tô Châu ra qua tổng cộng có hơn 4 vạn người, trừ bọn họ ra những thứ này bị bắt, còn có mấy trăm may mắn thoát được một mạng ra qua ngoài, cái khác ra qua cũng chết ở Chu Bình An kế liên hoàn bên trên. Chu Bình An cấp những thứ này bị bắt ra qua tạo thành lớn lao ám ảnh tâm lý, những tù binh này thậm chí cấp Chu Bình An lên một ngoại hiệu, gọi là bốc lửa đồ tể. Bốc lửa đồ tể cũng không phải là nói Chu Bình An rất nổi, mà là Chu Bình An quen dùng hỏa khí, lại là thuốc nổ, lại là hỏa súng, lại là pháo, ra qua bị chết quân hỏa khí nổ thành không thể xóa nhòa ám ảnh tâm lý. Vừa nghe đến hỏa khí tiếng vang, liền hồn phi phách tán, thậm chí nghe được người nhắc tới hỏa khí cũng không bị khống chế cả người run rẩy. Phạt muốn trọng phạt, thưởng tự nhiên cũng phải trọng thưởng. Đối với có công chi thần, chấm sẽ không buồn xịn, huống chi Chu tiểu tử lần lượt lập công, lần này lập công lại là khổng lồ như vậy thỏa thích, chấm về tình về lý, đều phải cẩn thận trọng thưởng. Gia Tĩnh đế không chút do dự nói, thưởng phạt phân minh, thánh thượng anh minh. Hoàng Cẩm lập tức đưa lên một cái nịnh bợ. Ừm, cũng đừng tăng chờ, hoàng bạn, ngươi đi điện vô giật cấp quan trực ban thông chi một chút, để bọn họ chuẩn bị ngọ môn hiến tù binh đại điện. Đông doanh tối ngươi nước nhỏ, lòng lang dạ thú, lại dám mơ ước ta Thần Châu đại địa, quấy rầy ta Thần Châu đông nam duyên hải, cướp bóc giết, giết hại trăm họ, không chuyện ác nào không làm, thật là tự tìm đường chết. Bất kể Chu tiểu tử có hay không giết dân thường mạo công, hắn từ Tô Châu hiến tù binh tới hơn 400 giặc qua đều là hàng thật giá thật giặc qua. Có thể thấy được, Tô Châu xác thực lấy được một trận đại tiệp, rửa sạch giặc qua lâu dài phạm ta biên cảnh, nhiều ta trăm họ sỉ nhục, nặng nề đả kích giặc qua phách lối khí diễm, lớn dương ta đại minh thần uy, để chấn lòng quân lòng dân. Ngọ môn hiến tù binh đại điển liền định ở hán vệ Tô Châu truyền tin trở lại hôm sau. Khiến điện vô giật quan trực ban trước hạn chuẩn bị sẵn sàng. Gia Tĩnh đế phân phó Hoàng Cẩm đi điện vô giật chuyển chỉ, khiến điện vô giật quan trực ban làm xong ngọ môn hiến tù binh đại điện chuẩn bị. Kỳ thực, Gia Tĩnh đế đã từ trong lòng khẳng định Tô Châu cùng Chu Bình An công lao. Xác thực, đúng như Gia Tĩnh đế nói như vậy, thông qua ba pháp ti cùng hán vệ đối Tô Châu hiến tù binh ra qua cùng thủ cấp thẩm vấn, giám định, đã có thể chứng thật Tô Châu xác thực lấy được một trận ghê gớm đại tiệp. Bất kể Chu Bình An có hay không giết dân thường mạo công, ít nhất, cái này hơn 400 giặc qua tù binh là hàng thật giá thật giặc qua. Kia đại tiệp chính là chân thật tồn tại. Nếu là Chu Bình An không có giết dân thường mạo công, như vậy trận đại tiệp sẽ huy hoàng hơn, tù binh ra qua 452, tiêu diệt ra qua 40.000, nếu như Chu Bình An có giết dân thường mạo công, như vậy trận đại tiệp liền có rút một ít, tù binh ra qua 452, tiêu diệt ra qua đến muốn từ 40.000 trừ giết dân thường mạo công đầu người đến. Tuân lệnh. Hoàng Cẩm nhận lệnh, trong lòng phiên giang đảo hải. Không nghĩ tới thánh thượng dĩ nhiên khiến người chuẩn bị ngọ môn hiến tù binh đại điện, Chu tiểu tử lần này thật đúng là trúng mánh to. Đại Minh triều bao nhiêu năm không có cử hành ngọ môn hiến tù binh đại điện. Ít nhất, từ thánh thượng lên ngôi về sau, còn không có cử hành quá chưa cửa hiến tù binh đại điện đâu, đây chính là bản triều lần đầu tiên đâu. Có lần này ngọ môn hiến tù binh, Chu tiểu tử tên không chỉ có thể nổi danh khắp thiên hạ, còn có thể tên lưu sách sử. Ngoài ra, cũng để cho bọn họ bắt đầu từ bây giờ nghị một nghị đối Chu Bình An phong thường đi, tạm ấn Chu Bình An cũng không giết dân thường mạo công nghị định. Ban đầu tế biển rộng lớn nhanh, Chu tiểu tử giết oa 300, bọn họ liền nghị hơn tháng, bây giờ thế nhưng là bắt được oa hơn 400, giết oa 40.000, không biết bọn họ muốn nghị bao lâu đâu, trước hạn mở nghị đi. Nếu là hán vệ Tô Châu truyền tin trở lại, Chu tiểu tử có giết dân thường mạo công, lại định trừng phạt cũng không muộn. Gia Tĩnh đế lại phân phó Hoàng Cẩm nói: "Tuân lệnh." Hoàng Cẩm tiếp tục nhận lệnh. Xem ra tiểu Chu đại nhân hay là được lòng đế vương, từ thánh thượng để cho điện vô giật dựa theo tiểu Chu đại nhân cũng không giết dân thường mạo công tới nghị định phong thưởng cũng có thể thấy được tới. Thánh thượng hay là rất tín nhiệm tiểu Chu đại nhân, sâu trong lòng cho là Chu Bình An sẽ không giết dân thường mạo công. Cho nên, thánh thượng mới có thể khiến Điện Vô Giật lấy Chu Bình An không có giết dân thường mạo công nghị định Chu Bình An lần này Tô Châu đại tiệp tưởng thưởng. Nếu không phải tín nhiệm Chu Bình An, tin tưởng Chu Bình An cũng không có giết dân thường mạo công, lại thế nào sẽ khiến Điện Vô Giật trước hạng nghị định Chu Bình An phong thưởng đâu. Bây giờ, có thể tưởng tượng, chờ mình truyền đạt thánh thượng chỉ ý về sau, Điện Vô Giật quan trực ban phải có phát hơn buồn tiểu Chu đại nhân phong thưởng. 300 giặc qua công lao liền làm bọn họ buồn hơn 10 ngày, cái này 40.000 giặc qua công lao không phải buồn nửa năm á. Hoàng Cầm không người lại đợi hạ, thấy ra tính đế không có phân phó gì khác, lúc này mới không người thối lui ra khỏi đại điện. Một đường hướng Điện Vô Giật đi nhanh mà đi. Tạp ra đi nhanh một ít, Điện Vô Giật quan trực ban liền có thể sớm một ít nghị định tiểu Chu đại nhân ban thưởng, tiểu Chu đại nhân cũng có thể sớm một ít bị phong thưởng. Chương 1946, hắn xứng sao chương 1946, hắn xứng sao cái gì? Chuẩn bị làm ngọ môn hiến tù binh đại điện. Đến lúc đó thánh thượng còn muốn thân lâm đại điện. Điện Vô Giật một đám quan trực ban nghe được Hoàng Cầm chuyển chỉ, không khỏi kinh ngạc há to miệng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Quy cách này cũng quá lớn. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Hiến tù binh lễ từ xưa tới nay liền có, người chiến thắng cử hành nghi thức, đem tù binh tế thần tự tổ, tiến hành ăn mừng tế điện, để cầu đạt được tổ tiên cùng thượng thiên che chở, phúc vận liên miên. Thế nhưng là, ở ngọ môn cử hành hiến tù binh lễ lại không thường có, ít nhất Đại Minh đã có hơn 100 năm không có cử hành quá chưa cửa hiến tù binh buổi lễ. Đây chính là ngọ môn hiến tù binh đại điện. Bất kỳ hạng nào buổi lễ, chỉ cần ở ngọ môn cử hành đều là hoàn toàn xứng đáng cao nhất quy cách, bởi vì ngọ môn cái chỗ này quá bất nhất vậy. Ngọ môn, tòa bắc triều nam, hai bên cửa thành môn thành tường về phía trước dọc theo, tạo thành một lõm hình. Ngọ môn xây 5 tòa cửa lầu, tương ứng cũng có 5 cái cửa thành động, ngay mặt bên trong cửa chính, chỉ có hoàng đế mới có thể đi, hoàng hậu ở đám cưới lúc có thể đi một lần, thi đỉnh cấp 3 trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa 3 người đi ra lúc có thể đi một lần, cái khác vô luận là tể tướng hay là tướng quân, hay là hoàng tử hoàng tôn đều không có tư cách đi. Ngươi nói, chỗ như vậy cử hành đại điện, hắn có thể không là cao nhất quy cách sao? Không thể nghi ngờ, hoàn toàn xứng đáng. Đừng nói ở nơi này cử hành đại điện, chính là ở chỗ này chịu một trận đỉnh trượng cũng có thể lưu danh sử xanh, lưu danh bách thế. Ngọ môn hiến tù binh đại điện, đây chính là long trọng nhất, quy cách cao nhất hiến tù binh lễ, không có cái thứ hai. Hiến tù binh đại điện, thế nhưng là thuộc về nhung điện, là toàn bộ trong đại điện duy hai tồn tại, thuộc về điện trong chi điện. Có thể nói, cái này đại điện, so Triệu Văn Hoa đi giang nam tế biển buổi lễ, còn phải long trọng, quy cách cao hơn. Hán Chu Bình An vậy mà cũng xứng. Hán xứng mấy cái. Chìa khóa. Tính sai đi. Một đám quan trực ban, nhất là nghiêm đảng trận doanh quan trực ban, nghe Hoàng Cẩm vậy về sau, khó có thể tin nhìn về phía Hoàng Cẩm. Không sai, đây là thánh thượng chỉ ý, mời chư vị đại nhân kể từ bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị ngọ môn hiến tù binh đại điện đi, chỗ hiến tù binh đối tượng chính là phủ Tô Châu tù binh ra qua, đến lúc đó thánh thượng sẽ đích thân đến đại điện. Hoàng Cẩm dùng sức gật gật đầu, đem ra tĩnh đế chỉ ý một lần nữa cấp một đám quan trực ban thuật lại một lần. A, thánh thượng sẽ còn đích thân tới. Vậy lần này ngọ môn hiến tù binh đại điện quy cách lên cao đến định cách. Đáng chết, hắn Chu Bình An cũng xứng. Đến lúc đó bản thân những người này mặc dù quan chức so hắn Chu Bình An cao, nhưng là trăm năm sau khi trên sử sách sẽ không lưu lại một cái chữ, thế nhưng là hắn Chu Bình An bởi vì lần này ngọ môn hiến tù binh đại điện, nhất định có thể danh thủy sử sách. Có phải hay không gấp gáp chút? Đông Nam loạn hoa vẫn nghiêm trọng như cũ, càng ngày càng nghiêm trọng, Tô Châu bất quá tù binh hơn 400 giặc qua liền cử hành ngọ môn hiến tù binh đại điện, hôm đó sau giặc qua lại công thành kiên quyết moi lên, chẳng phải là lộ ra chẳng này ngọ môn hiến tù binh đại điện có chút buồn cười. Trong thánh thượng nghĩ lại rồi sau đó được ga cử hành hiến tù binh đại điện, đều là ở chiến sự thắng lợi sau khi, lấy trước mắt tình huống đến xem, tốt nhất cũng là ở loạn đoa hoàn toàn diệt trừ sau khi lại cử hành ngọ môn hiến tù binh đại điện vì nên a. Hoàng công công, ngài cần phải khuyên đủ thánh thượng nghĩ lại a. Một đám quan trực ban không nhịn được mồm năm miệng mới nói, vì không báo làm ngọ môn hiến tù binh đại điện tìm một soạt lý do. Thậm chí, bọn họ còn để cho Hoàng Cầm quay đầu trở về khuyên nhủ ra tinh đế, còn chưa cần cử hành ngọ môn hiến tù binh đại điện. Chư vị đại nhân, loại này quân quốc đại sự, chư vị đại nhân cũng không cần làm khó tạp ra đi. Tạp ra chẳng qua là một giới nội thị mà thôi, nội thần không phải can dự chính sự, người vi phạm chém đây chính là thái tổ lập được quy củ. Hoàng Cẩm cười lạnh lùng cự tuyệt một đám quan trực ban, đùa giỡn, ngọ môn hiến tù binh đại điện thế nhưng là thánh thượng muốn cử hành, tạp ra toàn tâm toàn lực ủng hộ còn đến không kịp, các ngươi lại vẫn để cho tạp ra khuyên can thánh thượng. Tạp ra là ít một chút vật, thế nhưng là thiếu không phải đầu óc. Nếu như chư vị đại nhân có dị nghị, thế nhưng là hướng thánh thượng nói lên. Hoàng Cẩm cười lạnh lùng xem bọn họ nói. Ê, một đám quan trực ban nhất thời an tĩnh. Đùa giỡn, gia tinh đế là tốt để ý kiến chủ nha. Năm đó đại lễ nghi chi tranh, thủ lễ phái quan viên tập thể nắm khuyết tượng gián. Triều đình cửu khanh, Hàn Lâm viện Hàn Lâm, đốc sát viện ngự sử, chư ti lang quan, 6 bộ quan viên, đại lý tự quan viên, có chừng 229 người tập thể đến tạ thuận môn, ủy cấp gia tĩnh đế thượng gián. Khu khu, để cho gia tĩnh đế đừng nhận hắn cha ruột làm cha, nhận Minh Hiếu Tông làm cha. Kết quả đây, tứ phẩm trở lên quan viên 86 người ngưng chức phạt đồng, tứ phẩm trở xuống 134 người hạ ngục đình trượng, trong đó tại chỗ đánh chết 17 người, trọng thương hơn 80 người. Đây là bọn họ triều thần chiếm lý đâu? Dù sao gia tĩnh đế thừa kế chính đức đế ngai vàng. Từ xưa tới nay, ngai vàng thừa kế đều là phụ chết tử kế, anh chết em thay, ngươi gia tĩnh đế thừa kế người ta chính đức đế ngai vàng, không phải coi người ta đệ đệ sao? Kia không phải nhận thức nhà cha cũng chính là hiếu tông làm cha sao? Bây giờ, Tô Châu kháng hoa lấy được đại thắng, gần như tiêu diệt hết xâm phạm giặc qua. Gia Tĩnh Đế muốn cử hành Ngọ Môn Hiến Tù binh đại điện, đả kích giặc qua phách lối khí diễm, lớn dương đại minh thần uy, để chấn lòng quân lòng dân, có lý cũng ở đây lễ. Chúng ta ngăn cản Gia Tĩnh Đế cử hành Ngọ Môn Hiến Tù binh đại điện, mới là không chiếm lý đâu. Nếu như chúng ta không chiếm lý, còn đi tìm Gia Tĩnh Đế thượng gián, ha ha, đó không phải là ông cụ thắt cổ tự tìm đường chết nha. À, đúng, Tạp gia thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện, thánh thượng còn phải Tạp gia cấp chư vị đại nhân nói một tiếng, muốn chư vị đại nhân bắt đầu từ bây giờ, liền nghị một nghị đối phủ Tô Châu, nhất là Chu Bình An Chu đại nhân phong thưởng. Hoàng Cẩm mỉm cười nhìn một đám quan trực ban, lại tuyên một chỉ ý a. Cái này muốn nghị một nghị Chu Bình An phong thưởng. Như thế nhanh, không phải đi Tô Châu điều tra hán vệ còn không có trở về sao? Vạn nhất hắn Chu Bình An giết dân thường mạo công đâu? Cho dù không có giết dân thường mạo công, thế nhưng là nếu như phủ Tô Châu cuộc chiến còn có cái khác chúng ta không biết được nội tình đâu. Còn không có nắp hòng đâu, sẽ phải luận định, có chút quá nóng này đi, đợi đến trận Tô Châu hoàn toàn thủy lạc thạch xuất nghị luận nữa thưởng phạt cũng không muộn a. Một đám quan trực ban so mới vừa rồi ý kiến còn nhiều hơn. Chư vị đại nhân, thánh thượng nói, cứ dựa theo Chu Bình An Chu đại nhân không có giết dân thường mạo công tới nghị định hắn phong thưởng. Lần trước tế biển rộng lớn nhanh, chư vị đại nhân nghị định Chu Bình An Chu đại nhân phong thưởng nghị có chút chậm, lần này cần phải mau một chút. Ừm, đây không phải là Tạp gia nói, đây là thánh thượng ý tứ. Hoàng Cẩm mỉm cười nói, tiếp theo không chờ một đám quan trực ban mở miệng, lại bổ sung, nếu là Chu Bình An Chu đại nhân thật có giết dân thường mạo công hoặc cái khác tội lỗi, đợi đến hán vệ Tô Châu chuyển tin đến rồi, lại định trừng phạt cũng không muộn. Được rồi, chư vị đại nhân, thánh thượng chỉ ý, Tạp gia chuyển tới, sẽ không quấy rầy chư vị đại nhân công vụ, Tạp gia cáo từ. Hoàng Cẩm nói xong, cáo từ rời đi, lưu lại một đám quan trực ban ở đại điện ong ong ong. Chương 1947, Chu Bình An chẳng phải là muốn cất cánh. Chương 1947, Chu Bình An chẳng phải là muốn cất cánh, thế nào liền cử hành Ngọ Môn Hiến Tù binh đại điện. Đây cũng quá phá cách đi. Bình thường mà nói, thế nào cũng phải chờ đem xâm phạm ta thiên triều ra qua toàn bộ tiêu diệt khu trừ, dọn dẹp loạn loa, lại cử hành Ngọ Môn Hiến Tù binh đại điện a. Còn có a, thế nào cấp Chu Bình An phong thưởng a, còn phải tạm ấn không có giết dân thường mạo công tới phong thưởng, vậy coi như là diệt oa 40.000, bắt được oa tù một người, đánh chìm, kích hủy, tù binh oa thuyền hơn trăm chiếc, còn giữ được thành Tô Châu. Cái này sao phong thưởng a? Hắn hiện tại cũng đã là đề hình án sát sứ ti phó sứ, thật muốn ấn công lao này tấn thăng, thăng liền hai cấp đều không đủ lấy tiếp theo này công, vậy hắn Chu Bình An chẳng phải là muốn trở thành án sát sứ, bố chính sứ loại này phong cương đại lại, hoặc là thăng làm bộ đường cao quan. Hắn mới bay lớn a. Hết cách rồi, đây chính là thánh thượng cầu dụ, chỉ có thể làm theo, nhanh lên một chút báo cho lễ bộ cùng lại bộ, nắm chặt chuẩn bị. Một đám quan trực ban ở Hoàng Cẩm sau khi đi, không nhịn được lại mồm năm miệng 10 một hồi lâu, thế nhưng là cuối cùng cũng không thể tránh được. Hết cách rồi, đây chính là Gia Tĩnh Đế khẩu dụ, thiên tử miệng vàng lời ngọc, bọn họ lại có thể có cái gì biện pháp, chỉ có thể chấp hành. A, thế nào không nhìn thấy các lão? Nhanh lên một chút hội báo các lão. Nghiêm các lão tâm hệ tuyết hai sau chạy nạn đến kinh ngoại ô trong họ, thật sớm đi ngay thị sát kinh ngoại ô thiết trí phát cháo điểm tới, phen này còn chưa có trở lại, từ các lão cũng đi theo. Lữ các lão đâu? Ngươi hồ đồ sao? Ngày hôm trước ban đêm tuyết rơi, Lữ các lão mâu thần, Lữ lão phu nhân không cẩn thận nhiễm phong hàn, lại đưa tới ho suyễn, Lữ các lão cả đêm thượng thư mời xong việc giả, ở nhà chiếu cố Lữ lão phu nhân đâu? Một đám quan trực ban mong muốn hội báo nghiêm tung, từ giai cùng lữ bản, thế nhưng là ba vị các lão cũng bởi vì có chuyện không ở vô giật điện. Nhất thời, rắn bắt đầu, một đám quan trực ban giống như là con kiến trên chảo nóng vậy, ở điện vô giật xoay quanh. Thế nào liền Ngọ Môn Hiến Tù binh đại điện? Lại bộ Vương thị lang sắc mặt không khỏi trắng bệnh, cảm giác chuyện muốn thoát khỏi nắm trong tay. Hắn là Nghiêm đảng thành viên, hắn tối hôm qua cũng nhận được Nghiêm phụ chuyển tới mật thư, biết được Gia Hưng thất thủ ở Tô Châu tàn tác giặc qua tay, cũng đã thảo ra được rồi bạch tội Chu Bình An tấu chương. Thế nhưng là, hôm nay thánh thượng chuẩn bị tổ chức Ngọ Môn Hiến Tù binh đại điện cầu dụ, hay là làm hắn mất phân tức, sinh lòng khủng hoảng, cảm giác chuyện vượt ra khỏi nắm giữ, vượt ra khỏi dự liệu. Không được, ta được nhanh đưa tin tức này truyền đi, để cho các lão còn có tiểu các lão bọn họ chuẩn bị sớm. Nghĩ tới đây, Vương thị Lang vội vàng ra bên ngoài chạy chậm, cấp thiết muốn phải đem tin tức truyền đi. Vương thị Lang, ngươi hoảng hoảng hốt hốt làm gì đi? Có quan trực ban thấy được vội vã ra bên ngoài ra Vương thị Lang, không khỏi gọi lại hỏi. A a, ta buổi sáng tốt lành giống như ăn no bụng, có chút nội cấp, ta đi thay quần áo. Vương thị Lang cũng không quay đầu lại giải thích nói. Trong điện cũng có phòng thay đồ à, Vương thị Lang nội cấp vậy, ở trong điện chẳng phải càng thêm phương tiện. Kia quan trực ban không giải thích được nói, ta thuận tiện đi bên ngoài đòi một bộ thuốc uống, đây là bệnh cũ, cũng không nhọc đến phiền ngựa ý đi, nhà ta lão buộc phòng sẵn có thang thuốc. Vương thị Lang vội vã trả lời một câu, cứ tiếp tục cũng không quay đầu lại ra bên ngoài một đường chạy chậm, như lửa đốt cái mông vậy. Vương thị Lang chạy không thở được, cuối cùng cũng chạy ra khỏi Tây Uyển, tìm được bên ngoài chờ người ở, thở hồng hộc hạ lệnh, nhanh, hết sức khẩn cấp, nhanh đưa ta đi nghiêm phủ, một đường đừng có ngừng, càng nhanh càng tốt. Mau tránh ra, mau tránh ra. Vương thị Lang người ở một bên cơ múa roi đuổi ngựa, một bên xua đuổi trước mặt cản đường trăm họ. Xe ngựa một đường phi nhanh, trên đường làm kinh sợ không biết bao nhiêu trăm họ, thậm chí có gồng gánh giao hàng tiểu thương né tránh không kịp, cái thúng bị xe ngựa đánh bay, cái thúng trong cái ăn gắn đầy đất, tiểu thương cũng ngã ra đất ôm đau chân khổ rên rỉ. Xe ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, không nhìn đây hết thảy. Cuối cùng cũng, một đường chặt nhanh lên đuổi, cuối cùng cũng cảm nhận được nghiêm phủ, Vương thị Lang không để ý bị xe ngựa điên đầu góc choáng váng, chịu đựng mãnh liệt nôn mửa cảm giác, vén rèm cửa lên, liền nhảy xuống xe ngựa, bởi vì thân thủ không được, còn đặt mông ngồi trên mặt đất. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn hướng nghiêm phủ biểu trung tâm, không dùng tay hạ dịu liền tự mình bỏ dậy, một đường lảo đảo chạy hướng nghiêm phủ. "Nhanh, ta có khẩn cấp chuyện lớn phải báo cáo tiểu các lão, mau tránh ra." Vương thị lang móc ra hàn bái thiếp, hô lớn. Cái này bái thiếp thế nhưng là nghiêm đảng riêng có bái thiếp, nghiêm thế phiên đã sớm cấp sai vật lập được quy củ, thấy loại này bái thiếp, nhất luật không ngăn được. Cho nên, Vương thị lang thuận lợi tiến nghiêm phủ, đang quản chuyện dẫn đường hạ, gặp được nghiêm thế phiên. "Tiểu các lão, việc lớn không tốt, thánh thượng." Vương thị lang vừa thấy nghiêm thế phiên, liền không kịp chờ đợi không thở được nói. "Thánh thượng muốn cử hành ngọ môn hiến tù binh đại điện." Nghiêm thế phiên không chờ Vương thị lang nói xong cũng tiếp lời nói. "A." Vương thị lang nghe được nghiêm thế phiên nói ra ngọ môn hiến tù binh đại điện, cả người kinh ngạc há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. "Tiểu các lao thế nào biết thánh thượng muốn cử hành ngọ môn hiến tù binh đại điện a, ta rõ ràng còn không có nói ra a còn có, hoàng công công đến điện vô giật truyền đạt thánh thượng khẩu dụ về sau, ta là trước tiên liền chạy ra khỏi tới báo tin, vì trước tiên đem tin tức đưa đến nghiêm phủ đến, dọc theo đường đi không ngừng thúc dục phu xe ra giòi thúc ngựa, xe ngựa đều là một đường phi nhanh chạy như điên, không để ý người qua đường chết sống, tốc độ đã là nhanh đến tột cùng. Tiểu các lao thế nào sẽ ở ta đến báo tin trước, liền đã nhận được tin tức đâu? Đây là thế nào làm lớn, hoàn toàn không nghĩ ra a ha ha, không cần kinh ngạc, cha ta có thể ngồi vững vàng nội các thủ phụ vị trí, tin tức linh thông là thứ nhất chuyện quan trọng. Phải biết, biết mình biết người, bách thắng không tha." Nghiêm Thế Phiên khẽ mỉm cười một cái, vỗ một cái kinh ngạc Vương thị lang bà bay, nhẹ nhàng bình thản nói: "Là hạ quan rối loạn tâm lòng, vẽ vời thêm chuyện." Vương thị lang thở mạnh khí, không khỏi mất mát nói: "Hắn muốn là mong muốn làm hội báo tin tức người thứ nhất, để bày tỏ trung thành, không nghĩ tới Nghiêm Thế Phiên bọn họ cũng đã biết, hắn đoạn đường này chạy không, làm sao không mất mát đâu." "Không, không có vẽ vời thêm chuyện, Vương đại nhân hôm nay cử động lần này Thế Phiên nhớ rõ ở tâm, cha ta cũng sẽ nhớ rõ ở tâm. Ngay sau, còn nữa loại chuyện như vậy, mong rằng Vương đại nhân tiếp tục cố gắng, tin tức của chúng ta linh thông, không thể rời bỏ mỗi một cái như Vương đại nhân như vậy tâm hướng trà con chúng ta người." Nghiêm Thế Phiên một lần nữa vỗ một cái Vương thị lang bà bay, khuyến khích khen ngợi nói: "Nhất định, nhất định." Vương thị lang nghe được Nghiêm Thế Phiên khuyến khích, không khỏi ưa thích trong lòng, đội con người liền tiếp tỏ thái độ nói: "Chỉ thiếu chút nữa là nói ta sinh là Nghiêm phủ người, chết là Nghiêm phủ quỷ. Tiểu các lão, thánh thượng muốn cử hành ngọ môn hiến tù binh đại điện, cái này cần phải thế nào làm a? Nếu là cử hành ngọ môn hiến tù binh đại điện, kia Chu Bình An chẳng phải là muốn cất cánh rồi?" Vương thị lang lo âu nói: "Chẳng qua là muốn cử hành, còn không có cử hành, trong mắt ta, chỉ cần còn chưa phát sinh liền còn có biến đường sống. Đừng rối loạn bản thân trật ước." Nghiêm Thế Phiên tỉnh táo nói. Chương 1948, đội trắng thay đen ta mạnh nhất. Chương 1948, đội trắng thay đen ta mạnh nhất. Dưới chân tiên tử kinh thành, quần quận sóng ngầm, nhất là làm một phòng khẩn cấp công văn cùng một phòng hán vệ công văn từ phương nam một trước một sau tiến vào kinh thành về sau, kinh thành tuôn trào dòng nước ngầm, trong nháy mắt tạo thành sóng cả ngút trời. Vương thị lang, La Long Văn còn có mấy người tụ tập ở Nghiêm Thế Phiên thư phòng, mỗi người trên tay đều có hai phần công văn. Một phần là Thành Gia Hưng thất thủ chính thức chiến báo, là do chết Giang tuần phủ Lý Thiên Sùng tấu lên, khách quan Trần Thuật Thành Gia Hưng ở chiến báo phía sau hắn nhấn mạnh một câu: "Gia Hưng chi phủ bỏ thành mà chạy, vô năng không trách, bỏ rơi nhiệm vụ, gánh vác hoàng ân, hắn đã đem chạy trốn bên ngoài Gia Hưng chi phủ ép vào đại lao, tính đợi triều đình xử lý." Một phần khác thời là đến Tô Châu hán vệ cả đêm phát tới điều tra văn thư, bọn họ điều tra Tô Châu trùng quanh trong phạm vi trăm dặm toàn bộ thành trì thôn trấn, đều không có phát sinh giết dân thường mạo công tình huống, cũng không nghe thấy có giết dân thường mạo công tin tức, hơn nữa vẫn còn ở trong vòng điều tra chú thích, bởi vì chiếc quân trước hạn cảnh báo, Tô Châu trung quanh trăm họ trước hạn biết được ra qua sông tới tin tức, trước hạn dắt lao đơ hấu mang theo vật phẩm quý trọng tre. Dẫu, cho nên, chỉ có số ít vận khí không tốt trăm họ cay đắng bị ra qua độc thủ ngoài, cái khác trăm họ cũng may mắn thoát khỏi ở khó, tài sản cũng ở trình độ rất lớn lấy được bảo tồn. Tóm lại, điều tra kết luận là, lần này phủ Tô Châu đại thắng không có một giọt nước phân, trăm họ cũng là bao năm qua tới loạn hoa trong bị thương tổn nhỏ nhất một lần. Đáng chết, quân trời đánh Chu Bình An, thật đúng là có một thùng bàn trải, vậy mà hàng thật giá thật lấy được một trận đại thắng. Không trách thánh thượng muốn cử hành ngọ môn hiến tù binh đại điện, cái này lại là một trận hàng thật giá thật đại thắng. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, có tài nhưng là không biết thời thế, cũng chỉ xứng bị bánh xe lịch sử nghiền chết ở hố vùng trong. Vương thị lang, La Long Văn đám người một bên nhìn hai phần công văn, một bên không nhịn được lớn tiếng chửi mắng Chu Bình An. Bọn họ coi Chu Bình An vì cựu địch, Chu Bình An thủ này địch càng là lập công, bọn họ càng là nghiến răng nghiến lợi. Không cần nhiều lời, Gia Hưng thất thủ, hắn Chu Bình An chính là kẻ cầm đầu, vạch tội, lấy vô tội Thành Gia Hưng trăm họ danh nghĩa vạch tội hắn, lấy Tuấn Quốc Thành Gia Hưng quan binh danh nghĩa vạch tội hắn, lấy đại nghĩa danh nghĩa vạch tội hắn, tóm lại chính là vạch tội, hay là mẹ hắn vạch tội, để cho vạch tội như hoa tuyết vậy bao phủ hắn, dìm nó chết. Không sai, đối phó Chu Bình An liền lấy Gia Hưng thất thủ nói chuyện. Chính là từ Tô Châu tháo chạy ra qua gạt mở Thành Gia Hưng, suy cho cùng vẫn là hắn Chu Bình An trách nhiệm, nếu là hắn đem ra qua tiêu diệt sạch sẽ có việc này sao? Còn chưa phải là trách hắn Chu Bình An. Không phải hắn không có tiêu diệt sạch sẽ, là hắn cố ý để cho chạy ra qua, là hắn gấp lửa bỏ tay người, tung hoa chạy thủ mạng, nuôi hoa tự trọng, cố ý ngồi nhìn Thành Gia Hưng thất thủ, ngồi nhìn Thành Gia Hưng sinh linh bôi hắn, ngồi nhìn thánh thượng gấm vóc giang sơn bị long đong, hắn Chu Bình An chính là mong muốn nuôi những cấp biển này làm hắn tùy thời có thể thu gạt quân công. Không có cái gì nói, vạch tội hắn. Bọn họ hầu như không cần thương lượng liền đạt thành nhất trí ý kiến, thậm chí bọn họ đã sớm phát thảo được rồi vạch tội Chu Bình An tấu chương. Đại gia lẫn nhau truyền đọc một phen vạch tội tấu chương, làm hết sức nhiều góc độ, nhiều tầng thứ, đa duy độ vạch tội Chu Bình An. Truyền đọc hiệu đính một phen về sau, Mọi người đang thư phòng soạn viết chính thức vạch tội tấu chương, hẹn xong về thời gian tấu vạch tội. Đáng tiếc, Gia Hưng chi phủ hay là người của chúng ta, hàng năm đều có hiếu kính, hàng tháng đều có thỉnh an, là cái trung thành gia hỏa, không nghĩ tới vậy mà bỏ thành mà chạy, còn bị Lý Thiên Sủng người này bắt được cái chuôi, hạ đại lao. Đúng đấy, tháng trước, hắn còn người tới kinh đưa năm kính, cái ăn, chơi đồ cổ, tranh chữ mọi thứ đều có, rất là có lòng, thật là đáng tiếc. Nhắc tới Gia Hưng chi phủ, mọi người đều có chút đáng tiếc, như thế một gia tay hào phóng tốt chân, bị giam tiến đại lao thực tại đáng tiếc. Ai, có, Lý Thiên Sủng cũng không phải là cùng chúng ta không hợp nhau mà. Ban đầu Văn Hoa huynh con trai ngoan Triệu Thận Nghị ở cửa cống viện dạy dỗ một cùng kết thư sinh, người này vậy mà bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, nhất định phải nghiêm trị Triệu công tử. Văn Hoa huynh cùng hắn mặt, tìm hắn nói đỡ, hắn không chỉ có không nghe, ngược lại tăng gấp bội xử phạt Triệu công tử. Vài ngày trước, Văn Hoa huynh không phải gửi thư nói sao, Lý Thiên Sủng theo đuôi trường kinh, tuyệt không cấp các lão mặt mũi, chẳng những không phối hợp Văn Hoa huynh, ngược lại khắp nơi cùng Văn Hoa huynh là địch, cùng Trương Kinh bè đảng cùng nhau cô lập Văn Hoa huynh, tất cả quân quốc chuyện quan trọng tất cả đều đối Văn Hoa huynh phong tỏa. Văn Hoa huynh muốn Trương Kinh còn có hắn Lý Thiên Sủng tiến diện ra qua, bọn họ tuyệt không nghe, một binh cũng không phát, nói cái gì Văn Hoa huynh không hiểu quân sự, không hiểu địa phương phong thổ, không hiểu ra qua, đường đối giang nam diệt hòa cơ tay múa chân. Chúng ta không bằng nhân cơ hội đem hắn Lý Thiên Sủng cũng bạch tội đi, hắn Lý Thiên Sủng thân là chết giang tuần phủ, chẳng lẽ đối Gia Hưng thất thủ liền không có trách nhiệm sao? Đem hắn bạch tội, đem trách nhiệm chụp tại trên người hắn, kia Gia Hưng chi phủ chẳng phải là liền thiếu đi gánh trách nhiệm, hoặc là chẳng những trách nhiệm, chúng ta hơi thi thủ đoạn, đem hắn từ trong đại lao mò đi ra, hắn nhất định sẽ có ơn tất báo chúng ta, ngoài ra chúng ta cũng có thể nhân cơ hội với bên ngoài trắng trợn tiên dương, chỉ cần cấp chúng ta bán mạng, chỉ cần là người của chúng ta cũng sẽ không quên, chúng ta nên chiếu cố thời điểm cũng sẽ chiếu cố. La Long Văn suy nghĩ một chút, hướng ra đám người đề nghị. Hắn sở dĩ như vậy đề nghị, là bởi vì hắn hôm nay nhận được Gia Hưng chi phủ phái người đưa tới yêu kính, rất là phong phú. Ừm, có thể. Cái này có thể có. Lập tức có mấy người phụ họa, ừm, sao lỗi, bọn họ cũng nhận Gia Hưng chi phủ phái người đưa lên yêu kính. Chuyện liên quan đến tài sản tính mạng cùng tiên đồ. Thân ở trong đại lao, Gia Hưng chi phủ mỗi lần xuất thủ so dĩ vãng càng thêm hào phóng. Thế nhưng là như thế nào vạch tội Lý Thiên Sủng, thành Gia Hưng thất thủ dù sao cũng là Gia Hưng chi phủ chúng ra qua gạt thành gian kế. Lý Thiên Sủng mặc dù là chết giang tuần phủ, đối Gia Hưng các nơi chịu tuần phủ chi chức trách, thế nhưng là chủ yếu trách nhiệm là Gia Hưng chi phủ, Lý Thiên Sủng nhiều nhất chịu lãnh đạo bất lực trách nhiệm, chính là thứ yếu trách nhiệm. Có người nói lên vấn đề. Cái này, đám người yên lặng. Đúng nha. Gia Hưng chi phủ chính là thứ nhất người có trách nhiệm, Lý Thiên Sủng nhiều nhất là thứ yếu trách nhiệm, ngươi vạch tội Lý Thiên Sủng là có thể, thế nhưng là như thế nào cứu Gia Hưng chi phủ đâu? Ta nghe nói Lý Thiên Sủng tiểu lượng vô cùng lớn, lại thích rượu như mạng, bình thường cũng không có việc gì liền tham món lợi nhỏ rót hai ly. Nghiêm Thế Phiên khẽ mỉm cười, khoan thai nói: "Rượu à, rượu à, chúng ta có thể vạch tội hắn Lý Thiên Sủng thích rượu phế chuyện, ừm, có thể nói Gia Hưng chi phủ cũng không phải là bỏ thành mà chạy, chính là phá vòng vây ra khỏi thành, tìm Lý Thiên Sủng kéo viện binh, cứu viện Gia Hưng thành, thế nhưng là Lý Thiên Sủng lúc ấy uống rượu quá nhiều, say bất tỉnh nhân sự, đưa đến Gia Hưng chi phủ thất bại trong gang tấc." La Long Văn phảng phất Nghiêm Thế Phiên con run trong bụng vậy, Nghiêm Thế Phiên khởi cái đầu, hắn liền vỗ tay bảo hay, đem sau tiếp theo kế sách nói ra. "Hoàn toàn có thể, chúng ta có thể thu mua Lý Thiên Sủng trong phủ tôi tớ, để bọn họ ngụy chứng Lý Thiên Sủng ngày đó uống rượu. Tốt nhất thu mua hắn trong phủ đầu bếp." Đám người rối rít phát huy đứng lên, ngươi một lời, ta một lời, liền muốn đi ra một táng tận tiền lương, đổi trắng thay đen, trả đũa gian kế. Chương 1949, chuẩn bị thu phục Gia Hưng. Chương 1949, chuẩn bị thu phục Gia Hưng chết giang nha môn tuần phủ, cũng chính là phủ đại nha môn, mở khẩn ở Thiệu Hưng, bởi vì chết giang tuần phủ ở Minh Triều lúc thiết, lúc không thiết, đưa đến phủ đại nha môn cũng không có cố định, Lý Thiên Sủng nhậm chết giang tuần phủ về sau, đem phủ đại nha môn ổn định ở Thiệu Hưng. Hôm nay, Lý Thiên Sủng không ở phủ đại nha môn, bị tổng đốc Trương Kinh cho đòi đi ứng thiên, thương thảo thu phục Gia Hưng công việc. Gia Hưng thuộc về chết giang hành tỉnh, là chết giang tuần phủ Lý Thiên Sủng khu vực quản lý phạm vi, cũng là giang nam tổng đốc Trương Kinh khu vực quản lý phạm vi. Từ nhận đến rồi, nhanh vào chỗ, gọi ta ăn cơm thưởng, lao Triệu, thêm một chén một đôi đũa. Trương Kinh thấy được Lý Thiên Sủng đến, phân phó lao buộc thêm chén đũa, thịnh tình mời Lý Thiên Sủng cùng nhau dùng nữa. Đồ ăn đều là cơm nhà, xào giấm giá đỗ xanh, dưa thiệu muối lăn đậu hũ, củ cải muối tia ba cái chút thức ăn, một chén cháo nhỏ, màn đầu trắng, cơm canh đạm bạc cũng bất quá như vậy. Tổng đốc thế nào quan càng ngày càng lớn, sinh hoạt càng ngày càng kém, ngay cả bữa trưa cũng không có món ăn mặn. Lý Thiên Sủng lên bàn treo gẹo nói. Hai người quan hệ thân cận, ở chung một chỗ cộng sự lâu, phối hợp ăn ý, vừa là thượng hạ cấp, cũng là bạn cũ. Hết cách rồi, ta bây giờ hận không được một đồng tiền tách thành hai mảnh hoa, cái này không lo việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Theo chương điều binh mã lục tục đến, người ăn ngựa nhai, tốn hao cũng càng ngày càng nhiều, phủ khố cũng thấy đấy, ta bây giờ vừa nhắm mắt, chính là lương thảo, quân giới, quân lương. Buổi tối nằm mơ đều ở đây chủ lương. Ta bây giờ là có thể tiết kiệm một văn liền tỉnh một văn, đem bạc cũng dùng tại trên lưới lao, những thứ này ăn uống chi dục thì thôi. Trương Kinh cười khổ nói, hắn những thời giờ này trừ an bài chương điều tới binh mã điều phái, huấn luyện ra, chính là bận tâm lương đồng. Lương đồng căn bản không đủ, dưới triều đình phát tiền lương phi thường có hạn, địa phương bên trên trưng thu thuế phú cũng có đến. Sa không đủ để chống đỡ như thế nhiều binh mã huấn luyện cùng tác chiến, hơn nữa hắn làm tổng đốc thời điểm đã là thu sau, địa phương bên trên phần lớn thuế phú đều đã nộp lên triều đình, chỉ còn dư lại gần một nửa. Tổng đốc, lương đồng nhất thời cũng không gấp được, bây giờ việc cần kiếp bây giờ là thành Gia Hưng. Lý Thiên Sủng nói, không sai, đây cũng là ta khai ngươi tới nguyên nhân. Trương Kinh gật đầu nói, hạ quan tự đắc biết Gia Hưng thất thủ sau, liền triệu tập binh mã, vì thu phục thành Gia Hưng làm chuẩn bị rồi, tổng đốc nếu là khởi binh thu phục Gia Hưng, hạ quan nguyện vì tiên phong. Lý Thiên Sùng nghe xong, liền vội vàng đứng lên xin chiến nói, đừng kích động, ngồi xuống nói, ta hỏi ngươi, ngươi triệu tập bao nhiêu binh mã, vũ khí trang bị như thế nào? Trương Kinh hỏi, trở về tổng đốc, ta trưng điều vệ sở binh mã 3.000, khoác giáp xuất 3 thành, cung nỏ 1.000, tấu thuẫn 800, cái khác đều là đại đao trường mâu không kể hết, ngoài ra ta đã trưng phát 3.000 dân phu hiệp trợ vận chuyển lương thảo quân lu. Lý Thiên Sủng như lòng bàn tay. Thành Gia Hưng ở Chiết Giang hành tỉnh, thuộc về hắn khu vực quản lý, Gia Hưng thất thủ sau, hắn so với ai khác cũng nóng lòng thu phục. Rất tốt, ta lại phái Du Đại Du làm cho ngươi phụ tá, điều phối lang binh 3.000 thuộc về hắn chỉ huy, cùng nhau nghe ngươi điều phái. Trương Kinh hài lòng gật gật đầu, an bài nói, Du Đại Du hữu dũng hữu nhu, có hắn cấp ta làm phụ tá, còn có 3.000 lang binh tương trợ, hạ quan có lòng tin trong vòng 1 tháng thu phục thành Gia Hưng. Lý Thiên Sủng lập được quân lệnh trạng. Không được, thời gian 1 tháng quá dài, cho ngươi tối đa là thời gian nửa tháng. Trương Kinh lắc đầu nói, nửa tháng, thời gian eo hẹp điểm. Lý Thiên Sủng hơi nhíu cao mày, có chút hơi khó nói. Ở thu phục thành Gia Hưng trước, dưới trướng hắn vệ sở binh ít nhất phải cùng mới điều tới 3.000 lang binh hợp luyện một phen đi, không phải hai bên chưa quen thuộc, không hình thành được phối hợp, đánh trận tới, coi như khó có thể tạo thành hữu hiệu sức chiến đấu. Ta biết căng thẳng một chút, nhưng khi trước tình thế ép buộc, nhất định phải mau sớm thu phục thành Gia Hưng, không phải Triệu Văn Hoa nhất định sẽ nhân cơ hội sanh sự, làm lớn chuyện. Trước, Triệu Văn Hoa cũng đã 5 lần 7 lượt đốc thúc xuất chiến, bây giờ Gia Hưng thất thủ, chúng ta nếu không mau sớm xuất binh vậy, Triệu Văn Hoa nhất định sẽ ra rắc rối. Trương Kinh giải thích nói, Triệu Văn Hoa những ngày qua 5 lần 7 lượt tới cửa đốc chiến, hơn nữa căn cứ giám thị người của hắn hội báo, Triệu Văn Hoa người này đã không chỉ một lần hướng kinh thành trong bóng tối cáo trạng. Cái này Triệu Văn Hoa rõ ràng không hiểu quân sự, lại vẫn cứ muốn nhúng tay quân sự, 5 lần 7 lượt, nhiều lần thi tay chân, nhờ có tổng đốc sớm có đề phòng, mới không có để cho hắn được như ý. Không phải nếu là theo ý của hắn, xuất binh, xuất binh, xuất binh, cái gì cũng chưa chuẩn bị xong liền xuất binh, không biết muốn ăn bao nhiêu đánh bại đâu. Lý Thiên Sủng rủa xả nói, làm sao, nửa tháng có thể hay không bắt lại Gia Hưng? Trương Kinh ánh mắt lom lom nhìn xem Lý Thiên Sủng. Nếu như tổng đốc lại cho ta phái một người, nửa tháng ta tuyệt đối có thể bắt lại thành Gia Hưng, nếu là không bắt được, hạ quan tùy ý tổng đốc xử trí, không một câu oán hận. Lý Thiên Sủng trả lời. Ai? Trương Kinh hỏi. Chu Bình An. Lý Thiên Sủng không chút do dự nói ra tên Chu Bình An, hướng Trương Kinh giải thích nói, Gia Hưng thành Gia Qua vốn là bại tướng dưới tay Chu Bình An, 40.000 Gia Qua bị Chu Bình An giết chỉ còn giữ lại mấy trăm tàn binh bại tướng. Nếu không phải Triệu Sùng tên ngu xuẩn kia chúng Gia Qua gạt thành kế, cái này mấy trăm Gia Qua làm sao có thể bắt được thành Gia Hưng? Đáng tiếc, bởi vì Triệu Sùng phạm ngu, chúng Gia Qua gạt thành kế, khiến tàn binh bại tướng Gia Qua bắt lại thành Gia Hưng, lấy vàng bạc châu báu, thu mua hơn 10.000 lưu manh vô lại cùng làm điều phi pháp đồ, không chỉ có khôi phục nguyên khí, còn đưa đến chung quanh vô số cổ Gia Qua tranh nhau tương đắc, khí diễm càng hơn. Có thể, bản đốc viết một lá thư, khiến Chu Bình An xuất 1.000 chiếc quân giúp ngươi một tay. Trương Kinh gật đầu đáp ứng. Sở dĩ khiến Chu Bình An xuất 1.000 chiếc quân tương trợ Lý Thiên Sủng, mà không phải toàn bộ chiếc quân, đây là xuất phát từ đối Tô Châu an nguy cân nhắc, còn lại chiếc quân muốn trú đóng trong thành Tô Châu, phòng ngừa Gia Qua trả thù thành Tô Châu. Ngày đó Từ Hải ở thành Tô Châu hạ ăn như vậy lớn lô sạc máu, gậy 40.000 Gia Qua không nói, mệnh của hắn thiếu chút nữa ở lại ngoài thành Tô Châu, nếu là hắn đối với người nào cừu hận lớn nhất, kia thành Tô Châu khẳng định hoàn toàn xứng đáng. Ngươi nói hắn bắt lại thành Gia Hưng, khôi phục nguyên khí về sau, có thể hay không đối thành Tô Châu triển khai trả thù? Nhất định sẽ. Chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Cho nên nhất định phải lưu lại 1/2 chiếc quân để phòng Từ Hải trả thủ thành Tô Châu. Có Chu Bình An cùng 1.000 chiếc quân tương trợ, hạ quan nhất định ở trong vòng nửa tháng bắt lại thành Gia Hưng. Nếu là không thể, mời tổng đốc trọng phạt. Lý Thiên Sủng mặt tự tin trả lời. Rất tốt. Xuất binh bắt lại Gia Hưng liền có thể chặn lại Triệu Văn Hoa miệng. Ngoài ra, thành Gia Hưng vị trí rất tốt, bản đốc đã sớm tính toán đem nha môn từ Ứng Thiên chuyển qua Gia Hưng. Gia Hưng khoảng cách Từ Hải chờ Thác Lâm ra qua không tính quá xa, khoảng cách Ông Trực Lịch cảng cũng không phải đặc biệt xa xôi. Chờ các ngươi thu phục thành Gia Hưng, bản đốc liền rời nha Gia Hưng. Trương Kinh hài lòng gật gật đầu, tiếp theo tiết lộ rời nha ý tưởng. Hạ quan tuyệt sẽ không khiến tổng đốc thất vọng. Lý Thiên Sủng bảo đảm nói. Chương 1950, tham thủ chương 1950, tham thủ ở Lý Thiên Sủng cùng Trương Kinh cơm canh đạm bạc trong đặt thành thu phục Gia Hưng công lược thời điểm, Chiết Giang nha môn tuần phủ đại lao cai tù Vương Tam, ở phủ đại nha môn đại lao gác cổng nên đón một khách hàng lớn, một quần áo phú quý quan sự. Vương Tam là bản địa đại tộc Vương thị gia tộc bản chi, 8 can tử miễn cưỡng có thể đánh, đi Vương gia phòng lớn quan hệ, xài bạc thu xếp phủ đại nha môn hình phòng sư gia, ở phủ đại đại lao hôn một cai tù làm. Chớ xem thường cái này cai tù, nhìn như không có cái gì địa vị, nhưng là ở trong tù hắn chính là nửa ngày, trong đại lao phạm nhân đều được ngửa hắn hơi thở, trong đó ngoài mỏ đến công suệ, dầu mỡ lớn cũng vượt quá tưởng tượng. Đơn cử đơn giản ví dụ, ngươi bị giam tiến đại lao, dựa theo lệ thường có phải hay không được đánh một trận gậy thị uy. Nếu như ngươi bạc cấp đến nơi, vậy thì có thể lấy có bệnh làm tên, miễn một bữa này đánh, cho một điểm, nhưng là không đúng chỗ, đánh thời điểm có thể căn cứ ngươi các bạc, thích ứng nhường, nếu như một chút bạc cũng không cho, vậy thì ngượng ngùng, nghiêm khắc dựa theo quy củ đến, hung hăng đánh một trận. Còn có, ngươi tiến đại lao, muốn ở cái gì dạng phòng giam? Có phòng giam, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ có thể hơi thấy điểm thái dương, có âm u ở bức, có kém hơn, côn trùng chuột hết cùng ngươi làm bạn. Ngươi có thể cho bạc, vậy thì có thể ở khá một chút nhà giam, nếu như không cho bạc, vậy cũng chỉ có thể ở trên lệnh. Vân 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 vân, mò tiền đường đi nước bước nhiều đâu. Vương Tam làm cai tù nửa năm này, sớm đã đem hắn từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài thu xếp bạc tất cả đều kiếm về, còn dư thừa không ít. Chỉ nhìn hắn ở đại lao gác cổng tháng ngày là có thể nhìn ra, hai chân chéo ngoại, thứ hoa lâu lưu hành một thời tiểu khúc, trong tay giơ lên một bầu rượu cũ thỉnh thoảng uống rượu một hớp, trên bàn bày bốn đạo nhắm rượu chút thức ăn, một đĩa giấm đậu phộng, một sấp om đỏ đậu hũ, một đĩa thịt thủ, còn có một sấp nhỏ cá chiên sủ, khỏi nói thoải mái bao nhiêu. Còn có một cái ngục tốt tại hạ thủ phục hầu. Vương Cai Tù, nhỏ trải qua trương mặt rộ giới thiệu, tới trước thăm viếng Vương Cai Tù. Quản sự ở một ngục tốt dẫn hạ, đi vào các cổng, vừa vào cửa liền khom lưng mang theo cười hướng Vương Cai Tù vân an. Vương Tam hai chân chéo ngẩng lại toát một hớp rượu cũ, mới nghiêng đầu nhìn về phía quản sự, trên dưới quan sát quản sự một phen, mới tinh đoạn tử làm áo đông, nút áo hay là đổi mùi làm, xem bộ dáng là cái không thiếu tiền, thế là liền mỉm cười trả lời, "Ừm, ngươi là đi trương mặt rỗ tiểu tử kia quan hệ à? Trương mặt rỗ bình thường cũng coi như hiểu chuyện, nếu là hắn giới thiệu ngươi qua đây, vậy có chuyện, dễ nói, dễ nói." Vương Cai Tù, nhỏ lần này tới, là có chuyện muốn nhờ. Quản sự lấy lòng ôn quyền nói, "Nói nhảm, không có sao muốn nhờ, ngươi sẽ tìm đến ta a." Vương Tam trong lòng rủa xả một câu, bất quá xem ở quản sự không thiếu tiền mức, hay là cười lạnh lùng trả lời, "Trương mặt rỗ giới thiệu nhà, dễ nói, dễ nói." Trên thực tế, Trương mặt rỗ là cây hành nào, hắn là không có ấn tượng. Bất quá, làm Cai Tù nửa năm, Tam giáo cửu lưu người cũng đã từng quen biết, hoặc giả trước kia đã từng quen biết người nào đó gọi Trương mặt rỗ đi. "Ngươi là trong phủ có người ở trong tù đi, nếu là Trương mặt rỗ giới thiệu, ta cũng không cho ngươi vào go. Ngươi là chuẩn bị toàn bao a? Hai đầu bao a? Đúng hiện đồng hồ a, hay là một con chim?" Vương Tam ở một hơi rượu, con buôn mà cười cười hỏi, "Toàn bao? Hai đầu bao? Đúng hiện đồng hồ? Một con chim? Cái này cũng cái gì cùng cái gì a?" Quản sự rõ ràng ngớ ngác. "Hắc hắc, ta nói với ngươi à, cái này cái gọi là toàn bao à, chính là tức dùng bạc mua thông tự cửa dịch đến để lao chủ sự cùng với có liên quan nha môn ti quan, hầu bàn toàn bộ nhân viên, cái này cái gọi là hai đầu bao à, cũng chính là mua hai đầu, mua bên trong không mua ngoài, mua lấy không mua lại, khẳng định không bằng toàn bao bị chiếu cố tốt, cái này cái gọi là đụng hiện đồng hồ à, tức phạm nhân mỗi có một nhóm động yêu cầu, liền phải đưa bạc, hiện khiến hiện báo, cái này cái gọi là một con chim, cũng chính là đưa bạc cấp trong phòng giam cai tù, cũng chính là ta liền có thể chiếu cố trong tù người, để cho hắn thiếu bị da thịt nỗi khổ, ở khá một chút, ăn cũng tốt một chút." Vương Tam lắc lư đầu giới thiệu hắn mấy môn làm ăn. "Hiểu, hiểu, đa tạ Vương Cai Tù giảng giải." Không biết Vương Cai Tù nhìn một chút, nhỏ những bạc này đủ loại nào. Quản sự nói từ trong tay áo móc ra một túi tiền, phình lên trướng trướng, nặng chỉnh trịch, ném đi hào 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 vang. "Đủ rồi, đủ rồi, toàn bao cũng đủ rồi." Vương Tam vừa nhìn thấy túi tiền, trợn cả mắt lên, cười hắc hắc đứng dậy cất cũng, đem túi tiền đoạt lại. Vương Tam một ước lượng biết ngay, túi tiền này từ trong bạc có 50 lượng. Mở ra xem. Quả nhiên, bên trong có 10 thỏi bạc ròng, mỗi cái thỏi bạc ròng 5 lượng, khỏi nói có nhiều đáng yêu. Đây chỉ là chút lòng thành, Vương Cai Tù tạo thuận lợi, ngày mai, nhỏ còn có giống vậy hậu lễ đưa lên. Quản sự cười theo nói. "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta đã nói với ngươi A huynh đệ, chỉ cần ngươi không đem phạm nhân lĩnh xuất phòng giam, tùy ngươi phương tiện." Vương Cai Tù xem ở bất mức, khỏi nói có nhiều nhiệt tình. Đa tạ Vương Cai Tù, không dám lừa gạt Vương Cai Tù. Tiểu nhân là gia Hưng Chi phủ Triệu đại nhân trong phủ quản sự, lao ra nhà ta ra khỏi thành cầu viện, bị phủ đại đại nhân lầm tưởng bỏ thành mà chạy, chưa thẩm vấn liền đánh vào đại lao, phu nhân nhà ta nhớ cực kỳ, phái ta tới xem một chút lao ra, cấp lao ra đưa giường chăn đệm, đưa thân quần áo, còn có mấy câu nhớ vậy mang cấp lao ra. Quản sự tự báo cửa nhà, nói ra thỉnh cầu. Nhân vật lớn chuyện, ta bất kể, ta chỉ có thể quản trong tù cái này mỗi ba phần đất. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không đem người mang ra sẽ theo ngươi liền. Vương Cai Tù không thèm để ý chút nào nói. Hắn rất có phẩm đức nghề nghiệp, thu tiền sẽ làm chuyện, bất kể phạm nhân là ai, cũng bất kể phạm nhân bởi vì cái gì đi vào, chỉ cần cấp bạc, vậy thì người người bình đẳng. Đa tạ Vương Cai Tù. Quản sự nói cảm ơn không dứt. Được rồi, đội vàng vào đi thôi, nhỏ lưỡi câu, ngươi dẫn hắn đi vào, đem Vương đại nhân cửa phòng giam mở ra, ngươi đứng xa xa nhìn là tốt rồi, không nên quấy rầy bọn họ. Vương Tam đối đầu dưới ngục tốt phân phó nói. Tốt Vương đầu. Ngục tốt túi người gật đầu, mang theo quản sự hướng bên trong phòng giam đi tới. Làm phiên tiểu huynh đệ. Quản sự theo ngục tốt đi vào trong, quẹo một cái cua ngoặt sau khi, móc ra một tỏi năm lượng tỏi bạc dòng tiện tay kín đáo đưa cho ngục tốt. Hắc hắc, không hổ là nhân vật lớn nhà quản sự, chính là khéo xử sự. Ngục tốt cười cùng một đóa hoa tựa như. Hắn chẳng qua là một nho nhỏ ngục tốt, một năm xuống tiền công cũng không tới 10 lượng bạc, mò dầu mờ chuyện tốt lại không tới phiên hắn, chỉ có thể là người khác ăn thịt, hắn đi theo uống miệng cọ nổi nước mà thôi. Cái này 5 lượng bạc, đối với hắn mà nói là số tiền lớn. Tiểu huynh đệ, chờ một hồi ta muốn cùng lão gia nhà ta đơn độc chung sống một hồi. Phu nhân nhà ta để cho ta cấp lao ra mang mấy câu nhớ lời thân thiết, không làm cho người ngoài nghe được, không phải phu nhân nhà ta trên mặt không nhịn được. Quản sự lấy lòng mà cười cười nói. Hắc hắc dê nói, chờ một hồi ta đem chung quanh nhà giam phạm nhân tạm thời nhắc tới cái khác phòng giam đi, cho các ngươi một mình cơ hội. Ngục tốt cười hắc hắc nói. Đa tạ tiểu huynh đệ, đa tạ tiểu huynh đệ. Quản sự nói cảm ơn liên tục. Chương 1951, có một phần đại phú quý cho ngươi. Chương 1951, có một phần đại phú quý cho ngươi. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, rất nhanh ngục tốt sẽ làm được rồi hết thảy, đem Triệu đại nhân phủ cận mấy cái nhà giam thanh không, mở ra Triệu đại nhân cửa tù, ân cần mời quản sự vào bên trong, còn tức thời tránh lui đi ra ngoài, để lại cho hai người đơn độc không gian. Triệu Sùng thấy được tới trước thăm quản sự, mặt sợ hãi tiến lên đón, "Lý đầu lĩnh, ngài thế nào đến rồi?" Người này mặc dù trang điểm thành quản sự, nhưng là chỉ cần thấy được hắn mặt, Triệu Sùng hay là không nhịn được trong lòng run rẩy, người nọ là ở thành Gia Hưng trên tường bắt sống hắn cái đó ra qua đầu lĩnh, giết người như chém dưa thái rau, hắn nhưng là tận mắt thấy người này sống sờ sờ bổ mấy người, nghe nói hắn còn thích xẻ người tìm gan nhắm rượu, thật là tàn nhẫn khủng bố. Đây là từ hải dưới quyền đại đầu lĩnh một trong, họ Lý, ra qua bình thường đều là gọi hắn biệt danh, Lý Đồ. Chỉ có đặt sai tên, không có gọi sai biệt danh, từ hắn Lý Đồ biệt danh cũng có thể thấy được đến, người này chính là một đồ tệ. Triệu Sùng làm sao có thể không sợ hãi đâu? Nói nhảm, nếu không phải ngươi tiến đại lao, lão tử có thể tới sao? Lão tử ở Gia Hưng uống rượu chơi gái cỡ nào khoái hoạt, còn chưa phải là bởi vì ngươi, lão tử mới không thể không đi ra một chuyến. Lý Đồ tức giận mắng một trận. Khu khu, ta cũng không nghĩ tới, Lý Thiên Sủng người này vậy mà không nghe ta nói, trực tiếp đem ta hạ đại lao. Triệu Sùng hậm hực trả lời. Phế vật, vì dựa cho ngươi bạch thân phận, để ngươi từ tù binh biến thành thả thường ra khỏi thành cầu viện nhà chúng ta đô đốc thế nhưng là giết rất nhiều người, mới giúp ngươi giữ được điều bí mật này, tẩy trắng thân phận. Không nghĩ tới ngươi vậy mà mới ra khỏi thành, liền bị hạ đại lao, uổng phí đô đốc một phen tâm huyết. Những thứ kia bị giết qua mình, vốn là có thể thu nạp đến chúng ta ra qua, trở thành công thành hãm trận ân huệ lang. Lý Đồ không chút lưu tình, đổ ập xuống mắng một trận. Ban đầu Triệu Chi phủ bị Lý Đồ bọn họ một bọn ra qua bắt được, hiến đến Từ Hải trước mặt, Từ Hải dĩ nhiên không keo kiệt tưởng thưởng, đem Lý Đồ cất nhắc thành đại đầu mục, thưởng 1000 lượng bạc trắng, còn có 3 cái như hoa như ngọc tiểu nương tử, dưới tay hắn lưu nhị mấy người cũng được đề bạt thành tiểu đầu mục, mỗi người được 300 lượng bạc cùng một tiểu nương tử tưởng thưởng. Sau khi Từ Hải cùng Triệu Chi phủ trò chuyện một lát sau, liền làm một quyết định, giết mắt thấy Triệu Chi phủ bị bắt sống ra Hưng quan lại cùng sĩ tốt, chỉ để lại Trương chủ sự một cao cấp lại tức thời ra Hưng quan biên, lấy che giấu Triệu Sùng bị bắt sống tin tức. Sau đó, Từ Hải để cho Triệu Sùng biết một phần gồm cả đầu hàng ra qua lại đục mạ ra tính đế quy hàng sách, nhấn thủ lớn về sau, để cho người đem Triệu Sùng dùng dây thường xuyên hạ thành tượng, liền thả hắn, để cho hắn đi tìm chết Giang tuần phủ Lý Thiên Sùng cầu viện binh. Lúc ấy, Ma Diệp đối Từ Hải cái quyết định này còn rất là phản đối. Lấy Ma Diệp ý tứ, nên làm một giết chi phủ đại hội, đem khắp thành trăm họ cũng tổ chức, ở ngay trước mặt bọn họ, đem Triệu Sùng cái này ra Hưng chi phủ chém đầu, để bọn họ nhóm này giặc qua danh dương thiên hạ. Bọn họ nhưng khi trước duy nhất giết chi phủ giặc qua. Cái này chẳng cử, đủ để cho bọn họ danh dương thiên hạ, hấp dẫn đông đảo giặc qua tranh nhau tới trước đầu nhập bọn họ. Bất quá, Từ Hải lắc đầu một cái, cự tuyệt đề nghị của Ma Diệp, nói cho Ma Diệp, ánh mắt muốn thả lâu dài, đừng nhìn chằm chằm trước mắt. Bắt lại thành ra Hưng, đủ để cho bọn họ cái này hỏa giặc qua danh dương thiên hạ, hấp dẫn đông đảo giặc qua tranh nhau tới trước đầu nhập. Lại giết Triệu chi phủ, bất quá là vài gấm thêm hoa mà thôi, thêm một cái danh tiếng không nhiều, thiếu một cái không ít. Hơn nữa, đây cũng không phải là thả Triệu Sùng. Triệu Sùng biết đầu hàng ra qua lại đục mạ ra tịnh đế quy hàng sách sau, Triệu Sùng đi liền không được đường rút lui. Chỉ có thể làm nội ứng của bọn họ, mặc cho bọn họ định đoạt. Bây giờ thả Triệu Sùng, coi như nhiều một ở ngoài sáng đỉnh cao cấp nội ứng, có quy hàng sách nơi tay, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Triệu Sùng ở ngoài sáng đỉnh quan hệ dây mơ dây má, lại là nghiêm đảng, lấy thân phận của Triệu Sùng cùng ảnh hưởng, chỉ cần cấp hắn tẩy trắng đầu hàng ra qua điểm nhơ, đóng gói thành thời khắc nguy cấp không tránh nguy hiểm thả thường hạ thành, ra khỏi thành cầu viện hình tượng, hắn không độ khó qua lần này mất thành nguy cơ, tương lai tất còn có thể thân cư minh đỉnh cao vị. Có như thế một cao cấp nội ứng, vậy bọn họ là có thể biết được minh đỉnh chính lệnh, dụ binh các tình báo động tĩnh, tương lai liền làm đến biết mình biết người, trăm trận không uy. Ngoài ra, thành ra Hưng qua nổi bật, bọn họ có thể đánh hạ, lại chiếm cứ không được, minh đỉnh nhất định ra đại binh áp cảnh, thu phục ra Hưng. Triệu Sùng là ra Hưng chi phủ, nếu như tương lai còn có thể nhậm ra Hưng chi phủ, ha ha, kia thành ra Hưng không phải là tương đương ở bị bọn họ chiếm cứ sao? Có Triệu Sùng làm nội ứng, bọn họ tùy thời có thể tùy tiện lần nữa bắt lại thành ra Hưng. Dĩ nhiên, nếu như Triệu Sùng tương lai không thể nhậm ra Hưng chi phủ, nên mặc hắn chỗ quan chức, ha ha, kia Triệu Sùng hắn ở nơi nào làm quan, nơi nào chính là bọn họ trong miệng thịt, có Triệu Sùng làm nội ứng, bọn họ có thể tùy tiện xuống lần nữa một thành, thậm chí không chỉ một thành. Bây giờ giết Triệu Sùng, bất quá là nhiều một giết qua chi phủ hư danh mà thôi. Mà thả Triệu Sùng, liền có thêm một cắm ở Minh đỉnh cao cấp nội ứng, còn có ít nhất một tùy thời có thể bắt lại thành trì. Cái nào đáng giá? Ma Diệp không đốc, nghe Từ Hải lý do về sau, liền bị thuyết phục, giơ hai tay tán thành Từ Hải quyết sách. Bất quá, có sao nói vậy, Từ Hải cùng Ma Diệp bọn họ không nghĩ tới, Triệu Sùng chân trước bị thả thường ra khỏi thành, tìm chết Giang tuần phủ Lý Thiên Sùng cầu viện, chân sau liền bị Lý Thiên Sùng lấy bỏ thành mà chạy tội danh nhốt vào trong đại lao. Nếu như Triệu Sùng bị định tội lớn, hạ đại lao, vậy bọn họ ban đầu một phen mưu tính coi như rơi vào khoảng không. Đây là bọn họ không thể tiếp nhận. Cho nên, Lý Đồ liền bị phái tới. Triệu Sùng bị phun mặt nước miếng, cũng không dám lau một cái, một mực chờ Lý Đồ mang xong, mới hậm hực giải thích nói, đều do Lý Thiên Sùng. Người này dùng việc công để báo thủ riêng. Người này xưa nay nhìn ta chờ nghiêm đảng quan viên không cam lòng, mỗi lần cùng ta khó chịu làm khó dễ. Ta dựa theo đại vương kế sách, thả thường ra khỏi thành hướng Lý Thiên Sủng cầu viện, nào biết Lý Thiên Sủng người này nghe ta, mắng ta một trận, trực tiếp lấy bỏ thành mà chạy là danh tướng ta hạ đại lao. Còn chưa phải là ngươi phế vật, ban đầu ngươi thế nhưng là thể son sắt hướng chúng ta đô đốc bảo đảm, chỉ cần tẩy trắng ngươi đầu hàng điểm nhơ, ngươi hát có niềm tin vượt qua lần này mất thành nguy cơ, còn có thể thân cư cao vị, vì chúng ta đô đốc hiệu lực. Kết quả đây, quay đầu liền bị người ta hạ đại lao, nha môn tuần phủ người đều nói, Lý Thiên Sủng lấy bỏ thành mà chạy tội dâng thư bạch tội ngươi còn. Lý Đồ nghĩ đến trong nhà ba cái kia như hoa như ngọc tiểu nữ tử, liền không nhịn được vừa thối mắng Triệu Sùng một bữa. Đầu lĩnh chớ buồn, ta đã khiến Tâm Phúc lên kinh cấp các nhân vật lớn tặng lễ đi, trước kia ta hàng năm liên tiếp cấp bọn họ yêu kính, sớm đã đem bọn họ dưỡng thủ, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay che chở ta, không phải bệ đảng những người khác cũng sẽ môi hở răng lạnh, lòng người rối loạn, bệ đảng cũng không tốt mang, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ ra tay che chở ta, chúng ta bệ đảng thế nhưng là chiếm cứ triều đình nửa giang sơn, có bọn họ che chở, ta nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ. Triệu Sùng liền vội vàng nói, mặt tự tin. Ngươi còn có bạc tặng lễ. Lý Đồ ánh mắt đi lòng vòng. Khu khu, Thỏ Khôn Ba Hang, lại thân ta vì gia hưng chi phủ, cũng không tốt ở gia hưng tỏ vẻ giàu có, ở gia hưng ngoài, có vài chỗ tàng bảo điện. Triệu Sùng ho khan một tiếng, lại nói tiếp, ta ở bản địa có một chỗ trạch viện, địa điểm là. Triệu Sùng đối Lý Đồ dị thai một phen, khế nhà đang ở nhị môn cửa sau tấm biển mặt, bên trong phòng thư phòng từ cửa đếm khối thứ 6 gạch dưới có một căn phòng bí mật, bên trong mật thất có một ít vàng bạc châu báu, sẽ đưa cùng đầu lĩnh. Ha ha, tốt. Lý Đồ hài lòng cười, lúc này mới thổ lộ thật tình nói, kỳ thực ta hôm nay tới trước là nhà ta đô đốc có một phần đại phú quý cho ngươi, giúp ngươi thoát khỏi nhà tù, tiến hơn một bước. Chương 1952, huyết thư xin chiến. Chương 1952, huyết thư xin chiến. Cái gì? Đưa ta một trận đại phú quý, giúp ta thoát khỏi nhà tù, tiến hơn một bước. Triệu Sùng hầu nghi nhìn về phía Lý Đồ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nhịn được hù dọa rụt cổ một cái, thanh em run run nói, Lý đầu lĩnh, đại vương cũng không phải là muốn cướp ngục cứu ta với. Không được, vạn bạn không được a. Nếu như ra qua cướp ngục cứu đi lời của mình, vậy mình mới tẩy trắng đầu hàng ra qua thân phận, chẳng phải là lại phải dơ bẩn. Triệu Sùng còn ảo tưởng hắn đầu hàng ra qua chuyện, vĩnh viễn bưng bít ở nắp dưới đáy, vĩnh viễn sẽ không bị bạch trần. Đánh rắm, cướp cái gì ngục? Nếu như muốn cướp ngục vậy, đại vương lưu đồ không phải rơi vào khoảng không sao? Lý Đồ không nhịn được lại muốn chửi mắng Triệu Sùng một đứa, bất quá xem ở hắn mới vừa đưa tòa nhà còn có căn phòng bí mật vàng bạc châu báu mức, vẫn là nhịn được. Vậy đầu linh nói đưa ta một trận phú quý, giúp ta thoát khỏi nhà tù, tiến hơn một bước, là ý gì? Triệu Sùng rụt cổ một cái, rúng gió hỏi. Ngươi có thể hướng trên triều đình huyết thư, lời thề bái công chủ tội, ngươi muốn thu phục thành gia hưng từ trong tay ngươi đánh mất, cũng phải từ trong tay ngươi thu phục trở lại. Nếu là không thể, mời chém ngươi đầu, dĩ tạ các ngươi chim hoàng đế ơn chi ngộ. Lý Đồ trầm rãi nói. A, ta thu phục thành gia hưng. Triệu Súng nghe vậy, hù dọa một đầu mồ hôi, một bên từ nay về sau lui, một bên khoát tay, không dám, không dám. Bây giờ thành gia hưng từ đại vương chiếm cứ, ta thế nào dám cùng đại vương là địch, như toan thu phục thành gia hưng đâu? Không dám, không dám. Ta đối đại vương trung thành cảnh, tuyệt không hài lòng. Còn mời đầu lĩnh trở về nói cho đại vương. Hắn cảm thấy đây là Giả Qua đang thử thăm dò hắn, nhìn sau khi hắn đầu hàng, có hay không hài lòng, có hay không có cắn trả tim. Nếu như cảm thấy hắn đối Giả Qua không trung thành, cảm thấy hắn có thể cắn trả, có thể chỉ biết ở trong ngục đem hắn giết cậu. Từ xưa tới nay, chuyện như vậy không hiếm thấy. Thậm chí hắn cảm thấy Giả Qua chính là muốn giết chết hắn. Ngươi xem một chút bọn họ ra cái gì chủ ý, đánh thành Gia Hưng, vậy ta không phải tự tìm đường chết nha. Gia Hưng thành từ các ngươi Giả Qua chiếm cứ, các ngươi hung một nhóm, trên tay lại có ta quy hàng sách, ta lại không có gì tài năng quân sự. Ta đặc biệt mã có thể đặt xuống tới mới gặp vì đâu. Dựa theo máu của ta sách, đó không phải là chờ triều đình chém ta đầu sao? Cho nên, hắn đội vàng biểu trung tâm, nói hắn cùng Giả Qua con ruột, đối hoa cha trung thành cảnh, tuyệt không hài lòng. Phế cái gì lời nói, để ngươi viết huyết thư, ngươi liền biết. Để ngươi thu thành Gia Hưng, ngươi liền thu. Lê Mê chậm chạp cái cây nhi. Lý Đồ thấy được mặt viết sợ chết Triệu Sùng, vẫn là không nhịn được vừa thối mắng một trận. Triệu Sùng vẻ mặt đưa làm nói, Lý đầu lĩnh, máu này sách tốt biết, ta xài bạc tìm ngục tốt mượn một chén, lấy tay thấm thời gian uống cạn chung trà là có thể viết xong, thế nhưng là huyết thư viết xong, chuyện thế nào làm a? Ta còn không muốn chết chết đi, ta còn muốn giữ lại hữu dụng thân thể, đền đáp đại vương đâu. Lý đầu lĩnh, mong rằng ngươi ở đại vương trước mặt nói tốt vài câu, ngày sau ta còn phải có trọng tạ. Cái gì giữ lại hữu dụng thân thể đền đáp đại vương, còn chưa phải là ngươi sợ chết. Lý Đồ khinh bị xem Triệu Sùng, bất quá xem ở ngày khác sau còn có trọng tạ mức, gọn gàng dứt khoát đối hắn nói, ngươi yên tâm, ngươi không chết được, ngươi không chỉ có không chết được, ngươi ngày sau còn có đại phú quý đâu. Nói cho ngươi, nhà ta đô đốc để ngươi thu phục Gia Hưng, ngươi đi ngay thu phục Gia Hưng, bảo quản ngươi mã đáo công thành. A, ta đi thu phục thành Gia Hưng, bảo quản có thể mã đáo công thành. Triệu Sùng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Nói nhảm, bây giờ Gia Hưng là chúng ta chiếm đâu, chúng ta để ngươi thu phục Gia Hưng, còn chưa phải là chuyện một câu nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dẫn quân đi trước thu phục, cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở ngoài thành đóng trại ôm trại, đợi đến buổi tối, chúng ta liền lặng lẽ bỏ thành mà đi, ngươi buổi sáng đi tiếp thu Gia Hưng là được. Lý Đồ vỗ một cái Triệu Sùng bả vai, nói rõ trong đó nội tình. A, thật. Triệu Sùng nghe xong, ngạc nhiên con ngươi cũng mau trợn lồi ra, khó có thể tin lại hỏi tới một lần. Đương nhiên là thật. Lừa ngươi làm cái gì? Lý Đồ trợn mắt nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, nếu là như vậy, vậy ta có 200% nắm chặt thoát khỏi nhà tù, phục hồi nguyên trước, thậm chí tiến hơn một bước cũng không phải không thể nào. Triệu Sùng ngạc nhiên tại nguyên chỗ liên tiếp xoay quanh. Hừ, vì ngươi, chúng ta đô đốc thế nhưng là đánh bạc vô liếng, mới đến tay thành Gia Hưng, còn chưa ngồi nóng đi đâu, sẽ để cho ngươi, ngươi cũng đừng khiến chúng ta đô đốc thất vọng. Lý Đồ hừ một tiếng, khoan thai nói. Lý đầu linh yên tâm, chỉ cần đô đốc một câu nói, ta Triệu Sùng chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không chối từ. Triệu Sùng hoảng hốt biểu trung tâm nói. Hắn có thể không trung thành sao, hắn quy hàng sách ở tay người ta bên trong, lao bà của hắn hải tử cũng đều ở tay người ta bên trong. chỉ cần ngươi hãy thành thật nghe lời, nhà ta đô đốc nói, hắn là tuyệt đối sẽ không ra ánh sáng ngươi đầu hàng chúng ta ra qua lai lịch, ngươi có thể vĩnh viễn làm ngươi trói lọi vĩ nạn đại minh quan, chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng cho ngươi đưa chút công lao, giúp ngươi một tay, ha ha, ngày sau ngươi Triệu đại nhân lưu danh sử xanh cũng không thành vấn đề. Lý Đồ cấp Triệu Sùng miêu tả một trói lọi tiền cảnh. Lý Đầu Lĩnh yên tâm, ta tuyệt đối đàng hoàng nghe lời. Đại vương để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Triệu Sùng liên tiếp vô ngữ nói, được rồi, lời đã mang tới, ngươi mau ra tay đi, nếu là lỡ đô đốc chuyện lớn, đừng trách các minh đệ giết người không chớp mắt. Ở cấp một mức táo về sau, Lý Đồ vừa hung ác uy hiếp Triệu Sùng một phen. Lý Đầu Lĩnh yên tâm, ta cái này viết huyết thư xin chiến. Triệu Sùng liền vội vàng nói, tiếp theo lung túng xem Lý Đồ, mặt to đỏ bừng nói, khụ khụ, phiền bái Lý Đầu Lĩnh gọi hạng tốt, mượn một chén máu. Lý Đồ kéo kéo khoe miệng, gọi tới ngục tốt, cho hắn một thỏi bạc, để cho hắn tìm cái khác tù phạm mượn một chén máu. Ở Triệu Sùng cửa hàng giấy lớn, chuẩn bị viết huyết thư lúc, Lý Đồ lại gọi lại Triệu Sùng, đối này nói, không nên dùng giấy, kéo xuống quần áo tù một tấm vải, ở phía trên viết huyết thư, càng phù hợp lập tức tình cảnh, cũng càng cảm động. Lý Đầu Lĩnh cao minh. Triệu Sùng nhất thời hiểu Lý Đồ ý đồ, không kiềm hãm được khen ngợi một tiếng, ở Lý Đồ trợ giúp hạ, kéo xuống quần áo tù một tấm vải, dùng ngón tay thấm trong chén máu, bắt đầu ở phía trên viết huyết thư, tội thần Triệu Sùng huyết thư xin chiến, ngày trước tội thần Triệu Sùng huyết chiến ra qua không được lại, thành chi thất thủ thời khắc, tội thần liều chết giết ra khỏi chúng đây, ra khỏi thành hướng chết giang tuần phủ Lý Thiên Sùng cầu viện, Lý tuần phủ không chỉ có không phái viện binh, còn không nói lời gì đem tội thần hạ ngục. Tội thần không sợ hạ ngục, sợ chính là không cách nào cứu vớt ra hương mấy trăm ngàn trăm họ, sợ chính là không cách nào đền đáp thánh thượng ơn chi ngộ. Nay thần, huyết thư xin chiến, lấy đầu trên cổ bảo đảm, tất thu phục gia hưng, để rửa sạch lúc trước, đền đáp triều đình. Chờ thu phục gia hưng, thần nguyện trở về phòng giam, chờ đợi triều đình xử lý. Nếu thần vô năng, không thể thu phục gia hưng, tội thần nguyện lấy cái chết tạ tội. Tội thần Triệu Sùng lấy máu tấu lên, nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Chương 1953, vạch tội cuồng triều chương 1953, vạch tội cuồng triều hôm ấy, bầu trời trong xanh, nắng ấm chiếu giữa hai người, phương bắc các nơi liên miên mấy ngày tuyết lớn cuối cùng cũng hoàn toàn dừng. Cái này hơn nửa tháng đến, cuối cùng cũng nên đón một ngày nắng ấm. Hôm nay thái dương cũng hết sức mạnh mẽ, chưa tới giữa trưa, nhiệt độ liền đã lên cao trở về không bên trên 5-6 độ. Trên đất, mái hiên bên trên cây, dòng sông, khắp nơi tuyết động cũng bắt đầu tăng dã, từng cổ một nhỏ xíu nước chảy, từ băng tuyết hạ ồ ồ chảy ra, ý cảnh cực kỳ xinh đẹp. Tây Biển, Vô Giật Điện. Nghiêm Tung, Từ Giai, Lý Bản ba vị các lão, cùng với lại bộ thượng thư Lý Mặc, Hình bộ thượng thư, Lễ bộ thượng thư chờ 6 bộ đại lão, cùng với điện Vô Giật quan trực ban tề tụ một đường, cung kính hướng trên ghế rồng ra tĩnh đế hành lễ. Giống như thường ngày, chỉ có Nghiêm Tung lấy được cho ghế ngồi. Những người khác bao gồm Từ Giai cùng Lý Bản cũng đứng. Được rồi, hôm nay cho đòi các ngươi tới, vì Tô Châu cùng Gia Hưng hòa chuyện. Hai ngày này, liên quan đến này hai nơi hòa chuyện đấu trường, chấm thu nhiều, ngày hôm qua còn nhất nhất là xem, hôm nay chấm cũng lười lận. Nửa canh giờ trước, Hoàng bạn đã đem sao chép đấu trường, tất cả đều lấy tới, cho các ngươi chuyển đọc. Đều nói đi, chuyện liên quan đến này hai nơi hòa chuyện tương quan trách nhiệm qua biên, như thế nào công tội thường phạt, xử trí như thế nào. Gia Tĩnh Đế tùy ý tự tại ngồi ở trên ghế rồng, vung tay áo, đối dưới đây các thần tử phân phó nói. Ở dưới đáy đám người còn đang do dự có phải hay không cái đầu tiên đứng ra thời điểm, đã có người đứng ra. Ngự sử Quách Quỳ cái đầu tiên đứng dậy, dõng dạc mở miệng nói, "Khải bẩm thánh thượng, mấy ngày trước ba pháp ti thẩm vấn đã chứng thật Tô Châu chiến báo là thật, hôm qua hán vệ Tô Châu điều tra kết quả cũng đi ra, Tô Châu chúng quanh hơn trăm dặm đều không giết dân thường mạo công chuyện, như vậy đã chứng thật Tô Châu chiến báo là thật, chiến công sát thật không thể nghi ngờ, đây là triều ta đối ba chiến sự lớn nhất công, thần cho là nên đại thưởng Tô Châu bảo vệ chiến tương quan biên. Nhất là chiếc giang để hình án sát sứ ti phó sứ Chu Bình An. Chu Bình An tự hạ mình giang nam về sau, nhiều lần lập công lớn, lần này càng là lập được thủ thành Tô Châu, diệt hoa 40.000, tù binh hoa tù Trần Đông, kích hủy, bắt sống hoa thuyền hơn 100 chiếc huy hoàng chiến công, nên đại thưởng, trọng thưởng Chu Bình An, khen thưởng này công, khích lệ này lại lập mới công, cũng khích lệ giang nam gặp loạn hoa quan viên địa phương tranh nhau học tập, noi theo Chu Bình An. Không thể. Ngự sử Quách Quỳ tiếng nói vừa dứt, liền có trọn vẹn 5 cái quan viên không hẹn mà cùng đứng ra cất giọng phản đối. Bọn họ cũng đứng ra về sau, mới phát hiện đứng nặng, bất quá bọn họ đều là nghiêm đảng thành viên, bọn họ nhìn nhau, đều không cần mở miệng liền đặt thành nhận thức chung. Do nó trong một vị quan viên mở miệng trước, còn lại 4 người tạm thời lui ra. Quách Ngự Sử lời ấy sai rồi. Nếu như đại thưởng, trọng thưởng Chu Bình An, kia thành gia hương bên trong bị giặc qua sát hại mấy mươi ngàn trăm họ sẽ chết không nhắm mắt. Thành gia hương bên trong bị giặc qua cướp bóc đốt giết mấy trăm ngàn trăm họ đều sẽ hàm đoán sống qua ngày. Cái đó bị đặt thành nhận thức chung mở miệng trước quan viên nghĩa chính nghiêm từ mở miệng phản đối nói. Thế nào nói ra lời này? Quách Ngự Sử trầm giọng nói. Thế nào nói ra lời này? Dĩ nhiên là gia hương chỉ báo. Chu Bình An mặc dù ở Tô Châu lập được thủ thành diệt oa to lớn công, thế nhưng là thành gia hưng thất thủ cũng là Chu Bình An trách nhiệm không thể nào từ chối. Chính là Chu Bình An ở thành Tô Châu hạ phóng đi từ hải chờ 400 tàn hoa, bắt lại thành gia hưng. Nếu như Chu Bình An không có để cho chạy từ hải chờ 400 tàn qua, thành gia hưng cũng sẽ không thất thủ. Nói cách khác, Chu Bình An chính là gia hưng thất thủ kẻ cầm đầu. Những cướp biển này ở thành gia hưng cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm, hơn nữa vì chiêu mộ ra qua, dù khiến Tô Châu địa bĩ lưu manh tranh nhau giết người phóng hỏa lập được đầu danh trạng, đưa đến thành gia hưng như nhân gian địa ngục, mấy mươi ngàn trăm họ vì vậy bỏ mạng, mấy trăm ngàn trăm họ bị giặc qua trả đạp, thành gia hưng như nhân gian địa ngục, gia hưng trăm họ trong nước sôi lửa bỏng rãy rủa. Khải bẩm thánh thượng, từ xưa tới nay, thưởng phạt phân minh đều là nghĩa đương nhiên. Chu Bình An bảo vệ Tô Châu, làm thưởng, giống vậy, Chu Bình An đưa đến Gia Hưng thất thủ, làm phạt. Chu Bình An diệt oa 40.000, làm thưởng, giống vậy, Chu Bình An đưa đến thành Gia Hưng mấy mươi ngàn trăm họ bị hại, mấy trăm ngàn trăm họ bị cướp bóc đốt giết, làm phạt. Chu Bình An kích hủy hơn 100 chiếc ba thuyền, làm thưởng, giống vậy, Chu Bình An đưa đến thành Gia Hưng mấy ngàn hộ phòng xá bị tiêu hủy, làm phạt. Chu Bình An tù binh oa tù Trần Đông, làm thưởng, giống vậy, Chu Bình An đưa đến thành Gia Hưng mười mấy vị nhập phẩm quan lại bị giết, làm phạt. Thưởng phạt đồng hành phía dưới, Chu Bình An phạt thậm chí lớn hơn thưởng. Nếu thưởng Chu Bình An, Gia Hưng hợp trên thành hạ cũng không đáp ứng. Trước mở miệng quan viên sục sôi phân trần, thao thao bất tuyệt, ở trong miệng hắn, một thưởng một phạt, so sánh la liệt phía dưới, Chu Bình An không chỉ có không nên thưởng bạn cho, thậm chí còn phải đuổi ngược Chu Bình An trách nhiệm, xử phạt Chu Bình An một phen. Cái đầu tiên nghiêm đảng quan viên phản đối xong sau khi, lập tức liền có một vị nghiêm đảng quan viên đứng ra bộc lộ. Chu Bình An hữu dũng hữu nhu, thành Tô Châu tiếp theo chiến, trong chớp mắt diệt oa 40.000, đủ để hiện lộ rõ ràng kỳ tài năng chắc tuyệt. Vị này quan viên vừa mở miệng, trong điện một đám quan viên cũng kinh ngạc, ta không nghe lầm chứ, ngươi không phải nghiêm đảng quan viên sao, thế nào tán dương này Chu Bình An, ngươi thời điểm nào nên đổi trận doanh rồi? Ngự sử Quách Quỳ thậm chí còn rủi rủi con mắt, khó có thể tin nhìn vị này quan viên một cái. Không chỉ ngự sử Quách Quỳ, chung quanh nghiêm đảng quan viên cũng đều giật mình nhìn về phía vị này quan viên. Trong chúng ta ra một vị phản đồ, ngươi thế nào khích lệ đứng lên Chu Bình An, ngươi là tối ngày hôm qua uống nhiều hay là cầm nhầm tấu chưa rồi? Đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, vị này quan viên tiếng nói chuyển một cái, điều chuyển lưỡi lao, thế nhưng là hữu dung hữu nhu mới có thể chắc tuyệt Chu đại nhân, tại sao 40.000 giặc qua đều có thể trong chớp mắt hủy diệt hầu như không còn, lại không thuận tay tiêu diệt cái này mấy trăm tàn giặc qua đâu? Rõ ràng là hắn cố ý. Vì vậy, ta vạch tội chết giang để hình án sát sứ ti phó sứ Chu Bình An cố ý dung túng giặc qua chạy thủ mạng, lấy lân cận Gia Hưng vì khe, lại còn cố ý không thông báo Gia Hưng phủ giặc qua nhập cảnh chuyện, khiến cho Gia Hưng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị giặc qua thừa lúc hãm trong giặc qua tay, sinh linh đổ thán. Vì thành Gia Hưng hàng ngàn hàng vạn bị giết hại trăm họ, vì thành Gia Hưng mấy trăm ngàn bị giặc qua trả đạp trăm họ, thần cho là Chu Bình An không chỉ có không thỏa thưởng, còn nên nghiêm trị lấy đó làm gian. Đúng không? Đúng không? Thế này mới đúng bị sao? Cái này đúng. Thư thái. Một đám nghiêm đảng quan viên rồi rít gật đầu không dứt, đối bị này quan viên ném bên trên ánh mắt tán dương. Quách Quỳ hừ một tiếng, ta đã nói rồi, ngươi thế nào sẽ vì Chu Bình An nói chuyện, thiếu chút nữa cho là ngươi uống lộn thuốc đâu. Thân vạch tội Chu Bình An nuôi hoa tự trọng, bọn họ rõ ràng có năng lực tiêu diệt hết giặc qua, lại cố ý để cho chạy 400 tàn hoa nhập cảnh Gia Hưng, mục đích của hắn chính là nuôi hoa tự trọng, cố ý dung túng những thứ này bại tướng dưới tay giặc qua bắt lại thành Gia Hưng, phát triển lớn mạnh, coi bọn họ là tùy thời thu gặt chiến công. Hắn Chu Bình An nhân diệt ba lập công, lần lượt được thưởng, hắn từ trong nếm được ngon ngọt, không đem giặc qua nhất cử tiêu diệt, chính là vì tế thủy trường lưu, tốt dễ dàng cho hắn lần lượt thu hoạch chiến công. Chu Bình An nuôi hoa tự trọng, vì tư lợi, dồn lân cận Gia Hưng ở không để ý, dồn Gia Hưng mấy trăm ngàn trăm họ ở không để ý, dồn thánh thượng ở không để ý, phụ lòng hạo đảng hoàng ân, thần mời nghiêm trị Chu Bình An. Tiếp theo lại đứng ra một vị nghiêm đảng quan biên, tâm tình kích động, vì dân chờ lệnh bạch tội Chu Bình An. Chương 1954, nói công chuộc tội cùng lập công chuộc tội. Chương 1954, nói công chuộc tội cùng lập công chuộc tội. Mấy vị nghiêm đảng quan viên thay nhau ra trận, từ các góc độ đối Chu Bình An hoa thức bạch tội, phản phất Chu Bình An tội đại ác cực, tội ác tại trời vậy. Mới vừa bạch tội Chu Bình An mấy vị đại nhân, mỗ có một cái nghi vấn, còn mời mấy vị đại nhân giải hoặc. Quách Quỳ cắt đứt còn phải ra sân bạch tội nghiêm đảng quan viên, dành trước một bước đặt câu hỏi. Quách ngự sử mời nói, bọn ta biết gì nói lấy. Mấy vị bị điểm danh nghiêm đảng quan viên chỉ có thể đứng lên ứng chiến. Chư vị đại nhân vì sao bạch tội Chu Bình An, mà không đàn hặc ra Hưng chi phủ triệu xuống đâu? Quách Mỗ thực tại không nghĩ ra. Hơn 40.000 giặc qua đánh lén Tô Châu, phủ Tô Châu thượng duy trì cùng Chu Bình An trong ứng ngoài hợp, gần như tiêu diệt hết giặc qua, lấy được huy hoàng đại thắng. Chỉ có hơn 400 tàn hoa chạy toán loạn nhập ra Hưng phủ, ra Hưng lại thất thủ, đây không phải là ra Hưng chi phủ trách nhiệm sao? Thế nào ngược lại thành Chu Bình An trách nhiệm? Ra Hưng chi phủ có giữ đất chi trách, nếu như hắn phạm là làm được tận chức tận trách, cái này hơn 400 chạy toán loạn nhập cảnh tàn hoa không phải là đưa tới cửa quân công sao? Quách ngự sử hướng bọn họ phát ra linh hồn chất vấn. Mấy vị nghiêm đảng quan viên tại chỗ mở cơ, đây là bọn họ không muốn nhất đối mặt vấn đề, mặc dù bọn họ đã sớm nghĩ đến có thể sẽ có người hỏi cái này vấn đề, nhưng là hết cách rồi, cái vấn đề này thật vô cùng khó trả lời. Gia Hưng chi phủ là thành Gia Hưng thứ nhất người có trách nhiệm, Gia Hưng thất thủ, hắn là vô luận như thế nào cũng không thoát thân được. Nếu Gia Hưng chi phủ là thứ nhất người có trách nhiệm, kia tại sao không đàn hặc Gia Hưng chi phủ, mà bạch tội Chu Bình An đâu? Câu trả lời đương nhiên là, Gia Hưng chi phủ là người mình lại cho mình đưa lễ, mà Chu Bình An là địch nhân a, nhưng bọn họ khẳng định không thể như thế trả lời. Như vậy nên thế nào trả lời đâu? Trong lúc nhất thời mở cơ, bất quá rất nhanh liền lại có cái khác nghiêm đảng quan viên đứng ra, chính là thông chính sứ ti người phụ trách thông chính sứ Vương đại nhân. Thông chính sứ ti cái này đại minh triều truyền lên hạ đạt tin tức của họng, xưa nay là nghiêm đảng cất giữ, nắm giữ thông chính sứ ti liền nắm giữ đại minh 80% quan phương tin tức, cho nên nghiêm đảng một mực vững vàng cầm giữ cái này tin tức này ngành trọng yếu, sắp xếp đắc lực nhân thủ đảm nhiệm thông chính sứ ti mấu chốt chức vị. Từ trước một đời thông chính sứ Triệu Văn Hoa đến nhiệm kỳ này thông chính sứ Vương đại nhân, bọn họ đều là sâu nghiêm tung tín nhiệm nghiêm đảng cao tầng. Vương đại nhân đứng ra về sau, từ trên người móc ra một món vết máu loang lổ miếng vải, hai tay dâng triển khai, miếng vải ngay mặt dùng máu tươi viết đầy chữ, miếng vải phía sau còn có thể mơ hồ thấy được một màu đen tụ chữ. Khải bẩm thánh thượng, Quách Ngự Sử nhắc tới Gia Hưng Chi phụ Triệu Sùng, ta thông chính sứ ti sáng nay nhận được ở vào trong lao ngục Gia Hưng Chi phụ Triệu Sùng phái người đưa tới huyết y, vi thần hôm nay đang muốn bẩm báo thánh thượng. Này huyết y chính là Triệu Sùng cắn bể ngón tay, từ áo tù nhân bên trên kéo xuống tới một tấm vải, viết xin chiến sách. Triệu Sùng huyết thư nói, hắn huyết chiến giặc qua không địch lại, thành chi thất thủ thời khắc, giết ra khỏi chúng đây, liều chết thả thường ra khỏi thành, hướng chết Giang tuần phủ Lý Thiên Sùng cầu viện, thừa dịp giặc qua đặt chân chưa ổn, xuất viện binh nhất cử thu phục Gia Hưng, nhưng làm hắn thất vọng chính là, hắn không chỉ có không thể cầu đến biện binh, ngược lại bị giam tiến đại lao. Nay hắn lấy huyết thư xin chiến, dùng này đầu trên cổ bảo đảm, nói về là Gia Hưng chi phủ, quen thuộc nhất thành Gia Hưng, lên có nắm chắc ở trong vòng 10 ngày lần nữa đoạt lại thành Gia Hưng, nếu không thể đoạt lại thành Gia Hưng, hắn nguyện lấy cái chết tạ tội. Cái này là Triệu Sùng huyết y liệt, chữ chữ đều là này chỉ máu, hoàn toàn đều là này chân tình, mời thánh thượng ngự lãm. Thông chính sứ Vương đại nhân nâng lưu huyết y liệt, khải bẩm nói, hoàng cầm xuống, nhận lấy huyết y liệt, nâng lưu cấp gia tỉnh đế dự lãm, gia tỉnh đế nhìn qua hai lần, máu hô lạc, thanh nhi bẹp, chán ghét phất phất tay, phân phó nói, bắt lại đi, cấp bọn họ chuyển động. Thế là hoàng cầm lại nâng lưu huyết y cấp Nghiêm Tung đám người chuyển động. Rất nhanh đám người chuyển động xong, thánh thượng, Gia Hưng chi phủ đánh mất thành Gia Hưng, theo lý nên nghiêm trị, nhưng này áp chế mà không cạo, bại mà không gãy, hiện với đầu trên cổ bảo đảm, lấy huyết tư xin chiến, 10 ngày thu phục thành Gia Hưng, có thể nói biết sai biết sửa. Thần cho là biết sai biết sửa chuyện tốt vô cùng, làm chấp thuận Gia Hưng chi phủ xin chiến sách, khiến cho trong vòng 10 ngày thu phục thành Gia Hưng thần tán thành, làm chấp thuận Gia Hưng chi phủ đoái công chủ tội, khiến cho như xin chiến sách nói, trong vòng 10 ngày thu phục thành Gia Hưng thần tán thành. Nhất thời mấy cái nghiêm đảng phần tử đứng dậy, tỏ thái độ chống đỡ Gia Hưng chi phủ Triệu Sùng đoái công chủ tội, 10 ngày thu phục Gia Hưng. Các ngươi thế nào nhìn? Gia Tĩnh đế nhìn về phía Nghiêm Tung, Từ Giai còn có Lý Bản ba người. Tả Hữu bất quá thời gian 10 ngày, không ngại để cho hắn thử một lần, cho phép hắn đoái công chủ tội, nếu hắn có thể trong vòng 10 ngày thu phục thành Gia Hưng, vậy nhưng vui đáng chúc, đối hắn đánh mất Gia Hưng cũng có thể xử lý nhẹ, nếu là không thể thu phục Gia Hưng, vậy thì liền hắn đánh mất thành Gia Hưng chuyện một khối tính sổ, nghiêm trị không tha, lấy đó làm gian. Nghiêm Tung nhìn Lý Bản một cái, Lý Bản hiểu được Nghiêm Tung ý tứ, liền đứng ra, giành nói trước chống đỡ Gia Hưng chi phủ đoái công chủ tội. Lý Bản kể từ nhập các về sau, liền bị Nghiêm Tung trấn nhiếp phục, hắn không dám đắc tội Nghiêm Tung, chỉ đành duy Nghiêm Tung chi mệnh là tử. Mặc dù không có lòng hại người, thế nhưng là nghe lời răm rắp phía dưới, cũng giúp đỡ Nghiêm Đảng làm không ít chuyện xấu, vì Nghiêm Tung lập được không ít khổ lao. Đúng như hôm nay như vậy, biết sai biết sửa chuyện tốt vô cùng, thần cũng cho là, nhưng chuẩn này lập công chủ tội. Từ Giai cũng đi theo mở miệng nói, Nghiêm Tung vì không thể xét quét Từ Giai một cái. Đoái công chủ tội cùng lập công chủ tội hai cái này từ, xem vậy, nhưng là đoái công chuộc tội cái từ này chú trọng ở lập công không chỉ có thể chuộc tội thường thường còn có thể bởi vì lập công lấy được khen thưởng, mà lập công chuộc tội cái từ này thì nghiêng về ở chuộc tội lập công lấy được chuộc tội mà thôi. Duy Trung, ngươi đây. Gia Tĩnh đế nhìn về phía Nghiêm Tung. Bẩm thánh thượng, người không phải bậc thánh hiền ai không từng mắc lỗi, thần cho là có thể cấp người tuổi trẻ nhất định dùng sai sửa chữa lỗi cơ hội, đối với có thể kịp thời nhận lầm đổi lỗi sửa chữa lỗi người tuổi trẻ, có thể xử lý nhẹ, đối với đổi lỗi thậm chí còn lập công người tuổi trẻ, có thể thích ứng để cho khen thưởng, lấy khích lệ người tuổi trẻ dũng ở đảm đương, dám nghĩ dám làm. Đối với Gia Hưng chi phủ Triệu Sùng, thần cho là có thể cấp hắn một biết sai đổi lỗi sửa chữa lỗi cơ hội, làm hắn trong vòng 10 ngày thu phục thành Gia Hưng, nếu hắn không thể làm đến, vậy thì đếm tội cũng phạt, nghiêm trị không tha. Nghiêm Tung chắp tay không lưng trả lời. Ba vị nội các đại thần cũng bỏ phiếu tán thành, Gia Tinh đế ngón tay chỉ một chút cái ghế, liền chuyện này kết luận. Nội các xem viết chỉ, trước cho chấm thật tốt mắng hắn một nữa, người ta Tô Châu 40.000 giặc qua cũng mưa gió bất động an như núi, thiếu chút nữa tiêu diệt hết giặc qua, Gia Hưng đâu, chỉ có hơn 400 tàn oa liền đoạt lấy thành Gia Hưng. Chấm còn tưởng rằng hắn Triệu Sùng là một con lợn đâu. Bây giờ nhìn hắn biết huyết thư xin chiến, xem ra trong lòng còn biết hối tội, còn có thuốc có thể cứu, vậy thì cấp hắn một lập công chuộc tội cơ hội, làm hắn tự nhận được thánh chỉ về sau, trong vòng 10 ngày cho chấm thu phục Gia Hưng, không phải nợ mới nợ cũng một khối tính. Chương 1955, không có lý lợn ngu không phạt phạt giường cột. Chương 1955, không có lý lợn ngu không phạt phạt giường cột. Được rồi, Triệu Sùng chuyện định xong, tiếp theo lại bản về Chu Bình An đi, mộ cho là Chu Bình An gấp lửa bỏ tay người, nuôi hoa tự trọng. Một nghiêm đảng quan viên ở Triệu Sùng chuyện kết thúc một phần sau, trước tiên đứng ra, luận điệu cũ dích ngay đi ngay lại, một lần nữa phát khởi bạch tội Chu Bình An mở màn. Không sai, Chu Bình An diệt oa vô tận, khiến cho Gia Qua hơn nghịch lưu chui vào Gia Hưng phủ, bất ngờ đánh chiếm thành Gia Hưng. Chu Bình An có công, cũng có qua, thủ một thành, cũng ném một thành, nhiều nhất lấy công đủ tội, không phạt không thưởng. Nghiêm đảng thành viên lại bắt đầu một vòng mới xa luân chiến. Mấy vị đại nhân, Gia Hưng thành đánh mất, cùng Chu Bình An lại có cái gì quan hệ? Chu Bình An cũng không phải là thật tiên, hơn 40.000 Gia Qua, tiêu diệt 40.000, chỉ chạy hơn 400 Gia Qua, đã là đáng quý. Giống như là trước nói qua như vậy, chẳng qua là hơn 400 tàn oa mà thôi, phàm là Gia Hưng chi phụ Triệu Sùng tận chức tận trách một chút, bọn họ lại làm sao bắt được thành Gia Hưng, chỉ có thể là hơn 400 chiến công mà thôi. Ngự sử Quách Quỷ một lần nữa ra trận. Quách ngự sử, ngươi liền nói Từ Hải, Ma Diệp hai cái oa tù còn có kia hơn 400 giặc qua, có phải hay không từ Chu Bình An thủ hạ trốn ra được? Thành Gia Hưng có phải hay không bị Từ Hải, Ma Diệp hai cái oa tù dẫn kia hơn 400 tàn oa đánh hạ tới? Như vậy, Quách ngự sử ngươi nói Gia Hưng thất thủ cùng hắn Chu Bình An có quan hệ hay không a? Nghiêm đảng một vị am hiểu vu vạ thành viên, lấy ngụy mệnh để tam đoạn luận đánh ra, liên tiếp tam vấn hướng Quách Ngự Sử làm có dễ. Có quan hệ, nhưng là có quan hệ, không bằng gánh trách nhiệm. Quách Ngự Sử cũng là am hiểu chơi chữ viết trò chơi. Ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết. Gia Hưng thất thủ, Chu Bình An hắn có không thể thoái thác trách nhiệm. Lại là một phen đấu võ miệng. Trên ghế rồng Gia Tĩnh Đế không nhìn nổi, cao mày nhìn về phía Nghiêm Tung, Từ Giai cùng Lý Bản ba người, các ngươi thế nào nhìn? Như cũ, Nghiêm Tung lại là không để lại dấu vết nhìn về phía Lý Bản. Chu Bình An lập được công lớn là thật, Gia Hưng thất thủ ở ra qua tay, cùng hắn có quan hệ cũng là thật. Lý Bản nói tới chỗ này, nhất thời dừng lại, thẹn đỏ mặt nói. Lao thần trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào thưởng phạt. Chu Bình An thưởng phạt, ban thưởng cũng không cần ta nói, căn cứ hắn đứng chiến công, từ lại bộ chờ luận công ban thưởng chính là, nói một chút trừng phạt đi, chỉ nói một chút. Gia Hưng chi phủ Triệu Sùng mãi để một người có trách nhiệm, ném thành mất đất Triệu Sùng cũng không có bị xử phạt, không lý do lập được chiến công hiển hách Chu Bình An bị trừng phạt, không phải như thế nào thuyết minh thưởng phạt phân minh cái này tử. Từ Giai ở Lý Bản sau khi nói xong, chắp tay nói. Sau đó đến Nghiêm Tung. Không sai, không có lý lợn ngu cũng không xử phạt, lại phạt dừng cột. Trên ghế rồng Gia Tĩnh Đế khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Nghiêm Tung, Duy Trung như thế nào nhìn. Nghiêm Tung trước tiên liền chắp tay trả lời, bẩm thánh thượng, Chu Bình An lập công lớn làm thượng, cho tới Gia Hưng thất thủ, phi Chu Bình An ý vậy, không cần may miến. Gia Tĩnh Đế đều nói không có lý lợn ngu không phạt phạt dừng cột, Nghiêm Tung lại thế nào sẽ có ý kiến phản đối đâu. Nghiêm Tung có thể đứng vững vàng nội các như thế nhiều năm, chỗ nghi trượng chính là tính toán thượng ý, Gia Tĩnh Đế lời này ý gì, Nghiêm Tung không thể rõ ràng hơn. Được lòng đế vương. Chu Bình An đã được lòng đế vương. Không có rõ ràng lỗi lầm, mười phần tay cầm, là không cho dễ động Chu Bình An. Gia Tĩnh Đế còn có Nghiêm Tung cũng lên tiếng, dưới đáy Nghiêm đảng quan viên lại không có ánh mắt, cũng đều thu chiêng tháo trống. Ừ, vậy cứ như thế, từ lại bộ, binh bộ chờ định ra đối Chu Bình An ban thưởng phương án báo cùng nội các thông qua sau lại báo ở chấm, trong vòng 10 ngày nghị định, không phải trì hoãn. Gia Tĩnh Đế gật gật đầu, trực tiếp kết luận. Tuân lệnh. Lại bộ, người của binh bộ còn có Nghiêm Tung, Từ Giai, Lý Bản rối rít nhận lệnh. A, còn có Tô Châu chi phủ thượng duy trì. Gia Tĩnh Đế nói bổ sung. Tuân lệnh. Lại bộ, binh bộ đám người lần nữa nhận lệnh. Thánh thượng, Triệu Sùng nói công chủ tội, Chu Bình An không trách, nhưng là chết giang tuần phủ Lý Thiên Sùng lại phải gánh bắt trách. Một Nghiêm đảng quan viên đứng lên nói. Ồ, Lý Thiên Sùng gì trách chi có? Gia Tĩnh Đế hỏi. Bẩm thánh thượng, chết giang tuần phủ Lý Thiên Sùng chi trách có ba. Một, hắn là chết giang tuần phủ, Gia Hưng là chết giang trị hạ, Gia Hưng thất thủ ở Gia Qua tay, này có không thể thoái thác trách nhiệm, chính là bởi vì hắn diệt qua bất lực, đưa đến địa phận Gia Qua liên tiếp, càng ngày càng nghiêm trọng. Đầu tiên là tiến công tập kích Tô Châu, lại đánh hạ Gia Hưng, đều là này Lý Thiên Sùng diệt qua bất lực đưa đến, cho nên hắn đối Gia Hưng thất thủ, có không thể từ chối trách nhiệm. Thứ hai, Gia Hưng thất thủ sau, Gia Hưng chi phủ Triệu Sùng phá vòng vây mà ra, hướng chết giang tuần phủ Lý Thiên Sùng cầu viện. Lúc ấy Gia Qua đặt chân chưa ổn, đối thành Gia Hưng nắm giữ bất lực, nếu như Lý Thiên Sùng kịp thời phái ra viện binh, từ quen thuộc Gia Hưng chi phủ Triệu Sùng dẫn lĩnh, hoàn toàn có thể lần nữa đoạt lại thành Gia Hưng. Thế nhưng là, chết giang tuần phủ Lý Thiên Sùng không chỉ có không có phái ra viện binh, còn chưa trải qua triều đình định tội, liền đem Triệu Sùng hạ ngục, vượt quyền thiện vì không nói, còn bỏ lỡ thu phục Gia Hưng cơ hội tốt, này trách nhiệm thứ hai vậy. Thứ ba, thần nhận được mật báo, Gia Hưng thất thủ một ngày kia, Lý Thiên Sùng lấy được một vò 50 năm Triệu Hưng nữ nhi hồng, sai phái trong phủ đầu bếp đi phường thị mua thịt heo, thịt thỏ, cá bược, còn có lúc chân rau quả, ở trong nhà làm hầm thịt heo, ong đỏ thịt thỏ, cá hấp trưng, còn có rau xanh xào rau tươi chờ 6 món ăn một món canh, buổi tối ở trong nhà phẩm hữu, vẫn uống say. Gia Hưng chi phụ Triệu Sùng đi tìm Lý Thiên Sùng cầu viện lúc, Lý Thiên Sùng hoặc chỗ say rượu trạng thái. Theo nha môn người nói, Lý Thiên Sùng ngày thứ hai lên nha lúc, trên người còn tản ra nồng nặc mùi rượu, đây chính là có lực nhất ví dụ chứng minh. Thân bạch tội Lý Thiên Sùng uống rượu hàng việc. Nghiêm đảng quan viên thề son sắt nói, liệt cử chết giang tuần phủ Lý Thiên Sùng tam đại tội chứng, bạch tội Lý Thiên Sùng uống rượu hàng việc. Buổi tối hôm đó Lý Thiên Sùng uống rượu. Chuyện này quả nhiên hay không? Mô nhớ Lý Thiên Sùng ban đầu đậu tiến sĩ về sau, Quỳnh Lâm Yến sau chưa đã biển, hôm sau còn hẹn mấy cái tân khoa tiến sĩ cùng nhau tiểu tụ, uống say mềm, ngày thứ hai điểm danh cũng tới chế. Lúc ấy, Lý Thiên Sùng ở đó một lần tân khoa tiến sĩ trong, riêng có rượu tên, còn có một cái biệt danh Lý Nhỏ Thái Bạch. Một Nghiêm đảng quan viên bước ra khỏi hàng, nói Lý Thiên Sùng năm đó đậu tiến sĩ chuyện, còn nhắc tới Lý Thiên Sùng Lý Nhỏ Thái Bạch biệt danh. Nói có lô mũi có mắt. Gia Tĩnh Đế không khỏi nhíu mày một cái, đối Lý Thiên Sùng giác quan thẳng tắp giảm xuống, hắn vốn cũng không phải là người thích rượu, ban đầu Triệu Văn Hoa hiến bách hoa hữu, hắn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, đạo giáo đối rượu là có hạn chế. Đạo giáo chia làm hai phái, Nam đang một Bắc toàn chân. Toàn chân giáo cũng không cần nói, toàn chân giáo yêu cầu ở ly cung tu hành, giữ nghiêm giới luật, toàn chân đạo sơ thật giới luật năm giới, 1, giết không được sinh, 2, không phải ăn mặn rượu, 3, không phải miệng nói một đường tầm nghĩ một nẻo, 4, không phải ăn trộm, 5, không phải tà dâm. Toàn chân giáo năm giới rõ ràng quy định cai rượu, không phải uống rượu. Chính nhất giáo mặc dù có thể uống rượu, nhưng là cũng cấm chỉ nát rượu. Uống rượu hàng việc, rõ ràng đạt tới nát rượu trình độ, Gia Tĩnh Đế đối với lần này đương nhiên là căm ghét đến xương tủy. Nội các phái người đi tra một chút, xác minh tình huống, nếu là thật sự có uống rượu hàng việc, chấm quyết không khoan dung. Gia Tĩnh Đế cao mày nói, tuân lệnh. Nghiêm Tung, Từ Giai cùng Lý Bản nhận lệnh. Chương 1956, ai có thể chức trách lớn? Chương 1956, ai có thể chức trách lớn? Ngọ môn hiến tù binh đại điện chuẩn bị như thế nào? Gia Tĩnh Đế hỏi. Bẩm thánh thượng, đã tham chiếu các triều đại ngọ môn hiến tù binh đại điện hình dạng và cấu tạo, định một bước đầu chương trình hội nghị. Điện vô giật một quan trực ban tiến lên trả lời. Đem các ngươi chương trình hội nghị giao cho nội các trấn hải, trong vòng 3 ngày cần phải quyết định tới. Gia Tĩnh Đế khoát tay một cái giao phó nói: "Tuân lệnh." Điện Vô Giật quan trực ban nhận lệnh. Khâm Thiên giám chọn ngày, quyết định Ngọ Môn hiến tù binh đại điển này, từ nội các dẫn đầu tường quan bộ nha cử hành đại điển, bây giờ khoảng cách ăn Tết cũng không có bao nhiêu ngày, cần phải ở năm này bên trong cử hành đại điển, không được sai lầm. Gia Tĩnh Đế không thể nghi ngờ hạ lệnh. "Tuân lệnh." Một đám quan viên rối rít nhận lệnh. "Được rồi, nội các lưu lại, những người còn lại có thể lui." Gia Tĩnh Đế khoát tay một cái, hạ lệnh tan triều. Nghiêm Tung, Từ Giai còn có Lý Bản Tuân chỉ lưu lại, những quan viên khác không người thối lui ra khỏi đại điện. "Chấm đem các ngươi ba cái lưu lại, có hai chuyện, muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi." Gia Tĩnh Đế từ trên long ỷ chậm rãi đi xuống, nói chuyện phiếm tựa như giọng đối Nghiêm Tung, Từ Giai cùng Lý Bản nói. Nghiêm Tung đám người tự nhiên không người nghe hỏi. "Cái này chuyện thứ nhất đâu, chính là lập chữ chuyện." Gia Tĩnh Đế đứng ở Nghiêm Tung ba người trước mặt chậm rãi mở miệng nói. Vừa nghe lập chữ, Nghiêm Tung, Từ Giai còn có Lý Bản nhất thời giật mình một cái, lập chữ đây chính là quốc bản chuyện. Chẳng qua là trước kia Gia Tĩnh Đế đối với lập chữ rất là kháng cự, như hôm nay như vậy chủ động nói về lập chữ, vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù Gia Tĩnh Đế rất tốt sắc, nhưng là sinh nở con cái phương diện lại tương đối khó khăn, kể từ hắn mười mấy tuổi bắt đầu sủng hạnh nữ tử tới nay, một mực tày tới chừng 10 năm, cho đến 26 tuổi mới có thứ trưởng hoàng tử, thế nhưng là cái này hoàng tử trưởng vô phúc, 2 tháng liền chết yểu. Sau đó, thì có Đào Trọng Văn kia một bộ nhị long không gặp gỡ giải thích, nói hắn Gia Tĩnh Đế rồng mệnh quá cứng, hoàng tử đều là tiểu long, mệnh không đủ cứng rắn, lượng long gặp nhau vậy, tiểu long mạng nhỏ khó bảo toàn. Sau khi trải qua nhị hoàng tử được lập làm thái tử nghi thức ngay trong ngày liền bị bệnh, rất nhanh sẽ chết mất chuyện về sau, Gia Tĩnh Đế đối nhị long không gặp gỡ cách nói càng là rất tin không rời, cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Hắn nhưng chỉ còn giữ lại 2 cái hoàng tử, nếu là lại chết yểu, kia không phải dẫm vào hắn hoang đường hoàng huynh đường cũ. Lập một cái khác thuốc bá nhi tử thừa kế hắn ngai vàng, hắn chỉnh đại lễ nghị chi tranh, không phải một lần nữa ai cho nên, Gia Tĩnh Đế đối lập thái tử chuyện, rất là kháng cự. Thế nhưng là lập chữ liên quan đến đại minh xã tắc kéo dài, liên quan đến quốc bản, người không lập chữ, Giang Sơn cũng không vững chắc. Dụ Vương cùng Cảnh Vương cũng đều lớn, trưởng thành lại cũng khai phủ. Bởi vì Gia Tĩnh Đế chậm chạp không lập chữ, hai người đều có cơ hội nhìn lên thái tử vị, Dụ Vương lớn tuổi hơn, chiếm lại nghĩa ưu thế, nhưng là Cảnh Vương càng được sủng, hai người mỗi vẻ ưu liệt, thế là minh tranh ám đấu, hoàng chữ chi tranh đã sớm bạch nhật hóa. Các đại thần rất gấp, thỉnh thoảng có người thượng thư, nhưng là kết quả cũng không tốt lắm, bao gồm Từ Giai cũng bị lạnh nhạt một đoạn thời gian. Cái này đưa đến các đại thần không dám xem thường lập chữ chuyện, nhưng cũng vẫn là có thần tử lo âu chuyện này, mạo hiểm bị Gia Tĩnh Đế xử phạt nguy hiểm thượng thư. Bởi vì Gia Tĩnh Đế đã không trẻ tuổi, đã 45, lại luyện đan tu tiên, làm không chừng ngày nào đó liền treo, nếu là không lập chữ quân, chờ ngươi treo, kia Dụ Vương, Cảnh Vương tranh đoạt ngai vàng, còn không phải thiên hạ đại loạn a, những năm gần đây tấu lên lập chữ tập tử, chấm đã đến không hết, xem ra là thời điểm lập chữ, đối với Dụ Vương còn có Cảnh Vương, hai người bọn họ ai có thể chức trách lớn, thừa kế đại thống đâu? Gia Tĩnh Đế ôn hòa mà hỏi. Lần này không cần Nghiêm Tung dùng ánh mắt, Gia Tĩnh Đế đầu tiên nhìn về phía Lý Bản bắp chân cũng run run một cái, yên lặng 2 giây, mới lên tiếng khụ khụ trả lời, "Thánh thượng, thần vẫn bận ở công văn chuyện, đối Dụ Vương cùng Cảnh Vương cũng chưa quen thuộc, thực tại không biết hai càng có thể chức trách lớn." Đối mặt lập chữ cái này muốn chết đề, Lý Bản lựa chọn giả bộ ngu. "Thật xin lỗi, ta không biết à, còn nhân cơ hội biểu lộ bản thân chưa từng kết giao Dụ Vương cùng Cảnh Vương, là cái thuần thần." Gia Tĩnh Đế đối Lý Bản giả bộ ngu trả lời tự nhiên không hài lòng, bình tĩnh nhìn Lý Bản một giây, thẳng thấy được Lý Bản sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, thiếu chút nữa liền không nhịn được quỳ xuống xin tội. Cũng may, đang ở Lý Bản chân khẽ cong phải lệ trong phút chốc, Gia Tĩnh Đế đem ánh mắt nhìn về phía Từ Giai, để cho Lý Bản thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt Gia Tĩnh Đế, Từ Giai lần này có kinh nghiệm, cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Từ Giai có lần trước dạy dỗ, đã sớm nghĩ kỹ thế nào trả lời. Gia Tĩnh Đế nhìn một cái hướng hắn trở về nói: "Thánh thượng, cái gọi là biết con không khác ngoài cha, Dụ Vương cùng Cảnh Vương nào có thể thừa kế đại thống, ai càng hiền năng, thánh thượng lại quá là rõ ràng, thần duy thánh thượng như thiên lôi sai đâu đánh đó." Tương đối ở Lý Bản giả bộ ngu, Từ Giai lựa chọn đánh thái cực, đem vấn đề giao cho Gia Tĩnh Đế. "Biết con không khác ngoài cha nhà, ngươi rõ ràng nhất, ngươi cảm thấy ai có thể thừa kế đại thống chính là người đó, ngươi là hoàng thượng, ngươi lớn nhất, ta nghe ngươi." Mặc dù Từ Giai rất muốn tiến cử Dụ Vương, cái gì lập đích lập trưởng rồi, Dụ Vương lớn tuổi hơn rồi, bất quá, có lần trước dạy dỗ, còn có đối Gia Tĩnh Đế sâu hơn hiểu về sau, Từ Giai đem lời này đặt tại trong bụng không để cập tới. Gia Tĩnh Đế là một nắm đại quyền, lại rất có chủ kiến quân vương, hoặc là nói là độc đoán lại cố chấp, hắn nghĩ lập ai làm thái tử, liền lập ai làm thái tử, cả triều văn võ ý kiến cũng không thể tả hữu Gia Tĩnh Đế ý tưởng. Lúc này tiến cử Dụ Vương, đối Dụ Vương mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Thế là, Từ Giai lựa chọn đánh thái cực. "Chẳng phải rõ ràng, còn hỏi các ngươi ý kiến." Đối Từ Giai trả lời, Gia Tĩnh Đế cũng không hài lòng, nhìn Từ Giai một cái, đưa mắt nhìn sang Nghiêm Tung. "Thánh thượng, thái tử người, quốc chi căn bản cũng, lập chữ một chuyện liên quan quốc bản, cần cẩn thận hết mức, Dụ Vương cùng Cảnh Vương mới vừa trưởng thành, đều là nhân trung chi long, một đời du lượng, khó phân biệt vị kia hoàng tử ưu tú hơn, càng có thể chức trách lớn, còn cần thời gian tới nghiệm chứng phân biệt. Lại thánh thượng xuân thu đang nổi, long thể khang hiện, lập chữ chuyện không cần nóng lòng nhất thời, từ từ khảo sát hai vị hoàng tử rồi quyết định cũng không muộn." Nghiêm Tung chắp tay nói, đề nghị Gia Tĩnh Đế không cần vội vã lập chữ, ngươi còn trẻ, cái gì gấp đâu. Kỳ thực, Nghiêm Tung trong lòng hướng vào thái tử ứng viên là Cảnh Vương, hắn đã trong bóng tối chống đỡ Cảnh Vương. Bất quá, hắn làm vô cùng ẩn nút, rất ẩn nút. Trên mặt nổi, hắn cùng Dụ Vương cùng Cảnh Vương giữ một khoảng cách, không kết giao bất kỳ người nào. Nghiêm Tung sở dĩ không báo tiến Cảnh Vương, một là muốn tạo thuần thần hình tượng, ta Nghiêm Tung là người gia tính đế thần tử, ta tuyệt không âm thầm kết giao Dụ Vương cùng Cảnh Vương, chỉ đối với ngài một người trung thành Cảnh Cảnh. Hai là Nghiêm Tung trong lòng rõ ràng, gia tính đế bây giờ còn chưa có lập chữ ý tưởng, tiến cử ai cũng là sai lầm. Còn không gấp, những năm gần đây, chấp nhận được liên quan với lập chữ tấu chương, làm tuổi đốt cũng đủ đốt một bản thiên thu hiến. Gia tính đế trừng Nghiêm Tung một cái, không vui nói: thần hay là ý đó, lập chữ một chuyện không gấp được, cần cẩn thận hết mức, vàng thật không sợ lửa, chân long không sợ khảo nghiệm, còn phải thời gian khảo nghiệm hai vị hoàng tử, xem ai có thể càng có thể chức trách lớn, thừa kế đại thống. Nghiêm Tung kiên chỉ nói: được rồi, chấm nhìn hỏi các ngươi cũng hỏi ra cái gì, chuyện này hơi sau bàn lại đi. Gia tính đế bỏ qua bọn họ. Chương 1957, lại thiếu tiền. Chương 1957, lại thiếu tiền. Chuyện thứ hai này, bây giờ bắt lỗ, Nam Hoa, chiến sự liên tiếp, quân nhu mệt nhọc, chấm cố ý mở rộng mỏ bạc. Các ngươi cho là gì? Gia tính đế nhìn về phía Nghiêm Tung, Từ Giai cùng Lý Bản ba người, chậm rãi hỏi: thánh thượng anh minh, cầu bạc ở mỏ, không cần thêm trăm họ phú thuế, này nền chính trị nhân từ vậy, thần bạn bạn đồng ý. Nghiêm Tung giành trước mở miệng: thần tán thành. Lý Bản theo sau tán thành: thần cũng đồng ý. Từ Giai tự nhiên cũng không có dị nghị, ở chắp tay đồng ý về sau, lại tiến một bước đề nghị: nay tài dùng chưa đủ, trừ hái bạc ngoài, thần đề nghị đúc tiền lấy giúp nước kế, có ở đây không sinh đồng ở Vân Nam, Lưỡng Quảng, Sơn Đông, Phúc Kiến mấy tỉnh đúc đồng tiền. Thiện, khiến hộ bộ, công bộ nghiên cứu áp dụng. Gia tính đế nghe Từ Giai đề nghị, tán thưởng gật gật đầu. Vân Nam, chết, Mân ba tỉnh mỏ bạc giàu có, nhất là Vân Nam, mỏ bạc sản xuất chiếm chiều ta gần một nửa, khai thác mỏ bạc một chuyện, có ở đây không ba tỉnh trước tiên khai thác. Nghiêm Tung không cam lòng yếu thế, đề nghị: rất tốt, vậy thì từ ba tỉnh trước tiên bắt đầu. Gia tính đế gật gật đầu, cũng tiếp thu Nghiêm Tung đề nghị. Thánh thượng, cái này khai thác mỏ bạc do ai quản lý? Từ hộ bộ phụ trách quản lý, vẫn có địa phương phụ trách quản lý. Nghiêm Tung hỏi: cái này mỏ bạc thế nhưng là thật biết tốt, giàu đến chảy mỡ, chưa hạn biết từ cái nào ngành quản lý, cũng tốt sắp xếp nhân thủ. Nếu như từ hộ bộ phụ trách, vậy thì trước hạn cùng hộ bộ chào hỏi, đem Nghiêm Đảng quan viên trước hạn vận hành. Nếu như từ quan lại địa phương phụ trách quản lý vậy, vậy thì trước hạn đem Nghiêm Đảng quan viên hướng Vân Nam, chết, Mân ba tỉnh điều động, nhất là những thứ kia địa phận có mỏ bạc quan địa phương, nhất định phải nhiều hơn sắp xếp, vững vàng nắm trong tay. Nếu là đem những thứ này mỏ bạc cũng vững vàng nắm giữ ở nhân thủ chính mình trong, kia từ nay về sau cũng không buồn không có bạc. Không cần hộ bộ phái người quan lại, cũng không cần quan lại địa phương quản lý, chấm không chuẩn bị gia tăng bọn họ gánh nặng, chấm chuẩn bị sai phái nội thị tiến về các mỏ bạc, từ bọn họ phụ trách quản lý. Cung bên trong như thế nhiều nội thị, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng tốt giúp chấm, giúp hộ bộ cùng quan lại địa phương phân ưu. Gia tính đế thản nhiên nói. Ở gia tính đế trong lòng, thái giám độ trung thành hay là cao hơn ngoại thần, bởi vì bọn họ vinh nhục hệ ở bản thân một thân. Ách gia tính đế muốn phái thái giám đi quản lý mỏ bạc, danh tiếng ước chừng chính là nơi nào đó mỗ mỏ đề đốc thái giám, đây là muốn đem mỏ bạc nhét vào nội khố tiết tấu a. Nghiêm Tung, Từ Giai cùng Lý Bản đều là nhân tinh, từ gia tính đế nhân sự an bài, liền hiểu gia tính đế ý tưởng. Ba người nhìn nhau, quy củ cũ, Lý Bản bị Nghiêm Tung lấy ánh mắt tỏ ý, không thể không chắp tay mà ra. Thánh thượng, sai phái nội thị quản lý mỏ bạc, sợ là ở chế không hợp a. Lý Bản nhắm mắt dán luôn nói, chế độ cũng là người định, tam hoàng ngũ đế thời kỳ, nào có như thế nhiều chế độ, còn chưa phải là các triều đại từng đợi một tăng thêm. Gia tính đế không vui nói. Lý Bản vâng dạ, không dám nói nữa. Thánh thượng, sai phái nội thị quản lý mỏ bạc, quả thật có thể vì hộ bộ cùng địa phương quan phụ giảm bớt gánh nặng, nhưng là nội thị không giống hộ bộ cùng quan địa phương, thiếu hụt giám sát quản lý, một khi nội thị đi ra ngoài, sợ này mượn thánh thượng danh tiếng, làm hại địa phương. Từ Giai cũng là nhịn không được, dán luôn quên cả nói. Các triều đại tới nay, hoàng quan thiện quyền đều là triều chính không tu nguyên một dòng, cấp thái giám giao quyền trước giờ đều là khởi nguồn của hòa loạn. Triều đình sĩ đại phu từ trước đến giờ phản đối cấp thái giám giao quyền. Vừa đến, cấp thái giám giao quyền, thả quyền từ đâu mà đến, từ sĩ đại phu trên người mà đến, trên thực chất là thái giám cấp sĩ đại phu quyền. Tỷ như tư lễ giám, nhất là bình bút thái giám cùng trưởng ấn thái giám thiết lập, cấp không nội dung các quyền. Bình bút thái giám phụ trách thay hoàng đế phê duyệt tấu chương, ở các loại văn kiện tấu chương bên trên phê chuẩn đồng ý hoặc không đồng ý chờ chỉ ý, trưởng ấn thái giám thời là phụ trách ở nhóm tốt tấu chương bên trên đắp lên hoàng đế đại ấn, phát cho nội các chiếu phê chuẩn thực hành. Một đại biểu thánh thượng tiếng nói, một thay thánh thượng quản đại ấn, ngươi nói một chút quyền lực của bọn họ bao lớn đi. Nếu là bình bút thái giám ở hoàng đế ý kiến cơ sở bên trên, thêm chút cá nhân hàng lậu, cái này hoàn toàn có thể, nội các liền thường thường như vậy, nếu là trưởng ấn thái giám vô tình hay cố ý không cho nội các một ít văn thư đóng dấu, vậy thì càng đáng sợ. Không chỉ có hai cái này thái giám lưu xoa, chính là tư lễ giám một cái bình thường tiểu thái giám đi ra ngoài công cán, thường thụ đều là triều đình quan to tam phẩm đãi ngộ. Mà cái này hoàn toàn có thể là nội các quyền lực. Bây giờ gia tính đế coi như anh minh, Lữ Vương, Hoàng Cẩm chờ thái giám coi như có tiết chế, nếu là thay cái ngu ngốc chút hoàng đế, giá tâm lớn thái giám, nội các cùng thái giám tranh đấu sợ là trong giây phút liền gây cấn. Trừ tư lễ giám, còn có Đông Hán Tây Hán cùng cẩm y địa vệ, lại có hình ngục quyền lực, lại có tuần sát truy bắt quyền lực, phân bọn họ bao nhiêu quyền. Thứ hai, thái giám trực tiếp đối hoàng đế phụ trách, thiếu hụt giám sát quản lý, ở lâu thâm cung đại viện, hơn nữa thiếu hụt nhất cái linh kiện bọn họ, sinh lý không kiện toàn, đưa đến bọn họ tâm lý biến thái, đối quyền lực, đối vàng bạc quá mức chấp nhiệm, tham lam vô độ, đối người bình thường, đối với dân chúng, thậm chí đối quan viên cũng bản năng có cựu thị tâm lý. Những người này một khi quyền lực nơi tay, đó là không chút kiêng kỵ, không cố kỵ chút nào, giết hại trăm họ, bức hại quan viên. Cẩm Y Liễu vệ cùng với Đông Tây Hán thành lập về sau, như vậy điển hình ví dụ, đâu đâu cũng có, không thể đếm hết được. Thái giám giống như là dã thú, nuôi dưỡng ở trong cung đình, bọn họ chính là thượng tức sủng vật, một khi thả ra cung đình, chính là ăn người không nháy mắt manh thú. Nội thị một khi đi ra ngoài, coi là ngoại quan, ngự sử, nôn quan đều có thể vạch tội, quan lại địa phương cũng có tấu lên vạch tội quyền lực. Ngoài ra, Cẩm Y Liễu vệ còn có Đông Hán Tây Hán đều có thể giám sát quản lý bọn họ, tất không để bọn họ làm hại. Gia Tĩnh đế không vui nói: Thánh thượng, không bằng thí điểm mấy cái mỏ bạc, từ nội thị quản lý, còn lại hay là y theo chế độ cũ từ hộ bộ phái biên, hoặc là từ địa phương quản lý. Thí điểm mấy năm sau khi, nhìn lại tình huống, có hay không bung ra nội thị quản lý. Nghiêm Tung thấy Gia Tĩnh đế kiên trì, liền lùi lại mà cầu việc khác, nói lên một điều hòa phương án, thí điểm mấy cái mỏ bạc. Gia Tĩnh đế nghe vậy, yên lặng. Nghiêm Tung cúi đầu, trong lòng có mấy phần thấp vọng. Vậy thì ở Vân Nam đầy đất thí điểm từ nội thị quản lý mỏ bạc đi, những địa phương khác mỏ bạc thì từ hộ bộ phái viên quản lý đi. Gia Tĩnh đế tiếp thu Nghiêm Tung ý kiến. Bất quá không phải thí điểm mấy cái mỏ bạc, mà là thí điểm Vân Nam đầy đất. Nhưng cái này Vân Nam đầy đất mỏ bạc, coi như chiếm Đại Minh triều một nửa mỏ bạc, tên này nghĩa bên trên là thí điểm, nhưng là trên thực chất là chia đôi phân. Cái này đại biểu Gia Tĩnh đế phải đem một nửa mỏ bạc nhét vào nội khố. Thánh thượng anh minh. Nghiêm Tung trước tiên lĩnh hót, Gia Tĩnh đế chiếm một nửa mỏ bạc, vậy còn có một nửa mỏ bạc cung cấp hắn sắp xếp nhân thủ đâu. Thánh thượng anh minh. Lý Bản cũng chắp tay phụ họa. Từ Giai mím môi một cái, muốn nói cái gì, bất quá vẫn là nhịn được, chắp tay phụ họa, thánh thượng anh minh. Được rồi, mỏ bạc chuyện, các ngươi trở về mau đẩy tới, cho tới lập chữ một chuyện, các ngươi cũng không cần trong lòng có kiêng kỵ, nhưng có chút nghĩ, nhưng mật báo hiện lên ở chớm. Gia Tĩnh đế cuối cùng đối bọn họ phân phó nói. Tuân chỉ. Nghiêm Tung đám người không người lĩnh chỉ. Chương 1958, còn phát nữ nhân chương 1958, còn phát nữ nhân trời tối người yên, lại bộ Vương thị lang vẫn đang đốt đèn giả chiến, trong thư phòng một chương lại một chương giấy nháp đoàn ném đi lấy đất. Trên bàn nguồn ngang mở ra hơn 10 bản cổ văn điện tịch, cái gì thông điện? Chức quan? Phong tức à, cái gì thông tục phong thượng chế à, cái gì lớn cao à, cái gì lại bộ nhận đuổi thi chọn phong tức chi chính chờ chút? Đáng chết, Chu Bình An tên khốn kiếp này, không có chuyện làm lập cái gì công à, buồn chết vương mẫu người, đáng chết, rốt cuộc cấp cho tên khốn kiếp này phong thưởng cái gì tốt? Thăng quan? Phong tước? Không được, không được, Nghiêm tiểu tướng gia khẳng định không đồng ý. Kia phong thưởng người nhà của hắn. Ách, lần trước đã phong thưởng qua. Vương thị lang mới vừa cử bút viết mấy chữ, liền lại phủ định bôi đen. Vừa tức vừa gấp đem viên giấy thành một đoàn, ném tới trên đất, cùng lúc trước ném đầy đất viên giấy làm bạn. Đáng chết, rốt cuộc phong thưởng cái gì tốt? Vương thị lang đầy mắt máu đỏ kia, dầu dĩ nhéo một cái tóc, một méo lòng bàn tay chính là một tung tóc, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên đất còn có rất nhiều tóc. Hết cách rồi, đây đã là Vương thị lang liên tục khêu đèn dạ chiến thứ 5 buổi tối, thế nhưng là xuất lực không xuất công, 5 ngày 5 đêm chỉ ngủ không tới 10 canh giờ, cũng không thể nghĩ đến một có thể làm Nghiêm Thế Phiên hài lòng phong thưởng, chỉ buồn tóc một đoàn đi xuống, mắt nhìn thấy tóc trên đầu càng ngày càng lưa thưa. Lao ra, ngủ một hồi đi. Ngài cái này cũng 5 ngày 5 đêm không có thế nào nghỉ ngơi, thể cốt thế nào gánh vác được, hay là trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một đêm đi. Vương thị lang thê tử bưng một chung người sâm cậu kỵ canh đi tới, thấy được Vương thị lang bộ dáng, đau lòng nói: "Đa tạ nương tử, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đây là hoàng mệnh cùng tướng mệnh, ta nhất định phải vào ngày mai mặt trời lặn trước đem phong thưởng bản dự thảo làm ra mới được." Vương thị lang nhìn vóc người mập không ra dáng thê tử một cái, vội vàng khoát tay một cái: "Thân thể ta xương chịu không nổi thức đêm, càng chịu không nổi ngươi. Năm đó, nếu không phải muốn mượn nhạc phụ lực, ta thế nào sẽ lấy ngươi đây?" Nghĩ đến chuyện cũ, Vương thị lang không nhịn được một tiếng thở dài. Năm đó, Vương thị lang cũng là mắt ngọc mày ngài tiếu lang quân một, sở dĩ sẽ đi trước mắt mập vợ, chủ yếu là bởi vì mập vợ ông bố, cũng chính là tiện nghi của mình nhạc phụ là quốc tử giám ngũ phẩm tiến sĩ, ở quốc tử giám phụ trách dạy tam phẩm trở lên cùng quốc công con cháu, tòng nhị phẩm trở lên quan viên ở quốc tử giám con cháu, làm quen không ít quan to hiệt quý, mạng giao thiệp phong phú. Nhất là năm đó Nghiêm Tung Nghiêm các lao ở quốc tử giám nhậm tế tiểu thời điểm, tiện nghi của hắn nhạc phụ liền làm quen Nghiêm các lão. Chính là xem ở tiện nghi nhạc phụ mạng giao thiệp mức, Vương thị lang mới làm đoàn chính mình cưới hắn gái mập làm vợ. Đêm động phòng hoa chúc đêm đó, Vương thị lang eo liền bị mập vợ cấp đẻ gãy, khó khăn lắm mới nuôi hơn 3 tháng dưỡng tốt, kết quả hắn tân hôn mập tiểu thê bảo là muốn bồi thường hắn, kết quả lại đẻ gãy hắn eo. Bây giờ, vừa nghĩ tới cùng phòng, Vương thị lang liền làm ác ngộng, vì thế hắn thường xuyên ở thư phòng khêu đèn thức đêm tăng ca công vụ, lấy tránh né phòng khe. Lão gia, cái gì phong thưởng như thế trọng yếu, vậy mà để cho lão gia như thế nhiều ngày không sự cấy đi ngủ. Vương phu nhân mất hứng nói, cái gì phong thưởng? Nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, hạng đàn bà hiểu cái gì? Vương thị lang cau mày nói, hạng đàn bà thế nào rồi? Muốn nói cái gì quân quá lớn chuyện, chúng ta có thể không hiểu được, ngươi nói phong thưởng những thứ này, chúng ta cũng ở đây hành, cái này hậu viện trong quả cấp đưa đón, gia đình nô tỳ cất nhắc ban thưởng, không đều là phong thưởng sao? Vương phu nhân không vui nói. Buồn cười, ngươi hậu viện phong thưởng cũng có thể cùng quốc gia phong thưởng sánh bằng. Vương thị lang mặt đen lại nói. Thế nào không thể so sánh, cha ta thường nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tề gia vẫn còn ở trị quốc trước mặt đâu. Vương phu nhân bỏ rơi mặt phải nói. Vương phu nhân mặc dù tướng mạo không tốt, vóc người không tốt, nhưng là nàng cũng là biết văn làm mực, có cái tiến sĩ quốc tử giám tra, nàng từ nhỏ cũng là đọc qua sách. Cưỡng từ đoạt lý. Vương thị lang mặt đen hừ một tiếng, phu nhân hay là trở về phòng nghỉ ngơi đi đi, đừng tại đây cấp ta làm loạn thêm. Được rồi, lão gia của ta, ta cái này cũng không phải là suy nghĩ vì ngươi phân ưu giải nạn sao, ngược lại ngươi bây giờ cũng không nghĩ xong phương lược, không bằng để cho ta giúp lao ra suy nghĩ một chút, ba cái thối thợ giày còn đỉnh cái ra cắt lượng đâu, lao ra một mình ngươi thế nào cũng phải đuổi hai cái thối thợ giày, ta đuổi một thối thợ giày, khó tránh khỏi liền muốn ra thế nào phong thưởng nữa nha. Vương phu nhân thấy được Vương thị lang mặt đen, liền vội vàng nói mềm lời. Ngươi mới đuổi hai cái thối thợ giày. Vương thị lang mặt càng đen hơn. Dạ dạ dạ, ta đuổi hai cái thối thợ giày, lao ra ngươi hãy nói một chút nhìn sao, nói không chừng ta cái này thối thợ giày có thể nghĩ ra biện pháp tốt đâu, ngược lại lao ra bây giờ cũng nghĩ không ra được chút nào hay chút ấy được rồi. Vương phu nhân đi tới Vương thị lang phía sau, vươn tay mập ra cấp Vương thị lang bút lên bả vai, nói liên tục mềm lời nói. Hừ. Vương thị lang hừ một tiếng, có thể là mập vợ nắn vai mềm lời để cho hắn thư thái, mặc dù hừ một tiếng, nhưng vẫn là nói. Còn chưa phải là Chu Bình An tiểu tử kia, vậy mà lập được diệt oa 40.000, tù binh oa tù một người, kích hủy tù binh oa thuyền hơn 100 chiếc công lớn, ngươi cũng không phải người ngoài, ta cũng không dối gạt ngươi, cái này họ Chu đắc tội nghiêm các lão, nghiêm tiểu các lão cố ý giao phó, phong thưởng thời điểm nhất định phải hung hăng ép một chút họ Chu. Vương thị lang nói. Vậy còn không đơn giản, hạ thấp xuống hắn phong thưởng không phải là cấp hắn điểm hư đầu ba nao danh tiếng, hoặc là thưởng một ít vàng bạc đủ số. Vương phu nhân không để ý nghĩ cái nói. Nếu là như thế đơn giản ta còn dùng buồn như thế nhiều ngày, ngươi nhìn ta tóc này rơi. Ta cho ngươi biết, cái này họ Chu gặp vận may, vậy mà nhập thánh thượng mắt, thánh thượng đối hắn vẫn còn tương đối nhìn chúng, để cho bọn ta trong vòng 10 ngày nghị ra phong thưởng tới. Nếu là phong thưởng phương án hung hăng ép Chu Bình An, thánh thượng bên kia đoán chừng không thông qua được, đến lúc đó ăn liên lụy còn phải là chúng ta những thứ này nghị phong thưởng phương án người. Thế nhưng là, nếu là không ép Chu Bình An chiến công, nghiêm các lão cùng nghiêm tiểu các lão một cửa ải kia lại không qua được. Đắc tội nghiêm các lão cùng nghiêm tiểu các lão, đừng nói ta, chính là nhạc phụ cũng phải bị dính líu, tại triều đình không lập được chân. Ta cái này ép cũng không thể, không ép cũng không thể, buồn chết vi phu. Vương thị lang vừa mở miệng liền dừng không được, khó được có cái bày tỏ khổ thủy cơ hội, liên tiếp kể khổ nói. Ép cũng không được, không ép cũng không được, cái này coi như khó làm. Vương phu nhân mặt khó khăn nói. Nói nhảm, không khó làm ta có thể buồn như thế nhiều ngày sao? Vương thị lang lật một cái liếc mắt nói. Từ xưa đến nay, phong thưởng tới phong thưởng đi, không ngoài thăng quan, phát tài cùng nữ nhân ba loại. Vương phu nhân bẻ đầu ngón tay nói, nghiêm các lão cùng nghiêm tiểu các lão để cho đè ép phong thưởng, kia thăng quan nhất định phải đè ép, bây giờ chỉ còn dư lại phát tài cùng nữ nhân, có thể hay không cấp hắn nhiều thưởng ít bạc, phát nữ nhân. Vương phu nhân nói, người đương triều đình là thanh lâu a, còn phát nữ nhân. Vương thị lang không nói cực kỳ. Chương 1959, to như trời ân sủng chương 1959, to như trời ân sủng thế nào không thể phát nữ nhân, chúng ta gia đình trong phủ lập công lớn, ta không nghĩ tới cái gì ban thưởng, liền từ trong phủ ra sinh tử bên trong tìm một cái nữ, gả cấp hắn, lại thưởng hắn mấy chục lượng bạc căng ra, bảo đảm vui hắn dập đầu tạ ơn, từ nay đối ta trong phủ trung thành cảnh cảnh, sau này sinh hài tử, chúng ta còn nhiều hơn một hiệu lực nô tài. Vương phu nhân bất mãn giải thích, giơ một nàng ban thưởng lập công gia đình ví dụ, dùng để bằng chứng đề nghị của nàng. Ha ha, ngươi là để cho hoàng thượng cấp hắn phát một cung nữ sao? Vương thị lang không nói chê cười châm chọc nói, cái gì cung nữ kia hành à, hoàng thượng không phải có công chúa sao, công chúa không phải còn không có thành ra sao, đem công chúa gả cấp hắn, chiếu hắn làm phò mã ra, đây không phải là to như trời ân sủng nha. Các ngươi nam nhân cái nào từ nhỏ không có chúng trạng nguyên làm phò mã mơ mộng. Đừng để ý tới hắn Chu Bình An lập bao lương công, cấp hắn gả một công chúa cũng dư xài, từ nay cùng hoàng thượng đều là người một nhà, cái này ân sủng to như trời đi. Hơn nữa nha, Chu Bình An không phải quan trạng nguyên nha, hoàng thượng chiêu tế, còn có so quan trạng nguyên tốt hơn con rể ứng viên sao? Trực tiếp giúp hoàng thượng giải quyết một chiêu tế vấn đề khó khăn, đây không phải là bẹn cả đôi bên sao? Vương phu nhân càng nói càng hưng phấn, nói cuối cùng đưa ra tròn lẳn bàn tay vỗ Vương thị lang bả vai một cái. Lần này, thiếu chút nữa không có đem Vương thị lang bả vai đập nát, đau Vương thị lang nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh toát ra. Bất quá, hắn lại bất chấp đau đớn, hưng phấn liên tiếp đưa tay vỗ bàn, công chúa, chiêu tế, phò mã, đúng vậy, ta thế nào không nghĩ tới à, ha ha ha, nương tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút trình độ, cái này thay hoàng thượng chiêu tế, thật là thiên tài ý tưởng. Hắn bây giờ quá cao hứng. Hắn bây giờ thật sự là quá cao hứng, chính là nhìn hắn thường ngày chê bai đến không được mập vợ, cũng cảm thấy mi thanh mục tú vô cùng, hưng phấn hơn, đứng dậy ôm hắn mập vợ mặt béo, hung hăng gầm một cái. Cảm ghét, ngươi thật là xấu a, lao ra. Mập vợ thẹn thùng đẩy một cái Vương thị lang bà bay, đem hắn đẩy một hộ chân, sau đó một thanh ôm lấy Vương thị lang, hướng thư phòng trên giường đi tới. Chân chính thuyết minh câu nói kia, không có sao đừng chê bữa, ngươi sẽ bị. Lao ra ngươi cũng thật là lợi hại, mau đưa người sâm cầu kỳ canh uống đi. Vương phu nhân dục cầu bất mãn bưng lên canh sâm đưa cho Vương thị lang. Vương thị lang đỡ eo, nhai răng trợn mắt uống một hớp người sâm cầu kỳ canh, sau đó nóng càng nhai răng trợn mắt, thật là nóng. Cái này chung người sâm cầu kỳ canh, Vương phu nhân bưng tới thời điểm mới ra lò, đến bây giờ cũng bất quá mấy phút, nóng một chút rất bình thường. Được rồi, phu nhân, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta đem kén phỏ mã cái phương án này hoàn thiện một cái, đã không kịp chờ đợi mong muốn đưa cho nghiêm tiểu các lao xem qua, ha ha ha, lần này cuối cùng cũng không có nhục sứ mạng. Vương thị lang đỡ gãy eo, nghĩ đến kén phỏ mã ngày này mới ý tưởng, không nhịn được cười không ngậm mồm vào được. Hắn đã nghĩ đến nghiêm thế phiên tán dương hắn cảnh tượng. Đối với lần này, hắn phi thường có tự tin. Bọn ta lão ra uống xong trở về nữa. Vương phu nhân dục cầu bất mãn nói, nàng bây giờ hận không được nữa bữa cũng cấp Vương thị lang uống người sâm cầu kỳ canh. Cái này eo cũng quá phế, cũng đung đưa không được mấy cái, mỗi lần đều chỉ có thể lái được vóc dáng, Khuê Mật nói cái chủng loại kia cực lạc hưởng thụ, nàng một lần cũng không có hưởng thụ được. Hại nàng gần đây nhìn trong phủ hùng tráng tôi tớ, cũng muốn kéo đến trong phòng hung hăng chen ép một phen, thế nhưng là sự việc đã bại lộ sau rủi ro quá lớn, nàng chỉ có thể nhịn. Xem ở kén phò mã là nàng nghĩ ra được mức, Vương Thị Lang khó được nghe lời đem người xâm cầu kỳ canh nghe răng trợn mắt uống một hơi cạn sạch. Lão gia cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Vương phu nhân thấy được Vương Thị Lang uống xong người xâm cầu kỳ canh, lắc lắc mập eo đi. Được được được. Vương Thị Lang đỡ eo ứng phó nói, đã bắt đầu múa bút vung mực viết tưởng tượng phương án. Cấu tứ suối tuân, hạ bút như có thần, cơ hồ là vung lên mà liền. Vương Thị Lang liền đem Chu Bình An tưởng thưởng phương án cấp lập ra đi ra. Gả công chúa Ninh An thăng phò mã đô úy tiền thưởng 1.000 lượng, bạc 1 vạn lượng, ruộng tốt 1.000 mẫu, tơ lụa 100 tớt, khu cụ, kỳ thực chính là công chúa đổ cưới nhà. Càng xem biết xong tưởng thưởng phương án, Vương Thị Lang càng hài lòng, hồng quang đầy mặt, miệng liệt cũng mau không khép lại được. Đã không kịp chờ đợi mong muốn đưa cho Nghiêm tiểu các lão nhìn, Vương Thị Lang một khắc cũng dừng không được, đỡ eo, cầm phương án liền không kịp chờ đợi ra thư phòng, vừa đi, một bên hô to quản sự chuẩn bị tiệu. Quản sự, chết ở đâu rồi, mau chuẩn bị tiệu, lao ra ta phải đi nghiêm phủ. Vương Thị Lang liên tiếp hô to. Đến rồi, lao ra. Quản sự đầu đầy mồ hôi dẫn mấy cái tiệu phu mang cố kiệu chạy tới. Nhanh, mau đi nghiêm phủ, có thể có bao nhanh liền nhiều nhanh. Vương Thị Lang ngồi vào cố kiệu, không kịp chờ đợi phân phó nói. Cung cấp ta lấy ra toàn bộ sức mạnh. Quản sự hận không được cầm roi rút ra mấy cái tiệu phu. Một đường chạy nội, cố kiệu thật nhanh đến nghiêm phủ trước cổng chính, mấy cái tiệu phu buông xuống cố kiệu, đặt mông ngồi xuống, miệng sùi bọt mép. Ta muốn ra mắt tiểu các lão. Vương Thị Lang ở cố kiệu vừa dứt hạ, liền chạy như bay đi ra ngoài, cùng thấy cha ruột vậy, thật nhanh chạy vào nghiêm phủ. Vương đại nhân, ngại ngùng, tiểu các lão phen này không ở trong phủ, đi la đại nhân trong phủ thưởng thức trà đi. Sai vật ở Vương Thị Lang phía sau lưng liền đội và nói. A. Vương Thị Lang nghe vậy, đến rồi thắng xe gấp một cái, bởi vì thời gian dài thức đêm, hơn nữa mới vừa bị mập vợ ngồi đoạn mất eo, một tích tắc này xe liền té một ngã gục, một con chìm vào bên cạnh bồn hoa trong, gặm đầy miệng bùn. Tiểu các lão có ở nhà không? Vương Thị Lang từ bồn hoa trong bò dậy, lau miệng bên trên bùn, liền đội bằng hỏi. Các lao đi thánh thượng trước mặt nghe theo quan trước đi. Sai vật trả lời. Ngươi nói tiểu các lao đi la đại nhân trong phủ phẩm trà, cái này la đại nhân thế nhưng là La Long Văn la đại nhân. Vương Thị Lang hỏi. Chính là La Long Văn đại nhân, la đại nhân trong phủ có trà ngon, tiểu các lao nuôi cách một đoạn thời gian sẽ phải đi phẩm một lần. Sai vật trả lời. Ta có việc gấp tướng bẩm, vậy thì mạo muội đi la đại nhân trong phủ bái kiến tiểu các lao đi. Vương Thị Lang xoay người liền hướng ngoài đi. Đi La Long Văn đại nhân trong phủ, nhanh, càng nhanh càng tốt. Vương Thị Lang ra nghiêm phủ liền một con chui vào cốc hiệu, không kịp chờ đợi phân phó nói. Mấy cái miệng sùi bọt mép tiệu phu, nghe vậy thiếu chút nữa không có một hơi con qua đi, mới vừa rồi bọn họ đều đã miệng sùi bọt mép, chạy nữa vậy còn không được hộp máu a, thế nhưng là, cũng hết cách rồi, ai bảo bọn họ ăn Vương Thị Lang trong phủ cơm đâu, chỉ có thể cắn răng gượng chống. Cũng may, La Long Văn vì vỗ nghiêm phủ định bợ, chỗ ở của hắn khoảng cách nghiêm phủ không xa, liền cách một con đường, mấy cái tiệu phu cuối cùng không có hộp máu, chẳng qua là lần nữa miệng sùi bọt mép, đi ở trên đất nửa ngày không lên nổi mà thôi. La Minh, mạ muội tới cửa viếng thăm, thật sự là có chuyện quan trọng bẩm báo tiểu các lão. Vương Thị Lang lần nữa từ bên trong tiệu chạy như điên mà ra, xông thẳng La phủ, móc ra một khối lệnh bài ném cho sai vặt, chạy như một làn khói đi vào. Chương 1960, không cho hắn thăng quan, cũng không cho hắn phong tước. Chương 1960, không cho hắn thăng quan, cũng không cho hắn phong tước. Đợi đến Vương Thị Lang chạy thở hổn hển, mới cuối cùng cũng chạy đến La Long Văn thư phòng, gặp được một thân một mình trong thư phòng phẩm trà La Long Văn, trên bàn bày trái cây ăn vặt, còn có một cái đang pha trà nhỏ than lò lửa. Trong thư phòng, lò lửa nhỏ ngọn lửa liếm láp bình trà, hương trà phiêu đãng, mùi trái cây phiêu đãng, La Long Văn một người tự rót tự uống. Đây là chuyện gì? Không phải nói Nghiêm tiểu các lao ở La Long Văn trong phủ phẩm trà sao? Thế nào phẩm trà chỉ có La Long Văn một người đâu? Vương đại nhân khách hiếm a, mau mau mời ngồi, nếm thử một chút ta cái này ấm bích loa xuân như thế nào. La Long Văn thấy được Vương Thị Lang tới cửa, cười đứng dậy chào đón. Vương đại nhân hôm nay đúng là được ăn ngon, ta nấu cái này ấm bích loa xuân sử dụng nước, thế nhưng là hái hoa mai bên trên tuyết nước, hoa mai cũng không phải bình thường hoa mai, mà là chùa Khánh Quốc hoa mai. Cái gọi là trà tính tất phát ở nước, 8 phần chi trà, gặp 10 phần nước, trà cũng 10 phần vậy, 10 phần chi trà, gặp 8 phần nước. Trà cũng 8 phần mà thôi. Không phải ta thổi, ta cái này ấm bích loa xuân chính là trà thánh lục vũ đến rồi, cũng phải đưa ra ngón tay cái. La Long Văn một bên chào đón, vừa cười khoe khoang nói. Đa tạ La đại nhân, ta hôm nay mạo muội tới trước bái phòng, là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo tiểu các lao. Nghe nói tiểu các lao ở La đại nhân trong phụ thưởng thức trà, lúc này mới mạo muội tới trước, chẳng qua là hoặc giả tin tức có sai lầm đi, không nghĩ tới tiểu các lao vậy mà không ở La đại nhân trong phủ. Vương Thị Lang lên tiếng nói cảm ơn, lại nói tiếp rõ ràng bản thân lần này đi tới, có chút tiếc nuối nói. Tin tức không có lầm. Đông Lâu Minh nhà đang ở ta trong phủ. La Long Văn mỉm cười nói. A. Vương Thị Lang nghe vậy sửng sốt một chút, bốn phía nhìn một cái, nghi ngờ hỏi, kia thế nào không thấy tiểu các lão à? Nghiêm Thế Phiên không phải tới thưởng thức trà sao? Người tuyết này nước bích loa xuân cũng nấu xong, thế nào không thấy Nghiêm Thế Phiên à? Vương Thị Lang nghi hoặc không thôi. À, Đông Lâu Minh không ở ta thư phòng thưởng thức trà, hắn trong phủ những phòng khác thưởng thức trà. Ừ, y theo Đông Lâu Minh thói quen, còn nữa một nén hương tả hữu thời gian, Đông Lâu Minh liền phẩm xong trà, tới ngồi một hồi nếm thử một chút ta pha trà. La Long Văn giải thích nói. La đại nhân trong phủ còn có cái khác trà đạo cao thủ, thế nào không giống nhau khối ngồi mà thưởng thức trà đâu? Vương Thị Lang kinh ngạc nói. Ách, thế nào có chút kỳ quái à, Nghiêm Thế Phiên thế nào vẫn còn ở những phòng khác thưởng thức trà, với ngươi một khối thưởng thức trà không tốt sao? Khu khu, cái này sao, ta trong phủ xác thực còn có cái khác trà đạo cao thủ, bất quá các nàng thưởng thức trà chi đạo đặc biệt, không thích bị ngoại nhân quấy rầy, Đông Lâu huynh thưởng thức xong các nàng trà về sau, sẽ tới ta cái này thưởng thức trà. La Long Văn sắc mặt có chút không được tự nhiên giải thích nói, à, còn có như vậy kỳ quái trà đạo, nếu không phải hôm nay có việc gấp, ta cũng muốn nếm thử một chút mùi vị. Vương Thị Lang tò mò nói một câu, sau đó liền thúc giục La Long Văn nói, La đại nhân, ta hôm nay có chuyện quan trọng bẩm báo tiểu các lão, tiểu các lão ở nơi nào thưởng thức trà, còn mời La đại nhân dẫn đường, ta đi bái phòng bẩm báo tiểu các lão. Tiểu các lão đang hứng chí bừng bừng, xác thực không thể quấy nhiễu, tả hữu cũng chính là thời gian một nén nhang, Vương đại nhân ở nơi này chờ chốc lát đi. La Long Văn lắc đầu, kiên định cự tuyệt nói, một chút chỗ thương lượng cũng không có. La đại nhân, chuyện liên quan đến Tô Châu Chu Bình An phong thưởng, thời gian khẩn cấp, thánh thượng cấp thời gian đã không nhiều lắm, ta bên này cần đem phong thưởng bản dự thảo bẩm báo cấp tiểu các lão định đoạt, mong rằng La đại nhân tạo thuận lợi. Vương Thị Lang nóng nảy nói, mặc dù hắn đối với mình phương án rất có tự tin, thế nhưng là vạn nhất không thông qua, hắn còn phải thỉnh giáo tiểu các lao ý tứ, trở về còn muốn phương pháp. Chỉ cần Chu Bình An tưởng thưởng phương án không có quyết định đến, Vương Thị Lang mỗi thời mỗi khắc đều có một loại lửa thiêu mông cảm giác. Cũng không kém cái này nén nhang thời gian, nếu là quấy rầy tiểu các lao nha hứng, hai ta ai cũng đảm đường không nổi. La Long Văn không có chút nào thông cảm đường sống nói. Cái này, ai? Vương Thị Lang không khỏi thở dài một tiếng. Được rồi, Vương đại nhân, tả hữu cũng bất quá thời gian một nén nhang, đến, mời đầy uống chén này. La Long Văn nói cấp Vương Thị Lang châm một ly trà. La Long Văn người địa chủ này không phối hợp, Vương Thị Lang cũng không có cách nào, chỉ có thể nhận lấy La Long Văn đưa tới trà. Cái gì tuyết nước bích loa xuân, có việc gấp trong người Vương Thị Lang không có chút nào thưởng thức trà hăng hái, lướt qua một hớp, vị như nhai sáp. Cũng may, La Long Văn kinh nghiệm mười phần, nói là thời gian một nén nhang, cũng không khác mấy chính là thời gian một nén nhang. Đang lúc Vương Thị Lang nhanh không ngồi được đi thời điểm, Nghiêm Thế Phiên thanh âm ở ngoài thư phòng mặt chuyển tới. Ha ha ha, sung sướng, La huynh hai ngươi thiếp thất công lực tăng mạnh à, một phen bản tràng đại chiến. Thật là sung sướng lâm ly a. Nghiêm Thế Phiên một bên cười ha ha phê bình, một bên kéo quần lên buộc lên ngai lưng đi bảo, đầy mặt xuân quang, chẳng qua là đi bộ có chút chân nhũn ra cảm giác, hơi có chút hụt chân, giống như thể lực bị đã tiêu hao hết tựa như. Nghe được Nghiêm Thế Phiên vậy, Vương Thị Lang đầy mặt dấu hỏi. Thế nào chuyện? Nghiêm tiểu các lao không phải đi thưởng thức trà sao, thế nào còn khen La Long Văn hai cái thiếp thất công lực tăng mạnh đâu? Chẳng lẽ nói, La Long Văn hai cái thiếp thất là khó được trà đạo cao thủ. Mới vừa rồi là các nàng đang chiêu đãi Nghiêm tiểu các lão. Không trách La Long Văn không để cho ta đi à, dù sao cũng là La Long Văn thiếp thất, thế nào có thể tùy tiện khách khí nam? Có thể lấy trà nghệ chiêu đãi Nghiêm tiểu các lão, đây đều là xem ở tiểu các lão quý nhân mặt mũi. Chẳng qua là, cái gì trà nghệ, tiểu các lão vậy mà dùng bản tràng đại chiến để hình dung. Uống xong còn sung sướng lâm ly. Trà này nghệ, thật là khiến người tò mò. Vương Thị Lang càng muốn, trên mặt dấu hỏi càng nhiều. A, Vương đại nhân vậy mà cũng ở đây. Nghiêm Thế Phiên đi vào thư phòng về sau, thấy được Vương Thị Lang, hơi kinh ngạc, trên tay tăng nhanh hệ đai lưng tốc độ, còn dùng tay kéo kéo cổ áo, ngăn trở phía trên kịch chiến lưu lại dấu môi son. Tiểu các lão, liên quan với Chu Bình An phong thưởng, ta suy nghĩ miệt mài mấy cái ngày đêm, cuối cùng cũng làm ra một phần bản dự thảo. Mới bữa, đi trước quý phủ bái phòng, biết được tiểu các lão đến rồi La đại nhân trong phủ, liền mạo muội tới chơi. Vương Thị Lang đội vã bẩm báo Chu Bình An tưởng thưởng phương án, không có chú ý tới Nghiêm Thế Phiên dị thường, hiến bảo vậy đưa trong tay phương án dâng lên, không chút do dự đem mập vợ công lao thuộc về đến trên người của mình. Tinh lực có chút không xong, cũng lười nhìn, ngược lại Vương đại nhân cũng ở đây, trực tiếp cho chúng ta nói liền tốt. Nghiêm Thế Phiên nhận lấy phương án, tiện tay lại vứt xuống trên bàn, đặt mông ngồi ở trên ghế, đối Vương Thị Lang nói: "Vậy ta liền nói tóm tắt, Chu Bình An lập được như vậy chiến công hiển hách, dựa theo quy chế thăng quan chí ít có thể thăng chính tam phẩm, phong tức vậy, phong hiệu bá tức cũng dư xài, ta đại minh quy định tức vị phi xã tắc quân công không phải phong, phong hiệu phi đặc chỉ không phải cho, Chu Bình An đứng chiến công, cũng đủ hắn phong hiệu bá tước." Vương Thị Lang nói trước Chu Bình An lập công to lớn, theo lẽ thường phong thưởng nặng, tiếp theo có chút đắc ý nói: "Ta suy nghĩ miệt mài mấy cái ngày đêm, nghĩ đến một tưởng thưởng phương án, có thể không cho hắn thăng quan, cũng không cho hắn phong tước." "Cái gì? Không cho hắn thăng quan, cũng không cho hắn phong tước? Cái này sao có thể?" La Long Văn sau khi nghe, khó có thể tin há to miệng. Nghiêm Thế Phiên cũng là có chút khó có thể tin. Chương 1961, nước sâu chớ quá hoàng gia, lửa nóng làm đầy phò mã. Chương 1961, nước sâu chớ quá hoàng gia, lửa nóng làm đầy phò mã. Vương đại nhân, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cứ việc chúng ta rất muốn như vậy, thế nhưng là hắn Chu Bình An lập như vậy lớn công, làm sao có thể không cấp hắn thăng quan, còn không cho hắn phong tước? Trừ phi là không phong thưởng hắn. Thế nhưng là, không phong thưởng hắn, vậy coi như cái lời hoàn mệnh. Thánh thượng một cửa ải kia cũng không qua được. La Long Văn khó có thể tin lắc đầu, cảm giác Vương Thị Lang nói, đơn giản chính là đang nói đùa. Mặc dù hắn 100 cái tán được không cấp Chu Bình An thăng quan, cũng không cho hắn phong tước, thế nhưng là hoàng thượng hắn không đáp ứng á, hoàng thượng hắn đều nói, để cho trong vòng 10 ngày lấy ra Chu Bình An tưởng thưởng phương án đến, ngươi như vậy không phải cãi lời hoàn mệnh sao? Nếu là cãi lời hoàn mệnh, hữu dụng cũng được a, thế nhưng là ngươi như vậy cũng vô dụng. Ngươi cãi lời hoàn mệnh, bị thánh thượng xử phạt về sau, thánh thượng hay là sẽ để cho những người khác nói tưởng thưởng phương án, nên cấp Chu Bình An tưởng thưởng, vẫn phải là cấp, thậm chí cấp nhiều hơn, ngươi đây không phải là biến tướng giúp Chu Bình An sao? Ngươi mới vừa một khắc cũng chờ không, trong giây phút sẽ phải nói cho Đông Lâu mình, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ ra bách trường nào nhóm ám chiêu đâu. Liền cái này, thất vọng. ngươi cái này lại bộ thị lang là thế nào làm? La Long Văn nhìn về phía Vương thị lang ánh mắt có chút thất vọng. Long Văn, đừng vọng kết luận, để cho Vương đại nhân nói một chút. Nghiêm Thế Phiên đối La Long Văn khoát tay một cái, để cho hắn bình tĩnh đừng nội, không nên quấy rầy Vương thị lang, để cho Vương thị lang tiếp tục nói đi xuống. Tiểu các lão, La đại nhân, ta là nghĩ như vậy, Chu Bình An lập như thế lớn công, thang quan phong tức đều không đủ lấy hiện lộ rõ ràng hoàng ân hạo đãng, không bằng đem công chúa Ninh An ban thưởng cho Chu Bình An, chiêu Chu Bình An vì phò mã. Vương thị lang mặt mỉm cười đem hắn tưởng thưởng phương án nói đơn giản đi ra. Á đủ, kén phò mã. Bành chó, Vương đại nhân, ngươi cái này thủ thái âm hiểm quá bành chó. Là ta quá nông cạn. La Long Văn vừa nghe liền không nhịn được vỗ bàn một cái, gõ nhịp khen ngợi, liên tiếp giao hảo, đối Vương thị lang khen không dứt miệng. Không tệ, không tệ, Vương đại nhân ngươi thật rất không tệ. Nghiêm Thế Phiên cũng là không nhịn được ánh mắt sáng lên, là vua thị lang vỗ tay khen hay. Nơi nào, tiểu các lao quá khen, chẳng qua là không chín mùi ý tưởng, còn phải mời tiểu các lao hiệu đính. Vương thị lang khiêm tốn mà nói, nghe Nghiêm Thế Phiên vỗ tay khen hay, trong lòng giống như là ăn mật ong bậy ngọt, chợt cảm thấy hắn mấy ngày nay không ngủ không nghỉ thức đêm khổ cực, hôm nay liên tục buồn bã, có Nghiêm Thế Phiên những lời này, chỉ đáng giá. La đại nhân đừng nói cản, ta cái này tưởng tượng phương án thế nào âm hiểm, ta cái này hoàn toàn là một mảnh công tâm. Ta cảm thấy như vậy tưởng thưởng mới xứng với Chu Bình An đứng công lớn, mới đủ lấy hiện lộ rõ ràng hoàng ân hạo đãng. Vương thị lang giả bộ tức giận nói, không nhịn được khỏe miệng lộ ra đắc ý nụ cười. Đúng, ta lại nông cạn, Vương đại nhân cái này tưởng thưởng phương án hoàn toàn là một mảnh công tâm, chính là vì tưởng thưởng Chu Bình An công lao sao, ta 10.000 cái tán thành, kén phò mã, phải chiêu Chu Bình An phò mã, như vậy mới có thể xứng với Chu Bình An công lao, như vậy mới đủ lấy tướng mạo hoàng ân hạo đãng. La Long Văn vội vàng phối hợp thừa nhận sai lầm, cùng Vương thị lang vậy, nói liền không nhịn được lộ ra cười gian. Tiếp theo, hai người cũng không nhịn được hướng về phía nợ nụ cười. Vương đại nhân, ngươi cái này tưởng tượng phương án thật không tệ, không theo vết cũ, tự mở con đường khác, chiêu hắn Chu Bình An phò mã. Liền công chúa cũng ban thưởng cho hắn, chính là hắn Chu Bình An lập được công lao cực lớn cũng đủ. Nghiêm Thế Phiên một lần nữa tán dương Vương thị lang một phen. Vương đại nhân chiêu này đơn giản tuyệt. Chiêu hắn Chu Bình An phò mã, nhìn như hoàng ân hạo đãng tưởng tượng, để cho người trong thiên hạ cũng ao ước, kỳ thực đem hắn đẩy tới hố lửa. Dựa theo ta đại minh chế, phò mã cũng đều không phải tham dự chính sự. Hắn Chu Bình An làm phò mã ra, sau này liền thành thật thật khi hắn phò mã đô bí đi, trừ thờ phụng hiếu lăng, thừa hành miếu tế, tự tông nhân phụ chuyện ngoài, đừng nghĩ lại làm cái khắc quan, nhuộm tay cái khắc quyền thế, liền cái chi huyện cũng không được, hắn bây giờ quan cũng phải trừ, sau này đừng nghĩ lại các vị triều đình. Hắn chính là một con lão ưng, sau này cũng phải thành thật thật ở trong lồng làm chim hoàng yến. La Long Văn cười ha ha, đi theo phụ hòa nói. Không sai, nước sâu chớ quá hoàng gia, lửa nóng làm đẩy phò mã. Hắn Chu Bình An làm phò mã, sau này liền sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Công lao sự nghiệp quyền thế đều không có quan hệ gì với hắn. Sau này cũng không chân để lo. Nghiêm Thế Phiên hài lòng gật đầu. Ha ha ha, đâu chỉ không thể lên triều làm con a, hắn sau này vẫn không thể nạp tiếp. Nghe nói, cái này phò mã vẫn không thể tùy ý cùng công chúa gặp nhau, muốn gặp công chúa, còn phải phò mã hướng lão mà xin phép, có phải như vậy hay không? La Long Văn cười ha ha, nhớ tới bên ngoài truyền lưu chuyện, hướng Nghiêm Thế Phiên còn có Vương thị lang hỏi. Đâu chỉ xin phép, còn phải cấp lão mà tặng lễ đưa bạc mới được, gặp một lần công chúa hoa bạc so đi dạo thanh lâu còn đắt hơn. Nghiêm Thế Phiên cười nói. Ha ha, vậy hắn chẳng phải là thảm. Ha ha ha. La Long Văn cười cũng mau không thở ra hơi. Đây là hoàng ân hạo đãng. Vương thị lang cải chính một cái, cũng đi theo cười ha ha lên. Cười cười, La Long Văn đột nhiên dừng lại, nụ cười cứng lại, không đúng, hắn nhớ tới, Chu Bình An đã thành ra à, cưới hình như là hầu phủ đừng nhanh thứ nữ, nghe nói vợ hắn rời kinh lúc, bụng đều lớn hơn rồi. Đoán chừng bây giờ, vợ hắn hải tử cũng sắp sanh. Ngươi bây giờ lại chiêu Chu Bình An vì phó mã, đây chẳng phải là mượn. Cũng không thể để cho công chúa cấp Chu Bình An làm tiếp à. Nghĩ tới đây, La Long Văn vội vàng mở miệng nhắc nhở hai người nói, không đúng, không đúng Đông Lâu Minh. Không đúng Vương đại nhân, Chu Bình An hắn đã thành ra à, vợ hắn cũng mau sinh con, bây giờ lại chiêu tế chẳng phải là mượn. Ta biết, chính là như vậy mới càng tốt hơn. Nghiêm Thế Phiên nghiền ngẫm mỉm cười nói. A. La Long Văn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, giống như trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, thế nào Chu Bình An thành ra, ngược lại tốt hơn đâu. Công chúa Ninh An đã đến suất các tuổi, thánh thượng đang bận tâm công chúa Ninh An hôn sự đâu, đã khiến lễ bộ ra tay chọn lựa hậu tuyển phò mã, chẳng qua là chọn mấy nhóm, thánh thượng đối người ứng cử cũng không hài lòng lắm. Hoặc là chê bai bọn họ tướng mạo, hoặc là chê bai bọn họ tài hoa chưa đủ. Thánh thượng đã nhiều lần thúc giục lễ bộ đang nhức đầu đâu. Chu Bình An tướng mạo bình thường, nhưng hắn thế nhưng là quan trạng nguyên, nếu là đề cử Chu Bình An làm phò mã, thánh thượng khẳng định hài lòng. Cho tới Chu Bình An thành ra, kia không đơn giản hơn sao, nghĩ không phải là. Nghiêm Thế Phiên đơn giản giải thích nói. Kia tại sao nói tốt hơn đâu? La Long Văn lại hỏi. Tại sao tốt hơn? Ha ha, hắn Chu Bình An nếu như tiếp nhận gả, vậy hắn sẽ phải bỏ vợ, vậy thì trắng trợn tuyên truyền hắn là làm thay Trần Thế Mỹ. Nếu như hắn không chấp nhận gả, vậy hắn liền cãi lời thánh chỉ, vừa đúng giết chết hắn. Nghiêm Thế Phiên sờ lên cằm mỉm cười nói, thì ra là như vậy, quả nhiên như vậy mới càng tốt hơn. La Long Văn hiểu, cười càng sán lạn hơn. Chương 1962, vác đá ghẻ chân mình chương 1962, vác đá ghẻ chân mình Tây Huyện, Vô Giật Điện. Gia Tĩnh Đế ngồi cao ở trên long ỷ, trong tay cầm một quyển tấu chương, đang lật xem, Nghiêm Tung, Từ Giai còn có Lý Bản, cùng với một đám Vô Giật Điện quan trực ban ở trong điện đứng còn, lại bộ thị lang Vương đại nhân cũng ở đây trong đó. Vương Thị Lang có người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặc dù không dám ngẩng đầu nhìn Thanh An, nhưng là một mực tại bám lấy lô hai nghe động tĩnh. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này phi thường kích động cùng mong đợi, dĩ nhiên cũng không khỏi còn có mấy phần thất vọng. Dù sao hắn tưởng tượng phương án cần thánh thượng gật đầu mới được, nếu như thánh thượng không gật đầu, phương án của hắn chính là một tờ giấy vụn. Bất quá đối với lần này, hắn ngược lại không phải là đặc biệt lo lắng, hắn vẫn tương đối có lòng tin. Công chúa Ninh An đến xuất giá niên kỷ, lễ bộ hai lần trước chọn phò mã dự bị, thánh thượng đều không thỏa mãn. Chu Bình An, quan Trạng Nguyên lại thông hiểu việc quân, đưa tới cửa con rể, thánh thượng nhất định sẽ hài lòng. Hơn nữa, mấu chốt nhất đúng vậy, bọn họ người nhờ quan hệ nói bóng gió ra Thẩm Quý Phi ý tứ, Thẩm Quý Phi đối Chu Bình An rất vừa ý đâu. Thẩm Quý Phi mặc dù không phải công chúa Ninh An mẹ đẻ, nhưng là công chúa Ninh An mẹ đẻ Tào Đoàn Phi sau khi chết, từ Thẩm Quý Phi nuôi dưỡng lớn lên, Thẩm Quý Phi hài lòng vậy, chuyện này cũng rất có hy vọng. Phải biết trên thế giới lợi hại nhất phong chính là bên gối phong. Đang ở Vương Thị Lang thấp thỏm cũng mong đợi thời điểm, trên ghế rồng ra tính đế khép lại tấu chương, nhìn một chút đại điện hạ đám người, giọng điệu bình thường chậm rãi hỏi, phần này tưởng thưởng phương án là ai nói ra? Bẩm thánh thượng, là thần trước tiên nói lên. Vương Thị Lang vừa nghe đến ra tính đế hỏi thăm, liền không kịp chờ đợi đứng ra. Cái này tưởng thưởng phương án mặc dù là hắn nói ra, nhưng là nếu là đặt từ ngày, hắn được trưng hỏi Hạ Yên Mậu Khanh trở nghiêm đảng cao tầng ánh mắt, lấy được bọn họ gật đầu sau mới có thể đứng đi ra bày tỏ cái phương án này là hắn nói. Thế nhưng là, cơ hội khó được, lại có ai không nghĩ ở ra tính đế trước mặt ló mặt đâu, nếu là có thể cấp ra tính đế lưu lại ấn tượng tốt, kia sau này sĩ đồ còn chưa phải là một bước lên mây à, Vương Thị Lang không muốn bỏ qua cơ hội này. Hoặc giả, đây chính là hắn cả đời này một lần cơ hội duy nhất. Cho nên, ra tính đế vừa mở miệng, Vương Thị Lang liền bất chấp trưng hỏi nghiêm đảng cao tầng ý kiến, trực tiếp đứng ra. Là ngươi a? Ra tính đế gật gật đầu. Chính là vi thần. Vương Thị Lang mặt kích động lần nữa tỏ thái độ. Người đâu, đem cái này khốn kiếp đồ chơi cho chấm kéo ra đến, nặng đánh 50 đỉnh trượng. Gia tính đế diễn ra một giây biến sắc mặt, mặt đen thui tức miệng mắng to, làm người ta đem Vương Thị Lang kéo ra ngoài đánh đau 50 đỉnh trượng. A, đánh đỉnh trượng. Kể từ đại lễ nghị sự kiện về sau, trừ năm ngoái 6 khoa cấp sự trùng trường tư tính đám người dân sớ chúc vạn thọ lúc mất mang vạn thọ hai chữ bị đánh 40 đỉnh trượng ngoài, liền rốt cuộc không có ai bị thánh thượng đánh đỉnh trượng, thế nào liền đến phiên mình. Hơn nữa còn là 50 đỉnh trượng. Chọn vẹn so trường tư tính bọn họ còn nhiều hơn đánh 10 đỉnh trượng. Vương Thị Lang giống như bị sét nổ giữa trời quang bổ chúng vậy, một cái ngây người, nửa ngày cũng không có phản ứng kịp. Cho đến hai cái cấm vệ quân tới giống như bắt gà con vậy, lôi Vương Thị Lang cánh tay từ nay về sau kéo lại thời điểm, Vương Thị Lang mới phản ứng lại, mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, thanh âm run rẩy xin tha. Thánh thượng bất giận, vi thần tấm lòng trong sáng, tâm hệ triều đình, chỗ nói phương án, cũng là muốn vì thánh thượng vân ưu a. Vương Thị Lang giống như một cái bị lôi lỗ thai kéo đi lò mổ heo mập, bị lôi kéo trên đường liên tiếp xin tha. Xem ở hắn tâm hệ triều đình mức, thánh thượng tha cho hắn một lần đi. Mấy cái nghiêm đảng thành viên cũng đứng ra cấp hắn cầu tình. Dám cho tâm hệ triều đình, dám cho muốn vì chấm phân ưu. Ngươi làm chấm không biết sao, Chu Bình An đều đã lấy vợ thành gia, hải tử cũng mau muốn sinh. Ngươi để cho chấm đem chấm Ninh An gả cấp Chu Bình An, là muốn chấm Ninh An tiểu công chúa cấp hắn làm tiếp sao? Ngươi để cho triều đình mặt mũi hướng kia thả, ngươi để cho chấm mặt mò hướng kia thả. Còn tâm hệ triều đình, còn vì chấm phân ưu. Dám chó. Ngươi đây rõ ràng là vì chấm lột ngạn. Suy đổi siêu khó. Cho chấm kéo xuống, hung hăng đánh. Đừng trách chấm nói chi không dự, ai muốn ở còn dám xin tha cho hắn, vậy hãy cùng hắn làm bạn, cùng đi ra ngoài triều đình trượng đi đi. Gia tính đế mặt đen đui, tức miệng mắng to một trận, chán ghét khiến cấm vệ quân kéo xuống hung hăng đánh một trận. Thấy được gia tính đế như vậy thịnh nộ, lời hăm dọa cũng trước hạn thả, nghiêm đảng những nhân viên khác cũng đều câm như hến, không còn dám mở miệng thay Vương Thị Lang xin tha. Dù sao, mặc dù bọn họ cùng là nghiêm đảng thành viên, nhưng bọn họ quan hệ còn chưa tới có nạn cùng chịu mức. Từ đạo hưu chớ chết bần đạo, chịu đình trượng chuyện này, hay là ngươi Vương Thị Lang bản thân đi chịu đi. Rất nhanh, đại điện bên ngoài liền vang lên Vương Thị Lang giết heo vậy tiếng kêu thảm thiết, một tiếng, liên tiếp. Hoàng Cẩm thấy được gia tính đế mặt lộ không vui, lặng lẽ không người lui ra, tìm một tiểu thái giám, dì hai đôi câu. Tiểu thái giám đi ra ngoài tìm một khối rẻ rách nhét vào Vương Thị Lang trong miệng, nhất thời Vương Thị Lang tiếng kêu thảm thiết liền biến thành tiếng kêu rên. Gia Hưng thất thủ ngày ấy, Lý Thiên Sùng say rượu chuyện điều tra thế nào? Gia tính đế đối phía dưới hỏi. Bẩm thánh thượng, trải qua điều tra, chiết giang tuần phủ Lý Thiên Sùng có uống rượu thói quen, có lúc mượn rượu giải sầu, có lúc mượn rượu trợ hứng, có lúc thưởng thức thức ăn ngon cũng sẽ nhắm rượu, có lúc uống rượu hai ly, có lúc cũng mê rượu. Gia Hưng thất thủ ngay trong ngày, Lý Thiên Sùng xác thực mở ra một vò 50 năm tiểu hưng nữ nhi hồng, cũng xác thực sai phái trong phủ đầu bếp đi mua thịt hiệu chờ nguyên liệu nấu ăn, buổi tối cũng đúng là trong nhà uống rượu, bất quá có hay không say rượu cũng là khó có thể kiểm chứng. Ngoài ra, điều tra mấy cái nha môn tuần phủ sai dịch, bọn họ cũng chứng thật Lý Thiên Sùng trên người có mùi rượu, nhưng cũng đều nói không rõ Lý Thiên Sùng rốt cuộc có hay không say rượu. Trong đại điện hình bộ thị lang đứng ra hồi bẩm nói, hán vệ nhưng có điều tra. Gia tính đế lại hỏi, Lý Thiên Sùng ngay trong ngày xác thực uống rượu, nhưng là say rượu hay không, thượng đợi tiến một bước kiểm chứng. Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh Lục Bình hồi bẩm nói, trước mắt chỉ có thể điều tra đến này uống rượu, không thể chứng thật này say rượu. Hoàng Cẩm cũng đi theo hồi bẩm, không cần tra xét nữa, tra được ngày đó này uống rượu, cái này đủ. Trong lịch sử uống rượu hỏng việc ví dụ còn thiếu sao? Thuần Vu Bình tụ uống mất ô sào, Trương Phi say rượu mất từ châu, trước Triệu Lưu rượu uống rượu mất nước. Cho dù lần này Lý Thiên Sùng không có say rượu, lần sau đâu, lần sau nữa đâu, chớ lần này cấp hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu. Gia tính đế vung tay áo, mặt tức giận nói, Nghe được ra Tịnh Đế cấp cho Lý Thiên Sùng thật tốt ghi nhớ thật lâu, Nghiêm Đảng đám người không khỏi lộ ra thần sắc cao hứng. Lần này đề nghị, mặc dù Vương Thị Lang chịu một trận đỉnh trượng, ác thánh thượng, nhưng là Lý Thiên Sùng lần này cần xui xẻo. Tương đối, Thanh Lưu bên kia tổn thất lớn hơn. Rất mong đợi A Thánh Thượng nói muốn Lý Thiên Sùng thật tốt ghi nhớ thật lâu, nhìn một chút thế nào xử phạt Lý Thiên Sùng. Từ bỏ Lý Thiên Sùng tả thiêm đâu ngự sử, chết giang tuần phủ chức vụ, xuống làm ngũ phẩm ứng thiên binh bộ lang trung. Gia Tĩnh Đế tuyên bố đối Lý Thiên Sùng xử phạt. Nghiêm Đảng đám người nghe vậy, không khỏi cao hứng cung dứt, Lý Thiên Sùng từ phong cương đại lại, xuống làm ngũ phẩm lang trung, ha ha. Vừa lúc Chu Bình An phong thưởng các ngươi còn không có nghị đi ra, cái này chống ra chết giang tuần phủ trước, liền do Chu Bình An đảm nhiệm được rồi, ừm, rút ra Chu Bình An vì ứng thiên binh bộ hưu thị lang, tuần phủ chết giang. Gia Tĩnh Đế nói tiếp.
Cái gì?
Rút ra Chu Bình An vì ứng thiên binh bộ hưu thị lang, tuần phủ chết giang.
Vâng.
Tin tức này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đánh vào Nghiêm Đảng đám người chán bên trên, làm bọn họ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bọn họ lần này là gậy ông đập lưng ông. Chương 1963, không thăng bằng Nghiêm Thế Phiên. Chương 1963, không thăng bằng Nghiêm Thế Phiên. Đáng chết.
Đáng chết.
Gia phụ là ai a? Gia phụ Nghiêm Tung, Nghiêm Duy Trung. Cha hắn là ai? Một nông thôn liền tên cũng gọi không ra nông dân. Lão tử ta bao nhiêu tuổi? Ta hắn ma cũng 39. Lập tức liền 40. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Hắn mới 18. Gia tính 10 năm. Ta 18 tuổi mới dựa vào gia phụ ân ấm nhập quốc tử giám, bước đi từng bước một, từ tả quân đô đốc phủ đô sự, hậu quân phủ đô đốc trải qua, đến thuận thiên phủ trị trọng, lại đến thượng bảo ti thiếu khanh, lại đến thái thường tự thiếu khanh, thái thường tự khanh, năm nay mới nhân kiến trúc kinh sư ngoại thành có công, tấn thăng vị công bộ tả thị lang. Hán Chu Bình An năm ngoái đầu tiến sĩ, năm nay cũng con mẹ nó thăng làm ứng thiên binh bộ hưu thị lang, còn con mẹ nó tuần phủ chết giang. Quan này cũng đổi kịp lão tử. Dựa theo cái này xu thế, có phải hay không lại tới mấy tháng, Hán Chu Bình An quan đều muốn vượt qua lão tử, đuổi sát lão tử lão tử. Lục Tất Cư tử lâu, lầu hai nhà gian, Nghiêm Thế Phiên uống một hớp rượu, ké một ly rượu, mắng bên trên một cầu Chu Bình An. Trên bàn rượu, Vương Thị Lang, La Long Văn đám người đối mặt say thức Nghiêm Thế Phiên, càng là duy như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng cùng theo mắng Chu Bình An, mắng Chu Bình An là gặp vận may nông thôn chó vườn. Mắng Chu Bình An là cái phát điên phát rồ kẻ dạ tâm. Mắng Chu Bình An lòng lang dạ thú, người người có thể chu diệt. Đông Lâu Minh, chớ buồn, kim vô tốc xích, nhân vô hoàn nhân, chỉ cần là người hắn sẽ có vấn đề. Ta không tin hắn Chu Bình An còn có thể là cái không phạm sai lầm thánh nhân, chúng ta như thế nhiều người, như thế nhiều đôi mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, không tin không tìm được hắn Chu Bình An sai lầm cùng tay cầm, trứng gà bên trong còn có thể chọn xương đâu. Tìm được hắn vấn đề, liền lên cương thượng tuyến, tấu lên bạch tội hắn, một lần tiếp một lần, từng đợt, phải biết chúng khẩu thức kim, ba người thành hổ, thánh thượng có thể tha qua hắn mùng một, còn có thể vòng qua hắn 15. La Long Văn cấp Nghiêm Thế Phiên rót một chén rượu, tiến lên biểu trùng, đề nghị chết chằm chằm Chu Bình An, thượng cương thượng tuyến, lấy nối liền không dứt bạch tội đả đảo Chu Bình An. Hắn chính là Nghiêm Thế Phiên trung thành nhất chó, Nghiêm Thế Phiên xem ai khó chịu, hắn liền cái đầu tiên đi lên căn ai. Không sai, mặc dù hắn Chu Bình An bây giờ là quan thăng bay lên, cũng ứng thiên binh bộ hữu thị lang, tuần phụ chết rằng, nhưng là hắn có năm đó đề đốc chết, Mân Hải quân vụ Chu Hoàn quan cao công cao sao? Năm đó, Chu Hoàn đánh hạ giặc qua xảo huyệt đôi tự cảng, bắt giết đạo tặc cho phép đầu trọc, lấy được cưỡi ngựa suối đại tiệp. Cùng Chu Hoàn so sánh, hắn Chu Bình An muốn bái phục. Nhưng là, chính là lao khổ công cao Chu Hoàn lại có thể thế nào, chúng ta hơi triển tay chân, Chu Hoàn không phải thành vong hồn dưới đao. Hán Chu Bình An lại có thể thế nào? Chúng ta năm đó có thể để cho Chu Hoàn trở thành dưới lao quỷ, bây giờ là có thể để cho hắn Chu Bình An trở thành dưới lao quỷ. Vương Thị Lang chờ chúng quan viên cũng đều rối rít lên tiếng, đối Chu Bình An kêu đánh kêu giết, hướng Nghiêm Thế Phiên biểu trung tâm. Đám người đối Chu Bình An kêu đánh kêu giết thái độ, khiến Nghiêm Thế Phiên hài lòng, uống một chén rượu sau, không tiếp tục té ly rượu, đảo mắt mọi người nói: "Chu Bình An người này khả năng không nhỏ, nếu là ngồi nhìn bất kể, mặc cho hắn lập công vậy, bên ta tài sở nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân, vượt qua ta đó là không thể nghi ngờ." Đuổi theo lão tử ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Cha ta niên kỷ cũng càng ngày càng lớn, lỗ tai đều có chút cóng, phản ứng cũng không bằng năm ngoái, hầu hạ thánh thượng cũng dần dần cảm giác có chút lực bất tòng tâm, cha ta luôn có một ngày già đi, nếu như ta cha già đi, vậy sẽ là ai chấp triều đình người đứng đầu? Cuối cùng có thể chính là Từ Giai, có lẽ là sau này đứng trên Chu Bình An. Chu Bình An vạch tội chúng ta bao nhiêu người, còn giúp Dương Kế Thịnh tố cáo ta lão tử, đã không chỉ hướng chúng ta lộ ra răng nanh, nếu hắn từng bước lên trước, cái nanh của hắn sẽ đưa về phía ngươi, 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 còn có ta, cha ta, tất cả chúng ta. Không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Cho nên, không thể ngồi coi hắn chỗ mã, nhất định phải chủ động đánh ra, thừa dịp hắn cánh chim không gió lúc, thừa dịp chúng ta còn nắm giữ triều đình lúc, ra tay xóa bỏ hắn. Nghiêm Thế Phiên mặt nghiêm túc nói với mọi người nói, thế là diệt trừ Chu Bình An. Hắn đối với mình tình cảnh rất rõ ràng, hắn mặc dù tự nhận thông minh, nhưng là hắn rõ ràng, hắn có thể có hôm nay, dựa vào chính là cha hắn, nhưng là cha hắn cũng ở đây ngày từng ngày ra đi, nếu như không thể thừa dịp cha hắn còn có thể hô phong hoán vũ lúc, sắp sáng chỗ tối thế lực đối địch diệt trừ vậy. Khi hắn cha già đi một ngày kia, chính là hắn xui xẻo một ngày kia. Cho nên, nhất định phải ở cha hắn kêu gọi mưa gió nắm giữ triều đình lúc, đem Chu Bình An chờ một đám đối nghịch phần tử đuổi tận giết tuyệt. Như vậy, hắn mới có thể gần nhau cả đời vinh hoa phú quý. Tiểu các lão, Đông Lâu nói cực phải, tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay tao ương. Đám người rối rít gật đầu, Chu Bình An lòng lang dạ thú, mất ta tim bất tử, nếu hắn lớn lên, đó chính là chúng ta ác mộng. Chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, chủ động đánh ra, diệt trừ Chu Bình An, quyết không thể cô tức dưỡng gian. Đám người rối rít tỏ thái độ, 10.000 cái tán thành Nghiêm Thế Phiên ý tứ, chủ động đánh ra, diệt trừ Chu Bình An. Nghiêm Thế Phiên hài lòng giơ ly rượu lên, kính hướng đám người, bọn ta lục lực đồng tâm, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Lục lực đồng tâm, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Đám người nâng ly. Long Văn, ngươi qua đây, ta có mấy câu nói muốn nói với ngươi. Dùng nữa cái hở, Nghiêm Thế Phiên đem La Long Văn gọi tới một bên. Đông Lâu huynh có chuyện xin cứ việc phân phó. La Long Văn đứng dậy đi theo Nghiêm Thế Phiên đến một bên, mở miệng nói: "Chu Bình An đã là binh bộ Hữu thị lang, tuần phủ chức giang, quyền thế tiến hơn một bước, cơ hội lập công cũng nhiều hơn lớn hơn. Nếu không thể kịp thời diệt trừ hắn, ta thật sự là đêm không thể cho mắt, ăn ngủ không yên." Nghiêm Thế Phiên mở miệng nói: "Ta cũng là muốn trừ chi rồi sau đó nhanh." La Long Văn cắn răng nói: "Không biết công tử nhưng có phân phó, ta lên núi đao xuống biển lửa cũng phải hoàn thành công tử phân phó. Ta muốn cho ngươi đi Giang Nam." Lời kế tiếp, ngươi ghi ở trong lòng là được, ta đối Triệu Văn Hoa bất mãn. Hắn đi Giang Nam lúc, ta liên tục dặn dò qua hắn, muốn cho hắn thu thập Chu Bình An, thế nhưng là đâu, hắn đi Giang Nam bao lâu, không chỉ có không có dọn dẹp Chu Bình An, còn để cho Chu Bình An lập công một lần lại một lần. Lần trước tế biển rộng lớn nhanh, trong lòng ta liền có bất mãn. Tuy nói trên thực tế biển rộng lớn nhanh, Chu Bình An ngăn cơn sóng dữ, nhưng là phàm là suy nghĩ ta giao phó, cũng không thể đường đường chính chính đem Chu Bình An liệt vào đại tiệp thứ nhất công. Nếu nói là tế biển rộng lớn nhanh đem hắn liệt vào thứ nhất công là hành động bất đắc dĩ thì cũng thôi đi, thế nào, cũng không thể cấp Chu Bình An lần nữa cơ hội lập công, thế nhưng là đâu, lúc này mới bao lâu, Chu Bình An liền lại lập được như thế lớn chiến công. Dĩ nhiên, cũng có thể lần này là tình huống đột nhiên đặc thù, bất quá, trong lòng ta đối Triệu Văn Hoa vẫn là không yên lòng. Phải biết, Triệu Văn Hoa hắn có dã tâm của hắn, từ năm nào sơ công ta cha cấp thánh thượng kính hiến bách hoa tiểu một chuyện cũng có thể thấy được. Triệu Văn Hoa hắn không cam lòng dưới người, hắn muốn lên vị, hắn cũng muốn dưới một người trên bằng người. Ta sợ hắn vì thượng vị, vì là công, nâng đỡ lợi dụng Chu Bình An, lấy đặt thành mục đích của hắn. Ta muốn cho ngươi đi Giang Nam, trợ giúp Triệu Văn Hoa, nhắc nhở Triệu Văn Hoa, dùng hết thảy phương pháp cùng thủ đoạn, cần phải đả đảo Chu Bình An. Nghiêm Thế Phiên nhìn chằm chằm La Long Văn nói: "Công tử để cho ta đi đâu, ta đi ngay đâu, công tử để cho ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, tất không phụ công tử kỳ vọng." La Long Văn lập tức tỏ thái độ nói: "Rất tốt, Long Văn, lòng trung thành của ngươi cùng bỏ ra, ta cũng nhìn ở trong mắt, làm xong chuyện này, tất không thiếu được ngươi chỗ tốt." Nghiêm Thế Phiên vỗ một cái La Long Văn bả vai, khen ngợi khích lệ nói. La Long Văn nhất thời giống như là bị chủ tử sờ đầu cậu tử vậy, khi mắt, mặt hưởng thụ. Chương 1964, La Long Văn đến rồi chương 1964, La Long Văn đến rồi kinh thành, các phường thị, ngoại ô thôn trấn bắt mắt chỗ, đều do lễ bộ sai dịch trương thiếp một chương nền đỏ bố cáo. Kinh ngoại ô một thôn từ đường trước trên cây to cũng bị dán một chương bố cáo, một đám thôn dân tò mò vây lên trước, quan sát mới vừa ra lò bố cáo. Trương lão tu tài, chúng ta cũng không biết chữ, chỉ ngươi hiểu biết chữ nghĩa, nhanh cấp chúng ta đọc đọc, phía trên này cũng biết là gì à? Là truy nã bố cáo sao? Thế nào không nhìn thấy Giang Dương đại đạo bức họa a? Các thôn dân tò mò nhìn bố cáo bên trên chữ, cho là giống như thường ngày, là truy nã cái nào đó Giang Dương đại đạo bố cáo, nhưng nhìn đi lên lại không giống, bởi vì không nhìn thấy Giang Dương đại đạo bức họa, thế nhưng là bọn họ lại không biết chữ, đội vàng bắt lại một cái đầu tóc hoa dâm trưởng bảo lão đầu, để cho hắn cấp đại gia đọc đọc bố cáo nội dung. Cái gì truy nã bố cáo, không thấy đây là nền đỏ sao, chỉ nhìn màu sắc cũng biết là chuyện tốt bố cáo. Phía trên này nói à, được rồi, chi hổ giả dã các ngươi cũng nghe không hiểu, ta cho các ngươi dùng lời rõ ràng đơn giản phiên dịch đi. Phủ Tô Châu không phải lấy được đại tiệp sao, diệt 40.000 nhỏ giặc qua, bắt làm tù binh mấy trăm giặc qua, còn bắt sống một hoa tôn, để ăn mừng lần này đại tiệp, để trấn quân dân kháng hoa sĩ khí, triều đình muốn ở 2 ngày sau tổ chức ngọ môn hiến tù binh đại điện, cái này bố cáo đâu là lễ bộ ra, mời chúng ta phường trong mái hiên trong đàng còn. Có đức cao vọng trọng thân hào nông thôn, cùng với 80 tuổi trở lên trưởng giả, cử hành ăn mừng buổi lễ. Trương lão tu tài thẳng người, một tay sờ hàm râu, một tay chỉ bố cáo, đối tỏ mò chúng thôn dân giảng đạo. Ai u ma ơi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Một ngũ đại tam thu hán tử đột nhiên nhảy lên cao ba thước, cao hứng giống như là hoàng trong bảng trạng nguyên tựa như. Trương Đồ Tể, ngươi động kinh rồi. Ngươi ra thế thay giết heo, nhà ngươi cùng trong đang còn có thân hảo nông thôn đại bác bắn ba đời cũng không tới. Trung quanh quần chúng cười nhạo nói. Trong đang cùng thân hảo nông thôn là theo ta không có sao, nhưng là nhà ta lão thái gia năm nay thế nhưng là 81, người ta hoàng trên bảng đều nói, 80 tuổi trở lên lão nhân có thể tham gia xem lễ, đây cũng chính là nói à, nhà ta lão thái gia có thể đi xem lễ à, nói không chừng còn có thể thấy hoàng tượng đâu, ai u má ơi. Chúng ta lão Trương gia thật là mộ tổ tiên bước lên khói xanh. Trương Đồ Tể mặt hưng phấn cùng đắc ý nói: "Ai, thật đúng là, đáng tiếc cha ta mới 70. Thật là hận cha không được thép a." Còn chúng vây xem ao đốt trong. Ở bọn họ vây xem bố cáo lúc, trong đang đã qua tới thống kê trong thôn 80 trở lên nhân số, dĩ nhiên nhất định phải đi đứng có thể hành tẩu mới có thể. Từ cấm thành ngõ môn, một đám thái giám chỉ huy một đám thợ thủ công đang đơn giản thi công, xây dựng đài cao cùng bài trí. Ngày mốt sẽ phải tổ chức ngõ môn hiến tù binh đại điện, hôm nay phải đem ghế ngự thiết tốt, ghế ngự vị trí nhất định phải đặt ở ngõ môn trước lầu doanh chính giữa, một thốn cũng không thể lệnh, Khâm Thiên dám nói ngày mốt khí trời quang đãng, nhưng là có phòng, cho nên nhất định phải chú ý che gió cùng giữ ấm, ghế ngự bên trên muốn trải đặt thật là trắng da hổ, Long Diên Hương cũng phải chuẩn bị xong. Hoàng Cẩm tới trước thị sát thi công tiến độ, không sợ người khác làm phiền đối quản sự thái giám một lần lại một lần giao phó chú ý hạng mục. Từ cấm thành ngoài, Lưu Mục đám người tiến vào cấm quân trại lính, bọn họ cũng phải tham gia ngõ môn hiến tù binh đại điện. Bọn họ phụ trách áp tải giặc qua tù binh. Bất quá, bọn họ chỉ phụ trách đem giặc qua tù binh giải đến ngõ môn trước một dặm chỗ, sau đó đem tù binh giao cho cấm quân, từ cấm quân đem giặc qua tù binh giải đến ngõ môn hiến tù binh. Mặc dù không có làm náo động cơ hội, nhưng là bọn họ cũng vẫn là có chỗ tốt, ít nhất huấn một bộ quân lễ phục. Đợi đến ngõ môn hiến tù binh đại điện cử hành xong, bọn họ liền có thể trở về Tô Châu. Ở kinh thành chuẩn bị ngõ môn hiến tù binh đại điện thời điểm, tiến về Tô Châu tuyên đọc thánh chỉ thái giám đã ở Hán vệ hộ tống hạ Nam Hạ. Chờ bọn họ đến Tô Châu tuyên đọc thánh chỉ, Chu Bình An liền chính thức lên chức ứng thiên binh bộ hưu thị làng kiêm chức giang tuần phủ. Mặc dù thánh chỉ còn chưa tới, nhưng là Chu Bình An lên chức ứng thiên binh bộ hưu thị làng kiêm chức giang tuần phủ tin tức đã chuyển tới Tô Châu, chức giang. Trừ Tô Châu quan viên của bổn địa ngoài, không ít chức giang quan viên nhận được tin tức về sau, cũng đều trước hạn phái người tới chúc mừng. Người đến rồi, cũng không thể đuổi ra ngoài đi, huống chi quan mới còn chưa nhậm chức, Chu Bình An không thể không tiếp nhận thanh toán hết đợt này đến đợt khác tới trước chúc mừng quan viên. Nhất định nhớ kỹ, người như tiến, lễ không thể tiến, toàn bộ quà tặng hoàn toàn không thu, không phải người cũng đừng tiến. Chu Bình An trước tiên gác cổng lập được thiết quy, kiên quyết không thu quà tặng. Chu Bình An là hai ngày trước nhận được tin tức, hai ngày trước hắn nhận được tọa sư từ giai thư tín, từ sư trong thư đem ra tĩnh đế bổ nhiệm hắn làm ứng thiên binh bộ hưu thị làng kiêm chức giang tuần phủ tin tức trước hạn cho biết, để cho Chu Bình An chuẩn bị sẵn sàng. Trong thư, từ sư còn nói cho Chu Bình An một chuyện, nghiêm thế phiên chó săn La Long Văn được phái tới Giang Nam công cán. Lần này công cán tương đối đặc thù, La Long Văn nhậm chức là trung thư xá nhân, nhưng là lần này công cán cũng là công bộ ngoại phái. Bây giờ Giang Nam náo loạn loa, Giang Nam các nơi không phải đang xây thành tường sao? Vốn là Minh triều Giang Nam thành nhỏ cơ bản đều là không có thành tường, bởi vì Giang Nam kinh tế phát đạt, còn có chủ nghĩa tư bản mà nhà, lập thành tường hao phí bạc không nói, còn ảnh hưởng giao thông xuất hành, hơn nữa cũng không phải binh gia vùng giao tranh, cho nên cơ bản cũng không có lập thành tường. Bây giờ loạn loa càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Nam các nơi cũng đối mặt oa khấu uy hiếp, có thành tường thành trì tương đối còn tốt, giặc qua lúc tới đóng lại cửa thành còn có thể miễn cưỡng bảo vệ, thế nhưng là không có thành tường thành trì liền tao đường, giặc qua thứ nhất là vọt vào trong thành giết người phóng hỏa, bên trong thành trăm họ xui xẻo, gặp lao tội. Không có thành tường thành trì giống như là nữ sinh không mặc quần áo vậy, quá không an toàn. Như vậy vừa so sánh, thành tường tầm quan trọng liền nổi lên đi ra, Giang Nam lại tương đối giàu có, vì an toàn, các nơi trăm họ nô nước quên tiền quên vật, Giang Nam các nơi nhấc lên oanh oanh liệt liệt lập thành tường nhiệt triều. Chỉ cần đừng triều đình bỏ tiền, triều đình hay là rất chống đỡ. Các nơi tấu mời xây thành trì tưởng tấu trương, cơ bản cũng phê chuẩn. Công bộ làm nắm giữ kiến tạo công trình sự hạng cơ quan, cả nước các nơi xây thành trì tưởng, bọn họ cũng có thể quản được. Công bộ lần này ngoại phái, chính là đánh thị sát, hướng dẫn Giang Nam các nơi thành tưởng xây dựng tình huống. Bất quá, La Long Văn làm trung thư xá nhân, tham dự công bộ ngoại phái thị sát, hay là rất không hợp với lẽ thường. Chuyện gia khác thường phải có yêu. Kết hợp Chu Bình An cùng Nghiêm Đảng mâu thuẫn, cùng với Chu Bình An bởi vì Tô Châu đại tiệp mới vừa lên chức ứng thiên binh bộ hưu thị làng kiêm chức giang tuần phụ chuyện, từ giai nhắc nhở Chu Bình An, La Long Văn lần này tới trước rất có thể chính là chạy Chu Bình An tới, muốn Chu Bình An chuẩn bị sẵn sàng, cần phải cẩn thận La Long Văn người này. Không phải rất có thể, mà là La Long Văn nhất định là chạy ta tới. Chu Bình An thu hồi thư tín, đối La Long Văn ý tới rất là xác định. La Long Văn là Nghiêm Thế Phiên tiết tối tử, bình thường cùng chó vậy dính vào Nghiêm Thế Phiên bên người, đuổi cũng đuổi không đi, lần này được phái tới ngàn dặm khoảng cách Giang Nam, khẳng định không phải thị sát, hướng dẫn Giang Nam các nơi xây thành chỉ tưởng chuyện như vậy. Nghiêm Thế Phiên ở kinh thành lúc mới đúng bản thân có sát ý, chẳng qua là bởi vì các loại nguyên nhân, không thể được như ý, chẳng qua là đem bản thân biếm đến Giang Nam. Thế nhưng là để bọn họ thất vọng chính là, bản thân không dùng bao nhiêu thời gian, liền đồng sơn tái khởi, thậm chí tiến hơn một bước, cái này ứng thiên binh bộ hưu thị làng kiêm chức giang tuần phụ đem hắn kích thích, lúc này mới đem La Long Văn phải tới. Không sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chương 1965, dọn nhà cùng cai rượu chương 1965, dọn nhà cùng cai rượu chức giang nha môn tuần phụ ở Thiệu Hưng, ta vinh thăng lên chức giang tuần phụ về sau, sẽ phải dọn đi Thiệu Hưng làm việc. Từ Tô Châu đến Thiệu Hưng, có hơn 300 dặm đâu, đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, Lý muội muội các ngươi hay là ở lại Tô Châu đi, Hoàn Nhi, Cầm Nhi các nàng cũng lưu lại nơi này chiếu cố người, ta mang theo đại đao bọn họ đi qua là được. Ánh nắng rực rỡ sau trưa, Chu Bình An đỡ bụng bự Lý Xu ở trong sân đi dạo, nhẹ giọng thương lượng. Lý Xu đã là mang thai hậu kỳ, dự tính ngày sinh chỉ có hơn 20 ngày, trên căn bản qua năm, tháng riêng mười mấy sẽ phải sinh. Chu Bình An đau lòng Lý Xu lớn bụng, thực tại không đành lòng Lý Xu đi theo mình nữa tàu xe mệt mỏi. Chu ca ca, ta dự tính ngày sinh còn có hơn 20 ngày đâu, mới vừa cái đó Hàng Châu tới quan viên không phải nói hắn tin tức linh thông, nói là ngươi bổ nhiệm đã ở trên đường ra roi thúc ngựa sao, nhiều nhất còn nữa 2 ngày đã đến. Chúng ta có thể trước hạn thu thập xong vật, nhận được bổ nhiệm sau đi ngay Thiệu Hưng nhậm chức à? Giang Nam vận tải đường thủy tiện lợi, kinh hàng đại vận hà quán thông Nam Bắc, chúng ta có thể từ Tô Châu thông qua kinh hàng đại vận hà xuôi Nam Hàng Châu, lại dọc theo khúc sông quanh co xuống thẳng tới Thiệu Hưng, kinh hàng đại vận hà từ Bắc hướng Nam Đô là xuôi dòng, Hàng Châu đến Thiệu Hưng cũng là xuôi dòng đi thuyền nhưng ngày đi hơn 100 dặm, tính được tổng cộng 2-3 ngày thời gian là đủ rồi. Một đường đều là ngồi thuyền, chỉ cần ở trong khoang thuyền đợi chính là, ta lại không say sóng, không khổ cực. Lý Xu dùng sức lắc đầu, vẻ ngón tay cấp Chu Bình An nói, thanh âm mềm mềm, nhưng là rất kiên trì. Vậy ta chờ một hồi hỏi một chút Dì Vương, nhìn một chút có thể không? Chu Bình An vẫn là không yên lòng, không có lập tức đáp ứng. Dì Vương, Dì Vương. Lý Xu híp mắt cười hì hì hướng cách đó không sang lắc. Những vấn đề này nàng đã sớm cùng Dì Vương hỏi qua rồi, cho nên không có sợ hai đương trưởng liền kêu Dì Vương tới, bỏ đi Chu Bình An băn khoăn. Vì Lý Xu cái này mang thai hậu kỳ sản phụ, Dị Vương những ngày qua đều là tùy thời lợi lệnh, bình thường ban ngày đều ở đây Lý Xu bên người đi cùng, thậm chí buổi tối đi ngủ cũng sẽ ở cùng cái nhà trái phòng đi ngủ lợi lệnh. Giờ phút này, vì không quấy rầy Lý Xu hai vợ chồng thời gian, Dị Vương đang ở sân một góc một bên phơi nắng, một bên làm tiểu hài quần áo. Đợi đến Dị Vương tới về sau, Chu Bình An liền đem băn khoăn của mình nói ra, trưng hỏi Dị Vương ý kiến. Đương nhiên là ở lại chỗ này chuẩn bị sinh tốt nhất, bất quá, tiểu thư thân thể tốt, cũng không say sóng, thai nhi tình huống cũng ổn định, thích ứng ngồi thuyền cũng là có thể, coi như xuất du giải sầu, bất quá nhất định không thể lên đường quá cực khổ, một ngày nhiều nhất chỉ có thể lên đường 5 canh giờ, phải bảo đảm tiểu thư nghỉ ngơi đầy đủ. Dị Vương từ góc độ chuyên nghiệp cho ra trả lời. Nghe được đi Chu ca ca, ngồi thuyền đi Thiệu Hưng coi như là xuất du giải sầu, không thành vấn đề, có thể. Lý Xu lắc lên Chu Bình An cánh tay. Được rồi, nếu như bổ nhiệm trong vòng 3 ngày xuống vậy, chúng ta liền cùng đi Thiệu Hưng. Nếu như bổ nhiệm đã 17, nhìn lại tình huống, nếu như có thể mà nói, ta sẽ lưu lại phụng bồi ngươi, thực tại không được, ta liền mang theo đại đao bọn họ hay đi trước, Hoạn Nhi, Cầm Nhi các nàng tất cả đều lưu lại nơi này chiếu cố ngươi. Chu Bình An chỉ đành đáp ứng. Ừ, ngươi nói tính. Lý Xu hài lòng gật đầu, vậy ta trước phái người đi Thiệu Hưng, ở nha môn tuần phủ bên cạnh tìm một cái tòa nhà. Chu Bình An gật đầu, tốt, ta để cho đại thương mang 20 người cùng đi qua giúp một tay, trước tiên đem địa lòng trải đặt tốt, trùng tu cũng trước hạn chuẩn bị xong, còn có chuẩn bị sinh tất cả đều chuẩn bị xong, để phòng bất cứ tình huống nào. Ừ. Lý Xu dùng sức gật đầu. Rất nhanh, trong phủ bắt đầu bận rộn, Cầm Nhi mang theo mấy cái nha đầu, lão mụ tử còn có hộ viện, ở đại thương đám người dưới sự bảo vệ đi trước lên đường đi Thiệu Hưng đi tiền trạm, Hoa Nhi chỉ huy người bắt đầu thu dọn đồ đạc, để tại nhiệm mệnh hạ đạt về sau, tùy thời liền có thể lên đường đi Thiệu Hưng, quản sự đi bến tàu tìm thuyền. Giờ phút này Thiệu Hưng nha môn tuần phủ, Lý Thiên Sủng bất đắc dĩ thở dài một cái, mặc dù thánh chỉ còn không có xuống, nhưng là hắn đã trước hạn nhận được tin tức, vạn vạn không nghĩ tới ra Hưng thất thủ, cuối cùng đánh tội chịu xử phạt lại là hắn, làm kẻ đầu têu ra Hưng chi phủ Triệu Sủng cũng chỉ là một đoái công chỗ tội. Đối với sắp tiếp nhận Chu Bình An, Lý Thiên Sủng là chịu phục, Tô Châu khoảng cách Thiệu Hưng không xa, Tô Châu đại tiệp qua sau, hắn cũng phái người đi thực địa điều tra, đúng là một trận làm người ta khó có thể thật lòng đại tiệp. Diệt hoa 40.000, phá hủy hoa thuyền mấy trăm chiếc, tù binh hoa tụ Trần Đông. Bất kể Lý Thiên Sủng trước kia thế nào nhìn Chu Bình An, nhưng là ở nơi này trận đại tiệp về sau, Lý Thiên Sủng đối Chu Bình An là chịu phục. Nhưng là, đối với triều đình chỉ ý, trong lòng hắn còn chưa phải phục. Tại sao kẻ đầu têu ra Hưng chi phủ Triệu Sùng cũng có thể bái công chỗ tội, hắn Lý Thiên Sủng lại gánh tội, rơi xuống một từ bỏ Tả Thiêm Đâu ngự sử, chết giang tuần phủ chức vụ, xuống làm ngũ phẩm ứng thiên binh bộ lang trung đâu? Rượu. Không sai, hắn xác thực uống rượu, nhưng là chẳng qua là uống 3 chén mà thôi. Đều do đáng chết nghiêm đảng. Thông đồng với nhau, đảng đồng phạt dị. Triệu Sùng là nghiêm đảng, cho nên hắn có thể bái công chỗ tội, bản thân đắc tội Triệu Văn Hoa, đắc tội nghiêm đảng, cho nên tự mình gánh nổi, đáng chết Triệu Văn Hoa, đáng chết nghiêm đảng. Bất quá, mặc dù đều do đáng chết nghiêm đảng, nhưng là rượu đích sắc cũng là một cái vấn đề. Nghĩ đến Trương tổng đốc nhắc nhở, còn có lần này đấm máu dạy dỗ, Lý Thiên Sủng hạ quyết tâm, cắn răng một cây gậy, liền hướng hầm rượu mà đi. Lao ra, lao ra, a, đây chính là 50 năm Thiệu Hưng nữ nhi hồng, một vỏ giá trị 50 lượng đâu. Tại hạ nhân một tràng ô lên trong tiếng, Lý Thiên Sủng một gậy tiếp một gậy, đem cái này đàn mới mở miệng không có mấy ngày 50 năm Thiệu Hưng nữ nhi hồng đập một nát vụn, thuần hương rượu ngon trong nháy mắt chảy đầy đất. Xong, xong đời, tôi tớ đau lòng ôm chặt chính mình. Mặc dù đáng tiếc đau lòng, nhưng là cũng có thể hiểu. Đều là cái này vỏ rượu hại lao ra ăn liên lụy, lao ra đập nát nó cũng bình thường. Bất quá, còn chưa chờ tôi tớ từ đau lòng trong phục hồi tinh thần lại, liền thấy lao ra xách theo cây gậy lại vùng hướng bên cạnh một cái khác vỏ rượu. À, lão ra đây chính là đỉnh cấp kim hoa rượu, là phu nhân từ nhạc gia mang đến của hồi môn rượu. Tôi tớ chỉ kịp phát ra thét một tiếng kinh hãi, liền thấy Lý Thiên Sủng mấy cây gậy đem cái này đàn đỉnh cấp kim hoa rượu đập một nát vụn. A, tiếp theo lại một vỏ. A, lại là một vỏ. Tại hạ nhân tiếng kinh hô trong, Lý Thiên Sủng đem rượu trong hầm toàn bộ rượu ngon tất cả đều đập một nát vụn. Từ hôm nay trở đi, ta Lý Thiên Sủng không uống rượu. Trong phủ không phải còn nữa bất kỳ một vò rượu, chính là bếp sau làm đồ ăn, cũng không thể dùng tài liệu rượu, bất luận kẻ nào cũng không thể trong phủ uống rượu, nếu có vi phạm, nhất luật trục xuất khỏi cửa. Lý Thiên Sủng đập phá hủy trong hầm rượu toàn bộ rượu sau, lại làm người ta đem trong sân chôn rượu đào lên, tại chỗ đập nát. Trước mặt của mọi người, Lý Thiên Sủng tuyên bố cai rượu, hơn nữa nghiêm khắc cấm rượu, bất luận kẻ nào đều không được chạy với. Chương 1966, sát tinh vào cửa, khổ thay chương 1966, sát tinh vào cửa. Khổ thay ở Lý Thiên Sùng đập nát vỏ rượu, thề cai rượu thời điểm, Gia Hưng Chi phụ Triệu Sùng cũng đập vỡ trong tay chén rượu, bước qua chiếc giang tuần phủ đại lao trước chậu than, tuyên cáo hắn Triệu Sùng kết thúc lần này lao ngục thai hương. Ha 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 ha, ta Triệu Sùng lại trở lại rồi. Giành lấy cuộc sống mới, một lần nữa phơi đến Thái Dương Triệu Sùng, giờ phút này tâm tình kích động, mặt Dương Dương đắc ý ném đi thành Gia Hưng, lại ra sao? Lao tử cấp trên có người, còn chưa phải là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Lý Thiên Sùng, ngươi đem ta nhốt vào đại lao lại làm sao, cuối cùng bị trừng phạt còn chưa phải là ngươi Lý Thiên Sùng? Ha ha, liền hỏi ngươi có tức hay không? Cho tới nói đoái công chuộc tội đoạt lại thành Gia Hưng, ha ha, liền ra qua cũng cùng bản thân thông đồng được rồi, còn có cái gì độ khó? Nếu không phải sợ nghe giận cả người, Triệu Sùng cũng muốn phụ thêm khôi giáp, một người một ngựa vọt tới thành Gia Hưng trước cửa thu phục thành Gia Hưng. Chúc mừng lao gia gia ngục, phu nhân để cho chúng tiểu nhân chuẩn bị một bàn tiệc rượu, vì lao gia bày tiệc mời khách. Lý Đồ giả trang thành quản sự đi tới Triệu Sùng trước mặt, không ngờ, hoan nên Triệu Sùng gia ngục, dùng không cách nào cự tuyệt giọng điệu đem Triệu Sùng dẫn tới một tiểu lâu. Bên trong tiểu lâu Giả Quang ngồi đầy, mới vừa còn ý khí phong phát ra hương chi phụ Triệu Sùng lầy bà lầy bảy ngồi ở hạt chót. Vì chúc mừng Triệu chi phủ ra ngục, chúng ta đô đốc cố ý chuẩn bị cho ngươi được rồi 100 thân binh, người người đều là lấy một chọi 10 hảo thủ, sau này phủ đệ của ngươi còn có xuất hành an toàn cũng không cần lo lắng. Lý Đồ ngồi ở chủ vị, mặt hài hước xem hạng chót Triệu Sùng, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói: "Cái này 100 cái thân binh đều là Giả Quang hảo thủ, thay vì nói là bảo vệ Triệu Sùng, không bằng nói là nắm giữ Triệu Sùng. Mặc dù có Triệu Sùng đầu danh trạng, nhưng là lại thêm một tầng bảo hiểm không phải tốt hơn sao? Có cái này trăm Giả Quang, liền có thể thời khắc đem hắn nắm trong tay." Khụ khụ, như vậy có phải hay không quá làm phiền các ngươi rồi? Triệu Sùng mặt thanh bạch xen nhau, giấy rủa từ chối nói: "Ha ha, chúng ta đều là người mình, nói cái gì phiền toái không phiền toái, tuyệt đối đừng khách khí. Nhớ kỹ Triệu chi phủ, chúng ta đều là người mình, đều là triều đình trong miệng người người có thể chu diệt ra qua, cho nên chúng ta phải báo đoàn sưởi ấm." Lý Đồ ra nụ cười không cười nói: là, đa tạ đại vương ý tốt, Sùng vô cùng cảm kích." Gia Hưng chi phủ Triệu Sùng không còn dám cự tuyệt, chỉ có thể nhắm mắt kế tiếp. "Như vậy không phải tốt sao? Sau này ta chính là ngươi đội thân vệ đội trưởng, vì thân gia của ngươi an toàn bảo vệ hộ tống, dĩ nhiên ta trên mặt nổi là ngươi trong phủ đại quản sự." Lý Đồ mỉm cười chỉ chính mình nói: "Ủy khuất Lý đầu lĩnh." Triệu Sùng liền vội vàng đứng lên: nơi nào, đến, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu cái khác chủ yếu đầu mục, đến, Lý Tú Tài, đứng lên, để cho chúng ta Triệu đại nhân nhận." Lý Đồ đưa tay chỉ đầu dưới một người mặc tú tài trường sam ra qua, đối Triệu Sùng giới thiệu: "Lý Ba ra mắt Triệu chi phủ, sau này ta chính là ngươi sứ gia, còn mời Triệu chi phủ chiếu cố nhiều hơn." Lý Tú Tài đứng lên, giọng điệu cung kính, vẻ mặt tiêu căng nói: "Hắn tên là Lý Ba, mặc dù ngoại hiệu gọi Lý Tú Tài, nhưng hắn cũng không phải là cái gì tú tài, chẳng qua là đọc qua 10 năm tứ thư ngũ kinh, liền đồng sinh cũng không có chung qua, ở Hương Lý làm người chỗ nhà báng, tự cho là tài không gặp thời hắn, phẫn hận dưới liền ném ra qua, hôm sau liền mang theo ra qua giày xéo quê hương của hắn, nam nhân máu tươi, nữ nhân quất đục dên gì, thiếu lúc nhà, còn có hắn chi lớn được thư cười to. Hắn ở ra qua trong một mực tự xưng hắn là một người tú tài, tỏ vẻ cùng người khác bất đồng, cho nên thì có một ngoại hiệu, Lý Tú Tài. Dĩ nhiên, ra qua âm thầm đối hắn dùng càng nhiều hơn chính là một cái khác gọi, Lý Gián Độc, bởi vì hắn làm người lòng dạ hẹp hòi. Vong ân phụ nghĩa, tính toán hơn thiệt, có thù tất báo, giống như là một con rắn độc vậy. Sau này mời Lý sư ra chiếu cố nhiều hơn. Triệu Sùng cũng không dám kinh suất, liền vội vàng đứng lên không người đáp lễ. Ha 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 ha, lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau chiếu cố. Thấy được đã từng ngước mắt cũng không dám ngước mắt chi phủ cũng hướng mình không lưng đáp lễ, Lý Tú Tài nhất thời cảm giác được lòng dạ sung sướng lâm ly, cực kỳ thoải mái. Vương đại miệng, đến, đứng lên, để cho Triệu chi phủ nhận, đây chính là sau này người trong phủ đầu bếp. Vương đại miệng là một trong thôn người xa cơ thất thế, đã làm trong thôn việc hiếu hỉ tay cầm môi. Họ Triệu, ta nói với ngươi, gặp phải ta, ngươi có lộc ăn, ta đã làm trong thôn hơn 300 người lớn tịch món ăn, kia từng cái cũng ăn không ngậm được miệng, đầy miệng đều là dầu, ta làm cho ngươi đầu bếp, bảo quản ngươi một ngày chuyện gì không làm liền muốn ăn cơm. Vương đại miệng đầu lớn cổ to, trên đầu ghim một vòng khăn lông trắng, mặt dính phải ta ngươi thật có phúc địa bộ. Ừm, nói hắn nấu cơm ăn không ngon, đều bị hắn làm được trong thức ăn. Góc có người khoan thai nói. Khu khu, vậy ta thật là có lộc ăn, sau này làm phiền Vương đại bếp. Triệu chi phủ khỏe miệng có giật. Chó ba, chó bốn, các ngươi hai huynh đệ đứng lên, để cho Triệu chi phủ nhận, bọn họ sau này chính là ngươi tùy thân hộ vệ. Chó ba chó bốn là hai huynh đệ, hai cái hoa hòa thượng, không tuân thủ thanh quy giới luật, ăn uống các cược chơi gái không chuyện ác nào không làm. Chi phủ lão nhi, có chúng ta hai huynh đệ ở, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, vậy thì không chết được. Chó ba chó bốn cười hắc hắc. Không tìm đường chết, ta bảo đảm không tìm đường chết, sau này làm phiền hai vị hảo hán. Triệu chi phủ xoa xoa mồ hôi trên đầu. Vương nhị mẹ, đến, đứng lên, để cho Triệu chi phủ nhận, nàng sau này chính là ngươi trong phủ hậu viện quản sự. Ha ha, Triệu chi phủ cũng không nên xem thường Vương nhị mẹ, nàng so thập tự pha tôn nhị nương chỉ hơn không kém. Năm đó nàng nam nhân có nàng trêu hoa gạo nguyệt, nàng nhà chồng cũng cay nghiệt, kết quả nàng nam nhân cả nhà đều bị nàng chặt làm một nồi thịt bánh bao, lên núi ném chúng ta ra qua, bây giờ lại nạp hai người đàn ông này. Vương nhị mẹ chí ít có 200 cân, không chỉ có mặt mũi bằng trợn, trên mặt còn có một cái vết bớt, bao trùm một con mắt cùng nửa cái chán, mắt buốt hung quang. Triệu chi phủ ngươi dài không kém, mặc dù già rồi điểm, nhưng là miễn cưỡng có thể coi ta thứ ba phòng. Vương nhị mẹ cầm trong tay một chân giò heo, một bên bỏ rơi quai hàng gặm, một bên mơ hồ không do nói. Khu khu, đa tạ Vương nhị mẹ thưởng thức, chẳng qua là sủng tự tạm hình quý, không xứng với nữ anh hùng. Triệu chi phủ mồ hôi trên đầu càng nhiều. Triệu chi phủ một lần lại một lần đứng lên, không lưng, cùng một đám giặc qua đầu mục làm lễ ra mắt, nội tâm khổ không thể tả. Một cái bàn này sát tinh vào cửa, thật là khổ thay khổ thay. Được rồi, biết nhau, chúng ta liền nói chính sự đi. Triệu chi phủ ngươi ngày mai liền có thể triệu tập nhân mã đi thu phục Gia Hưng. Đến Gia Hưng dưới thành về sau, chỉ để ý đóng trại ôm trại, đánh một giấc, đến lúc đó đại quân chúng ta sẽ cả đêm bỏ chạy, ngươi sáng sớm trực tiếp dẫn người tiếp thu thành Gia Hưng chính là. Lý Đồ giới thiệu một đám đầu mục cùng Triệu chi phủ nhận biết về sau, đem thu phục Gia Hưng chuyện nói cho Triệu chi phủ. Tốt, tốt, tốt. Triệu chi phủ nghe vậy, không nhịn được mặt mừng lớn, hắn bây giờ ra ngục là đoái công chủ tội, chỉ có thu phục Gia Hưng, hắn mới tính vững vàng vượt qua lần này kiếp nạn, có Lý Đồ lời hứa, kia thu phục Gia Hưng liền thỏa thỏa, vậy mình liền vượt qua kiếp này, sĩ đồ của mình cũng thông suốt, những tên sát tinh này vào phủ liền vào phủ đi. Chương 1967, sĩ khí tăng mạnh chương 1967, sĩ khí tăng mạnh Đồng Hương huyện, nằm ở Gia Hưng phủ Tây Nam, cùng phủ Hàng Châu tiếp giáp. Lúc này, ngoài cửa thành lên một tòa đài cao, dưới đài cao rậm rạp chẳng chịt đứng 2-3 ngàn nhân mã, phân biệt rõ ràng đứng thành 3 phe cánh. Một phe cánh là vệ sở binh, ước chừng có 1 ngàn người, thanh niên trai tráng chiếm không tới 3 thành, còn lại đều là người già yếu bệnh hoạn, bọn họ đến từ Hàng Châu vệ. Một phe cánh là thanh niên trai tráng trăm họ, ước chừng có hơn 1 ngàn người, còn có một cái trận doanh nhân số chỉ có 500 tà hữu, mặc trang phục đều là gia đình bộ dáng, bất quá trong đó có 100 người dị thường hung hãn, cả người tản ra sát khí, còn lại gia đình thì lười biếng như quân lính tàn mạng. Trước mặt bọn họ có một đài cao, trên đài cao ra Hưng chi phụ Triệu Sùng đang hạ lòng hạ dạ xem bọn họ. Ta biết, liên quan với ta lời đồn lại rất nhiều, nói ta Triệu Sùng là cái vô năng ngu ngốc, đưa đến ra Hưng thất thủ. Dĩ nhiên, còn có lời đồn mắng ta là Triệu Minh thành thứ hai, ở ra qua công thành lúc, liền thả thừng bỏ thành mà chạy. Thậm chí còn có không thể tưởng tượng nổi lời đồn nói ta Triệu Sùng đầu hàng ra qua, là hán gian cậu tặc, đem ra Hưng đưa cho ra qua. Ha 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 ha, lời nói vô căn cứ, đơn thuần lời nói vô căn cứ, những thứ này lời đồn ở chân tướng trước mặt không đánh tự thua. Ra Hưng chi phủ đứng ở trên đài cao, đau lòng nhức góc liệt cử mấy cái đương thời truyền lưu thật lâu sau liên quan với hắn lời đồn mắng to những thứ này là lời nói vô căn cứ lời đồn, trong lúc nhất thời nước miếng bay từ phía, như sau mưa. Mọi người dưới đài một mảnh ông thanh, trên đài chính là chi phủ đại nhân, bọn họ không dám nhận mặt bôi nhọ phản bác, nhưng là trong lòng vẫn là có một tê cân. 40 ngàn giặc qua công Tô Châu, gần như bị người ta Tô Châu Chu Bình an toàn diện, cuối cùng chỉ chạy hơn 400 tàn đoa, mà cái này hơn 400 tàn đoa tấn công các ngươi Gia Hưng, lại nhất cử dẹp xong thành Gia Hưng, mà Gia Hưng thất thủ, ngươi lại không có cùng Gia Hưng cùng chết sống, thả thường chạy ra khỏi thành. Cái này so sánh, ngươi Gia Hưng chi phủ không ngu, ai ngu? Ngươi không có bỏ thành mà chạy, ai bỏ thành mà chạy rồi? Dĩ nhiên, những lời này bọn họ phải không dám ngay mặt phun Triệu chi phủ, chỉ dám ở phía dưới nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu. Triệu Sùng tự nhiên cũng chú ý tới dưới đài người phản ứng, vì cho mình giữ thể diện, tiếp tục mở mắt nói mỏ. Những thứ kia giặc qua cũng không phải bình thường giặc qua, tấn công Tô Châu hơn 40 ngàn giặc qua, tại sao chỉ có bọn họ có thể trốn ra được? Bởi vì bọn họ là giặc qua tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từng cái một đơn sách đi ra đều là hãn tướng cấp bậc. Các ngươi biết nửa năm trước mấy chục cái giặc qua từ Thiệu Hưng đổ bộ, một đường cướp bóc đốt giết, công thành mặt trại, chuyển chiến hơn ngàn dặm, liên phá quân binh, cuối cùng giết tới thành ứng thiên hạ Diêu Võ Dương Oai chuyện sao? Cái này hơn 400 tên cướp biển mỗi một cái, đều là kia mấy chục cái thành ứng thiên hạ Diêu Võ Dương Oai giặc qua cấp bậc. Mỗi cái đều là lấy một chống trăm, tay không tiếp tên, đao thương bất nhập, xông pha chiến đấu, sở hướng phi Mỹ. Phủ Tô Châu, còn có Chu Bình An đại nhân, tại sao diệt hơn 40 ngàn giặc qua, lại không làm gì được cái này hơn 400 tên cướp biển, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nên ngang mà đi đâu, cũng là bởi vì mấy cái này giặc qua lợi hại, Phủ Tô Châu còn có Chu Bình An Chu đại nhân, cũng không phải là đối thủ của bọn họ, không làm gì được bọn họ. Mấy chục cái loại cấp bậc này giặc qua cũng có thể chuyển chiến ngàn dặm, liên phá mấy thành, ngày đó thế nhưng là có chừng hơn 400 cái loại cấp bậc này giặc qua đánh út ra Hưng. Nhưng buồn bực đáng hận à, bản quan trước đó không biết những tin tình báo này, Tô Châu phương diện cũng không có hướng chúng ta thông báo những tin tình báo này, thậm chí cũng không có thông báo chúng ta có giặc qua chạy toán loạn tới Gia Hưng, lúc này mới khiến cho chúng ta Gia Hưng vội vàng không kịp chuẩn bị, vì giặc qua trô đánh lén, bỏ lỡ tiết cơ, một bước lỗi, từng bước lỗi, mặc dù chúng ta không sợ hy sinh, anh dũng chống cự, nhưng là thành Gia Hưng hay là thất thủ. Ở Gia Hưng thất thủ sau, bản quan tự mình dẫn thân vệ, chém liên tục hơn 10 tên cướp biển, giết ra khỏi chúng đây, hướng tuần phủ Lý Thiên Sùng cầu viện, mong muốn thừa dịp giặc qua đặt chân chưa ổn thời khắc, dẫn viện binh giết một hồi mã thương, làm sao? Làm sao? Không chỉ có viện binh không có cầu đến, bản quan còn bị hạ đại lao, bỏ lỡ đoạt lại Gia Hưng cơ hội tốt. Gia Hưng chi phủ ở trên đài cao, nước miếng văng khắp nơi vì Gia Hưng thất thủ giải vây, nói ra qua như thế nào lợi hại, hắn chống cự như thế nào anh dũng, đều do Tô Châu không có thông báo bọn họ, đều do tuần phủ Lý Thiên Sùng không chỉ có không có cấp hắn viện binh, còn đem hắn hạ đại lao, nói được kêu là một tình chân ý thế ta. Nói chính hắn cũng mau tin tưởng. Chẳng qua là, lời nói dối cuối cùng là lời nói dối khoảng cách chân tướng, kém ít nhất 108 ngàn dặm như vậy xa. Thế nào không có thông chi, buổi tối hôm đó người ta Tô Châu liền phái người tới hô to cẩn thận chạy toán loạn ra qua, thôn chúng ta đều nghe được. Triệu chi phủ hình như là ở hắn Hàng Châu tư trạch bị bắt à, hắn thời điểm nào đi tìm người ta Lý Tuần phủ cầu viện. Hắn cái này không phải giải thích à, rõ ràng là che giấu. Mọi người dưới đài đối Triệu chi phủ giải thích, tuyệt không nể mặt, ở dưới đài nhỏ giọng lầm bầm, xì mũi khinh thường. Được rồi, ta biết rất nhiều người vẫn là chưa tin ta, không có sao, bản quan biết dùng hành động thuyết phục các ngươi. Triệu chi phủ thấy mình giải thích cũng không có nói phục chúng người, chỉ đành cắn răng tế ra tuyệt chiêu, hướng một cái phương hướng phất phất tay. Rất nhanh, Triệu chi phủ phất tay phương hướng, đi ra hai cái gia đình, hai người mang một nặng nề hòm gỗ lớn tử đi tới. Mở ra. Triệu chi phủ đối bọn họ hạ lệnh. Hai cái tôi tờ ứng tiếng mở ra dương gỗ, chỉ thấy dương gỗ trong một mảnh ngân quang rạng rỡ, thiếu chút nữa không có sáng mù ánh mắt của mọi người. Cái dương này trong có 3 ngàn lượng bạc vụn, những bạc này không phải triều đình móc, là ta Triệu Sùng cá nhân móc. Quê nhà của ta ở Hàng Châu. Ở Hàng Châu có một bộ tổ truyền hơn 100 năm tòa nhà, ngày hôm qua ta lấy thấp ở giá thị trường 50 lượng bạc giá cả, hỏa tốc ra tay, lấy được 800 lượng bạc, ta tổ tông truyền xuống Hàng Châu 100 mẫu ruộng nước, cũng bị ta nhịn đau giá thấp ra tay, vốn là mỗi mẫu nhưng đáng giá 10 lượng bạc, vì nhanh chóng ra tay, ta lấy mỗi mẫu 8 lượng bạc bán rẻ rồi, ngày hôm qua, ta đánh bạc mặt mò, hướng bạn bè còn có một chút thân hảo nông thôn âm thầm mượn. Hơn 1 ngàn lượng bạc, góp cái này 3 ngàn lượng bạc. Các ngươi, có đẩy ta từ Hàng Châu vệ nơi đó mượn tới biệt binh, có đầy chiêu mộ tới thanh niên trai tráng trăm họ, có đầy ta trong phủ gia đình cùng với từ cái khác trong phủ mượn tới gia đình, bất kể là cái gì thân phận, các ngươi mỗi người đều có thể dẫn một lượng bạc, đây là hôm nay thủ lao. Sau này, mỗi ngày đều có thể dẫn một lượng bạc, không cần lo lắng cho ta quỵt nợ, ta lão gia cũng không thiếu tổ tiên truyền xuống đáng tiền vận, ta chính là đập nổi bán sát, cũng sẽ không thiếu chư vị một lượng bạc, nếu như ta ghi nợ, sẽ để cho ta trời đánh ngũ lôi không chết tử tế được. Triệu Chi phủ dùng chân đá đá Dương Đượng Bạc Tử, đối đám người hứa hẹn nói. Mọi người nhất thời kích động, một ngày một lượng bạc đâu. Bọn họ quanh năm suốt tháng mới có thể kiếm mấy lượng bạc, bây giờ một ngày một lượng bạc, đây chính là giá trên trời. Nhất thời sĩ khí tăng mạnh. Chương 1968, Mê Chi tự tin. Chương 1968, Mê Chi tự tin rất nhanh, Triệu Chi phủ liền làm người ta đem trong dương bạc phát cho mọi người dưới đài, mỗi người một lượng bạc. Lao ra, mỗi người mỗi ngày một lượng bạc có phải hay không nhiều lắm? Ngày này chính là 3.000 lượng, 10 ngày chính là 3 vạn lượng, một tháng nhưng chỉ là 9 vạn lượng, đây cũng quá nhiều. Lấy bây giờ tình thế, mỗi ngày cấp bọn họ một tiền bạc tử liền đủ nhiều. Ở đi xuống phân phát bạc thời điểm, một nhà cũ người làm đi tới Triệu Chi phủ bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Lão gia ngươi đem Hàng Châu nhà cũ cùng tổ ruộng cũng bán mới kiếm ra cả ngày hôm nay tiền lương, dựa theo lão gia lời ngươi nói một ngày một lượng bạc, kia từ nay về sau tiền lương bọn họ thế nào góp à? Tuy nói lão gia ngươi như thế nhiều năm chi phủ lập tức đến, tích lũy không ít bạc, ở Hàng Châu cùng với Thiệu Hưng còn có cái khác tòa nhà hòa điện, thế nhưng là cũng không đủ như thế tạo à, từ nay về sau ngày bất quá sao? Còn có như thế nhiều người làm đâu, ngươi còn nuôi không nuôi? Ha ha, không sao, tả hữu liền một ngày thời gian mà thôi. Triệu Chi phủ không thèm để ý chút nào khoát tay một cái. A, lão gia lời này là ý gì? Cái gì gọi tả hữu cũng bất quá một ngày thời gian mà thôi. Lão bộ sửng sốt, đại nào giống như là chết máy vậy, không phải muốn đi thu phục thành gia hư sao? Ta mặc dù không hiểu việc quân, nhưng là cũng biết công thành không phải chuyện một sớm một chiều, nhất là chúng ta cái này 3.000 người hơn một nửa hay là không có sở qua đào thương trăm họ, cái thanh này người triệu tập đến, ở trước trận chiến thế nào cũng phải thao luyện một đoạn thời gian đi, nói ít cũng phải mấy tháng đi, còn có công thành, đây chính là Giang Nam đếm được trên đầu ngón tay thành lớn kiên thành, chính là nhanh vậy thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng đi, một ngày thời. Gian thế nào đủ a? Ngươi bất kể, vạn sự có ta. Triệu Chi phủ mặt cao thâm khó dò vỗ một cái lão bộ bà bay, tràn đầy đều là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Ách, lão gia thế nào mặt mê chi tự tin. Ban đầu cố thủ gia hưng thành lớn, dưới quyền nắm giữ mấy ngàn quân chính quy, đều bị người ta 400 tới ra qua đánh chiếm được, bây giờ công thủ thế dễ vậy, chúng ta từ thủ thành biến thành công thành, thủ hạ cũng bất quá 1.000 người già yếu bệnh hoạn vệ sở binh cộng thêm 2.000 đám người ô hợp, cái này sao nhìn thế nào cảm giác không thể nào a, lão gia thế nào làm được mặt mê chi tự tin. Lão bộ CPU cũng đốt bốc khói, sống 50 năm, ăn mấy hũ muối, đều không thể suy nghĩ ra. Đợi đến bạc phát xong, Triệu Chi phủ đứng ở trên đài cao, ý khí phong phát vùng cánh tay hô lên, "Được rồi, hôm nay tiền lương đại gia cũng đều thu tới tay, bây giờ, nghe ta hiệu lệnh, đại quân mở đi, lao thẳng tới thành gia Hưng Hạ." Đến thành gia Hưng Hạ, chôn nổi nấu cơm, đánh một giấc, dưỡng tinh xúc duệ, hôm sau sáng sớm đại quân công thành. Bản quan mang bọn ngươi đánh tan giặc qua, thu phục gia Hưng, giải cứu thành gia Hưng mấy trăm ngàn trăm họ. Ta đem sáng tạo lịch sử, các ngươi cũng sẽ cùng ta cùng nhau sáng tạo lịch sử, chúng ta đem cùng nhau lưu danh sử xanh. Dưới đài mới vừa thu bạc, vui vẻ ra mặt đám người, nghe Triệu Chi phủ ra lệnh, không nhịn được chấn kinh đầy đất cằm. Á đủ, ta có phải hay không lỗ tai hỏng, ta mới vừa rồi nghe được gì? Chi phủ đại nhân phải dẫn chúng ta lao thẳng tới thành Gia Hưng Hạ, ngày thứ hai vừa rạng sáng sẽ phải tấn công ra qua, thu phục Gia Hưng. Không phải đâu, chỉ bằng chúng ta cái này 3.000 đám người ô hợp, 1.000 người già yếu bệnh hoạn vệ sở binh, 2.000 cái một ngày cũng không có thao luyện qua trăm họ. Chúng ta hôm qua mới buông xuống quốc, hôm nay mới mò tới binh khí mà thôi. Ngươi cái này không phải dẫn chúng ta đi thu phục Gia Hưng à? Ngươi đây là dẫn chúng ta đi cấp giặc qua tặng đầu người a? Còn lưu danh sử xanh là giả sử lưu ngu tên a? Chật, đám người cảm giác trong lòng bàn tay một lượng bạc vụn phi thường phòng tay, cái này không phải tiền lương a, đây rõ ràng là bán mạng tiền, thiếu chút nữa nhịn không được đưa trong tay bạc vụn bước đi ra ngoài. Đại nhân, chúng ta ít nhất phải thao luyện 10 ngày nửa tháng, quen thuộc chiến trận lại đi tìm giặc qua tính sổ a. Đại nhân, đừng xung động, chúng ta muốn từ từ tính toán a. Đại nhân nghĩ lại à, chúng ta thế nhưng là nghe nói thành gia Hưng giặc qua không chỉ có liền chiêu mộ gần 10.000 người, còn từ bọn họ thác lâm ổ điều đến rồi hơn 5.000 tinh nhuệ giặc qua sao, cộng lại bọn họ đều có 15.000 binh mã, chúng ta mới 3.000 người, đây không phải là lấy trứng chọi với đá sao? Đại nhân, ngươi cần phải nghĩ lại a. Mọi người dưới đài vội vàng khuyên, ngươi chính là chơi ngu, cũng xin không cần mang theo chúng ta có được hay không, chúng ta dù sao cũng không muốn chết. Không cần nói nữa, bản quan ý ta đã quyết, đại quân lập tức rút ra, nếu là có không tuân theo bản quan hiệu lệnh người, tất tật giết không tha. Cái này là quân lệnh, phải biết quân lệnh như núi đổ, không phải trò đùa, đừng trách bản quan không có nhắc nhở bọn ngươi. Triệu Chi phủ hào hào một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, dùng sức vung lên, không chút do dự đối với mọi người dưới đài quát mắng. A, không phải đâu, lập tức. Đại quân cái này muốn rút ra rồi. Lúc này mới vừa đem chúng ta triệu tập đến, liền một ngày cũng không có thao luyện, mới vừa buông xuống quốc sở binh khí, sẽ phải rút ra rồi. Chúng ta đây là đuổi đi đầu thai sao? Chúng ta đây là lên phải thuyền giặc không xuống được, mọi người dưới đài không khỏi đối Triệu Chi phủ 10.000 cái thân thiết thăm hỏi. Hừ, có cái gì đáng sợ, bản quan cũng không sợ, các ngươi có cái gì đáng sợ? Bản quan mệnh không thể so với các ngươi quý báu gấp trăm lần. Bọn ngươi nghe kỹ, từ giờ khắc này, vô luận là hành quân cũng tốt, công thành cũng tốt, bản quan đều sẽ xung phong đi đầu, xông pha chiến đấu ở cái đầu tiên. các ngươi nhưng theo bản quan bước chân là được. Nếu như bản quan không có xung phong đi đầu, cho phép các ngươi không tuân theo bản quan hiệu lệnh, thậm chí rút lui chạy trốn. Nhưng là, bản quan chuyện xấu nói trước, chỉ cần bản quan xung phong đi đầu, bọn ngươi liền nhất định phải đi theo bản quan bước chân cùng nhau sông pha chiến đấu, tự tiện rút lui, chần chừ không tiến lên người, bất kể là ai, giết hết không xá. Triệu Chi Phủ đứng ở trên đài cao mặt thấy chết không sờn khẳng khái quá mắng, thề hắn đem xung phong đi đầu, sông pha chiến đấu, yêu cầu tất cả mọi người theo sát bước chân của hắn, không cùng liền giết không tha. Cùng nhau đi theo cước bộ của ngươi. Á đủ. Ngươi đây là muốn chúng ta cho ngươi chôn theo sao? Mọi người dưới đài lần nữa cấp Triệu Chi Phủ cả nhà 10.000 cái thân thiết thăm hỏi, còn chưa phải mang giống nhau cái chủng loại kia. Chúng ta là chính nghĩa chi sư, giáp qua là tà ác chi sư, thương thiên ở trên, thánh thượng ở trên, chính nghĩa tất thắng. Triệu Chi Phủ một thân vĩ quang đang rút ra bảo kiếm kêu một cổ họng, đi xuống đài, phóng người lên ngựa, trước tiên rút ra. Đốc chiến đội, phàm là chưa đi theo bản quan bước chân rút ra, giết hết không xá. Triệu Chi Phủ ở trên ngựa hạ lệnh. 100 giáp qua làm Triệu Chi Phủ thân binh, tự nhiên cũng bị hắn bổ nhiệm làm đốc chiến đội, cái này 100 giáp qua cũng là hắn khống chế cái này 3.000 đám người ô hợp lòng tin. Không tiến lên người, giết, giết giết giết. Giáp qua đốc chiến đội rút đao ra, liên tiếp đều giết. Không chọc nổi, không chọc nổi, chúng ta hay là trước cùng đi theo đi, chi phủ hắn không phải đã nói rồi sao, đoạn đường này còn có sông pha chiến đấu, hắn đều muốn ở trước mặt nhất, nếu là không ở trước mặt nhất, chúng ta có thể rút lui thậm chí chạy trốn sao. Đúng đấy, đi trước, ta cũng không tin đến thành ra hưng hạ, công thành thời điểm, hắn cũng có thể ở trước mặt nhất, chỉ cần hắn không ở trước mặt nhất, chúng ta liền đánh bài chuẩn, lưu chi đại cát. Được. Mọi người dưới đài quất phục. Chương 1969, thế nào cũng nghĩ không thông. Chương 1969, thế nào cũng nghĩ không thông. Thành Tô Châu Chu Phủ, Chu Bình An đang bỏ bao trong thư phòng sách thời điểm, lấy được Gia Hưng Chi Phủ Triệu Sùng tin tức. Cái gì? Gia Hưng Triệu Chi Phủ sáng hôm nay từ Hàng Châu vệ mượn 1.000 vệ sở binh, lại chiêu mộ 2.000 gia đình, thanh niên trai tráng trong họ, xây dựng 3.000 binh mã, liền một ngày cũng không có thao luyện, tại chỗ liền kéo đến thành Gia Hưng hạ rồi. Chu Bình An sau khi lấy được tin tức này, mặt khó có thể tin, không thể tin nổi, cảm giác đây cũng quá hoang đường. Thế nhưng là, tin tức là dưới quyền chiếc quân thám báo dò tới, tính chân thực không thể nghi ngờ, lại trải qua Chu Bình An liên tục xác nhận. Sở dĩ chiếc quân thám báo đi tìm hiểu Gia Hưng tin tức, hoàn toàn là bởi vì Sảng Chi bên há lại cho người khác ngủ say. Thành Gia Hưng bị giặc qua chiếm cứ, Thành Gia Hưng đang ở Tô Châu Sảng Chi bên, vì Tô Châu an toàn, Chu Bình An liền phái đại lượng thám báo giám thị Thành Gia Hưng giặc qua động tĩnh, để phòng ngừa giặc qua đánh út Tô Châu lấy báo ngày đó mối thủ. Sở dĩ chỉ giám thị Thành Gia Hưng giặc qua động tĩnh, mà không phải tấn công thu phục Thành Gia Hưng, hoàn toàn là minh triều chế độ có hạn. Chu Bình An chiếc quân phụ trách thủ vệ Tô Châu, không có điều lệnh, không phải vượt cảnh, không phải chính là xúc phạm đại minh luật, hay là trọng tội. Hắn dũng khí từ lâu tới. Khi lấy được tin tức về sau, Chu Bình An ngồi ở thư phòng suy tư trọn vẹn nửa canh giờ, cũng không muốn hiểu cái này Triệu Minh Thành thứ hai dũng khí từ lâu tới, cuối cùng chỉ đành phải ra một cái ý niệm, hắn không phải điên rồi, chính là đừng có dựa vào. Cho tới Triệu Sùng dựa vào là cái gì, Chu Bình An suy tư nửa canh giờ cũng không muốn đi ra. Chẳng qua là hoài nghi, Triệu Sùng là nghiêm đảng, chẳng lẽ nghiêm đảng điều tập một chi quân đội hiệp trợ Triệu Sùng thu phục Thành Gia Hưng, cho nên hắn mới như thế không có sợ hãi, dám xuất lĩnh như vậy 3.000 chi quân lao thẳng tới Thành Gia Hưng hạ. Không phải, hắn như thế nào dám đâu? Chu Bình An không nghĩ ra, liền khiến chiếc quân thám báo nghiêm mật giám thị Gia Hưng ra qua, cùng với Triệu Sùng quân tình huống. Gia Hưng nắm giữ kinh hàng đại vận hà vận tải đường thủy chi lợi, bên trái hàng bên phải tô, nam bắc đường lớn, giang nam lá trà gạo, phương bắc da lông dược liệu, vân 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 vân, toàn đại minh các nơi thương phẩm cũng dọc theo kinh hàng đại vận hà ở chỗ này lưu thông giao dịch, tạo cho Gia Hưng giang nam hùng quận chiếc tây thủ phiên địa vị. Đáng tiếc, theo Gia Qua đánh hạ Gia Hưng buồn bề cảnh tượng không tồn tại nữa. Thành Gia Hưng phương viên 30 dặm trăm họ vì tránh né Gia Qua cướp bóc đốt giết, gần như cũng chạy nạn đi, thôn trang hoang phế, ruộng đất cũng hoang phế, một mảnh hàn nha thê đều, cũng không gặp lại lượn lờ khói bếp. Ở một mảnh vắng lạnh trong, Gia Hưng chi phủ Triệu Sùng mặt ý khí phong phát mang theo 3.000 đội vàng xây dựng đám người ô hợp đi tới Thành Gia Hưng hạ. Chôn nồi nấu cơm, ăn uống no đủ, ra tay dựng lều bạn, no nê ngủ mở giấc, sáng mai, bạn quan mang bọn ngươi thu phục Gia Hưng. Đi tới Thành Gia Hưng hạ 500 mét chỗ, Triệu chi phủ phất tay, liền hạ lệnh liền chôn nồi nấu cơm, để cho đám người ăn no nghỉ ngơi. A, đại nhân, chúng ta ở nơi này chôn nồi nấu cơm, dựng lều bạn nghỉ ngơi. Khoảng cách này Thành Gia Hưng cũng quá gần a. Quá nguy hiểm, vạn bạn không được a đại nhân. Dưới quyền một đám binh sĩ cùng thanh niên trai tráng trăm họ nghe được Triệu Chi Phủ ra lệnh về sau, thiếu chút nữa không có tại chỗ hủ chết. Bọn họ bây giờ, nhưng ngay khi Thành Gia Hưng hạ chừng 500 mét xa địa phương, khoảng cách này, liền Thành Gia Hưng bên trên giáp qua bộ dáng cũng có thể thấy rõ ràng, cũng liền một mũi tên đất ngoài mà thôi, thậm chí trên thành đại tướng quân pháo pháo đạn cũng có thể đánh tới cái này. Ở nơi này vị trí chôn nồi nấu cơm, nếu như ăn xuống dưới. Ở nơi này vị trí dựng lều bạn ngủ, thế nào có thể ngủ được. Lại không nói đại tướng quân pháo, liền nói giáp qua mở cửa thành ra. Một xung phong liền bọt tới nhà mình doanh trướng trước gọi ngươi rời giường bên trên Tây Điên, vị trí này ta thế nào có thể ăn hạ, thế nào có thể ngủ được đâu. Thế là, mọi người điên cuồng khuyên can Triệu Chi Phủ, để cho hắn nghĩ lại cân nhắc lại, không nên tùy tiện hạ quyết định. Nhưng là, Triệu Chi Phủ giống như là ăn quả cân bậy, quyết tâm. Không cần lại nói, ý ta đã quyết, chính là ở đây đóng trại, chính là ở đây chôn nồi nấu cơm, chính là ở đây dựng lều bạn ngủ. Ta chính là phải hướng ra qua bày tỏ, chúng ta không sợ bọn họ. Nếu là có loại, bọn họ liền phóng ngựa đến đây đi. Triệu Chi Phủ nghĩa vô phản cố nói, rút ra trường kiếm, dùng sức cắm vào trên đất, biểu thị ra quyết tâm của hắn. Vậy ít nhất muốn đốn cây một làm hàng rào, cự mã, viên môn, tháp canh đi. Hàng Châu vệ mượn tới Bách Hộ nhắc nhở Triệu Chi phủ nói: "Ngươi cái này đi lên liền chôn nổi nấu cơm dựng liệu bạn, hàng rào, cự mã, viên môn, tháp canh trở doanh địa phòng vệ một cũng không làm, đây không phải là không để phòng sao? Cái này không hãy cùng Hoàng Hoa đại khuê nữ mặc tá vậy nguy hiểm không? Ha ha, các ngươi nghe qua không thành kế sao?" Triệu Chi phủ mặt định liệu trước hỏi Hàng Châu vệ Bách Hộ: "Nghe nói qua, thế nhưng là theo chúng ta có quan hệ sao?" Hàng Châu vệ Bách Hộ mặt một bức, không biết Triệu Chi phủ hỏi không thành kế làm gì. Bản quan đây chính là cấp giặc qua bảy một không thành kế. Năm đó, Mã Tác mất ngai đỉnh, Tư Mã Ý dẫn binh lao thẳng tới Gia Cát Lượng chỗ Tây Thành, Gia Cát Lượng đang ở Tây Thành bảy một không thành kế, khiến Tư Mã Ý sợ hai bên trong thành có mai phục, vội vã rút lui. Bản quan chính là cố ý không lắp đặt hàng rào, tháp canh còn có cự mã, Gia Qua tất nhiên sẽ như kia Tư Mã Ý vậy, cho là bản quan ở trong doanh trại xếp đặt mai phục, mà không dám vào doanh. Triệu Chi phủ mặt định liệu trước nói hắn đây là không thành kế. A, Gia Qua biết sao? Hàng Châu Bách Hộ đối với lần này tràn đầy nghi vấn. Dĩ nhiên sẽ. Triệu Sùng tự thông nói, nếu là Gia Qua cũng biết không thành kế đâu, lại cứ xông tới doanh đâu? Đám người đối Triệu Chi phủ vậy, bày tỏ hoài nghi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Triệu Chi phủ mặt khẳng định nói, ngươi thế nào biết không biết, đây chính là tính mạng quan thiên chuyện. Đám người vẫn đối Triệu Chi phủ vậy tràn đầy hoài nghi, lo lắng Gia Qua sẽ ra thành tổng doanh. Ngươi đâu đâu, đem bản quan doanh trướng đặt ở trước mặt nhất, chính là cách thành ra hương cửa chính gần đây vị trí. Bản quan nói bản quan sẽ xung phong đi đầu, bất kể là hành quân đánh trận hay là ăn cơm ngủ, bản quan cũng sẽ xung phong đi đầu. Triệu Chi phủ một bộ nói phải làm hành tất quả địa bộ, nói với mọi người nói. Nói xong, Triệu Chi phủ liền làm người ta đem hắn doanh trướng gắn ở trước mặt nhất, dưới trướng hắn 100 thân vệ doanh trướng theo sát ngày sau. Sau đó, Triệu Chi phủ vai vệ ngồi ở doanh trướng trước, bình chân như vại lệnh thân vệ chôn nồi nấu cơm. Bản quan ở trước mặt nhất cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì? Nếu như có giặc qua ra khỏi thành, vậy hãy để cho bọn họ trước từ bản quan thi thể bên trên bước qua đi. Triệu Chi phủ một bộ sĩ khí như thuộc về đối đám người mắng. Á đủ, bảnh chó. Lúc này, đám người không nhịn được đối Triệu Chi phủ giơ ngón tay cái lên, phục, bọn họ lần này là phục. Ra mắt không sợ chết, nhưng là chưa thấy qua giống như Triệu Chi phủ như thế không sợ chết. Có Triệu Chi phủ còn có hắn 100 thân vệ ở phía trước, ít nhất giặc qua ra khỏi thành tập doanh thời điểm, bọn họ có thể có một bước đệm, cũng tốt nhân cơ hội chạy thoát thân. Nghĩ tới đây, đám người liền không nói. Chương 1970, không thể tưởng tượng nổi chương 1970, không thể tưởng tượng nổi một nồi nồi gạo cháo kê nấu chín, hợp với nhất điệp điệp rau ngâm, là được thu phục ra hương quân bữa ăn tối. Mặc dù chỉ là cháo cùng rau ngâm, nhưng là số lượng nhiều bao ăn no, tất cả mọi người rộng mở bụng sổ soạt hút cháo. Triệu Chi phủ để tỏ lòng cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, vì làm dáng, cũng ở đây bên ngoài trướng cùng các tướng sĩ cùng nhau dùng nữa. Bất quá, hắn lao bột cấp hắn bưng lên đồ ăn, lại làm cho hắn làm dáng, có vẻ hơi lung túng. Các tướng sĩ đều là cháo kê cùng rau ngâm, hắn chính là bốn món ăn một món canh, rau xào miếng thịt, gà nướng xé thay, thịt viên kho tàu, còn có một bàn xào dâm giá đỗ xanh, cùng với một chén đậu hũ canh cá diếp, được kêu là một thơm a vạn sự chỉ sợ so sánh. Xem Triệu Chi phủ trước mặt kia sắc hương vị đều đủ bốn món ăn một món canh tiểu táo, chung quanh các tướng sĩ trong nháy mắt cảm giác trong tay cháo kê không dễ uống, rau ngâm nhất thời cũng vị như nhai xác, khó có thể nuốt trôi. Khốn kiếp, ai bảo các ngươi cấp ta làm tiểu bếp, bản quan không phải đã nói rồi sao, các tướng sĩ ăn cái gì, ta liền ăn cái gì. Triệu Chi phủ thấy được tràng diện biến vị, nhất thời đứng dậy, giả bộ giận dữ, khiển trách bưng lên tiểu táo lao buộc. Đem những thức ăn này, tất cả đều cắt thành thịt thái, chia đều đến các tướng sĩ nồi và bếp trong, khao thưởng tàng quân tướng sĩ. Triệu Chi phủ vì vãn hồi hình tượng, hạ lệnh đem hắn tiểu táo bốn món ăn một món canh tất cả đều cắt nát thành thịt thái, chia đều đến toàn doanh nổi và bếp trong. Triệu Chi phủ cứu vớt vẫn còn có chút tác dụng, đúng như các tướng sĩ âm thầm đánh giá như vậy, ít nhất hắn còn nguyện ý làm mặt ngoài công phu. Ăn uống no đủ, đại gia cũng sớm một chút nhập sổ ngủ đi, ngày mai sáng sớm, bạn quan liền mang bọn ngươi thu phục ra hưng. Một bữa làm dáng bữa ăn tối dùng xong, Triệu Chi phủ để cho đại gia sớm một chút nhập sổ ngủ, hắn cũng lấy mình làm gương, xoay người phải trở về lều bạn ngủ. A, cái này buồn ngủ. Liên buổi tối để phòng cũng không bố trí, gác đêm tuần thú cũng không an bài. Tiến vào doanh địa khẩu lệnh cũng không thiết định sao? Hàng Châu vệ Bách Hộ chờ tướng sĩ nghe Triệu Chi phủ vậy, thấy được Triệu Chi phủ sẽ phải nhập sổ ngủ, không nhịn được ngây người. Chứ không làm hàng rào, tháp canh, cự mã vậy thì thôi, đêm nay bên trên ngủ, thế nào liền đề phòng cũng không làm, khẩu lệnh cũng không thiết. Mặc dù Hàng Châu vệ cũng quân kỷ tan rã, thao luyện bất thiện, nhưng là những thứ này thứ căn bản, bọn họ hay là biết. Buổi tối đề phòng, còn có gác đêm tuần thú, cùng với ra vào doanh địa khẩu lệnh những thứ này là cơ bản nhất, đã không thiết đề phòng, không an bài gác đêm tuần thú, không thiết khẩu lệnh, kia trại lính coi như tinh khiết không đề phòng. Gia Qua âm thầm vào tới coi như quá dễ dàng, kia đại gia tài sản tính mạng nhưng liền không có an toàn bảo đảm, cũng không do bọn họ không lo lắng. Cho nên, nhìn một cái Triệu Chi phủ muốn xoay người nhập sổ ngủ, bọn họ đội vàng gọi lại Triệu Chi phủ, nhắc nhở hắn: "Triệu đại nhân, chúng ta không thiết trí đề phòng, không an bài gác đêm tuần thú, cũng không thiết định khẩu lệnh sao?" "Không cần, đại gia an tâm nhập trướng ngủ chính là." Triệu Chi phủ không chút nào lo lắng khoát tay một cái. "Còn an tâm ngủ đâu, chúng ta ngủ được sao?" Mọi người nhất thời không còn gì để nói. "Đại nhân, cái này nếu là Gia Qua buổi tối lén lút lẻn vào doanh địa, vậy phải làm thế nào cho phải a?" Hàng Châu Bách Hộ lo lắng nói. "Yên tâm ngủ đi, Gia Qua buổi tối sẽ không tới, đây cũng là không thành kế một bộ phận. Hơn nữa, có bản quan ở phía trước chống đỡ, các ngươi sợ cái gì, mau ngủ đi đi, dưỡng tinh xúc duệ, ngày mai sáng sớm sẽ phải thu phục Gia Hưng. Triệu Chi Phủ khoát tay một cái, cười ha hả, thúc giục đám người nhanh đi bên trong lều ngủ, dưỡng tinh xúc duệ. Ách cũng đúng, có Triệu Chi Phủ doanh trướng ở phía trước đâu, nếu như có giặc qua cướp trại, cũng sẽ trước trộm Triệu Chi Phủ doanh trướng, có Triệu Chi Phủ còn có thân binh của hắn doanh trướng làm bức đệm, bọn họ còn có chạy thoát thân thời gian. Đại gia buổi tối ngủ cạn một chút, lưu ý Triệu Chi Phủ doanh trướng động tĩnh, một khi Triệu Chi Phủ doanh trướng có dị thường động tĩnh, đại gia liền có càng chạy trốn chạy thoát thân. Nghĩ tới đây, đám người liền không còn kiên trì, từng cái một lục tục chui vào bọn họ doanh trướng, dưỡng tinh xúc duệ. Trong doanh địa cũng có người không yên tâm giặc qua, tự phát giám thị thành Gia Hưng bên trên giặc qua động tĩnh, để tránh bọn họ ra khỏi thành cướp trại. Vài trăm mét ra ngoài, thành Gia Hưng bên trên, giặc qua điểm cây đuốc, đốt đống lửa, ở cửa thành bên trên qua lại đi lại. Bất quá, bọn họ giám thị hơn nửa đêm, thành Gia Hưng bên trên giặc qua cũng không có chút nào ra khỏi thành cướp trại dấu hiệu. Chẳng lẽ thành Gia Hưng bên trên giặc qua thật bị chúng ta bày không thành kế dọa sợ? Triệu Chi Phủ thật đúng là có chút trình độ, nói giặc qua sẽ bị hù được lầm tưởng trong doanh địa có mai phục, mà không dám cướp trại. Không nghĩ tới, giặc qua quả nhiên không dám cướp trại, ít nhất từ đến thành Gia Hưng xuống đến bây giờ, giặc qua cũng không dám ra khỏi thành. Điều này làm cho Triệu Chi Phủ ở trong doanh địa có chút danh tiếng. Lúc buổi tối, Chu Bình An một lần nữa nhận được liên quan với Triệu Chi Phủ tin tức, sau đó cả người cũng sửng sốt. Triệu Chi Phủ đây là cái gì vậy? Lại dám ở thành Gia Hưng hạ năm? Đều ở đây nọ cứng cùng hỏa khí tầm bắn bên trong phạm vi. Còn có, như thế gần khoảng cách đóng trại ôm trại không nói, thậm chí ngay cả hàng rào, cự mã, hào rãnh, tháp canh trở bố phòng các biện pháp cũng không làm. Thậm chí, cũng không an bài để phòng cùng gác đêm tuần thú. Triệu Chi Phủ như thế dũng sao? Chu Bình An ngồi ở thư phòng, một lần nữa cao mày trầm tư nửa canh giờ, đều không thể suy nghĩ ra Triệu Chi Phủ đây là cái gì vậy. Cho tới Triệu Chi Phủ trong miệng đã nói cái gì không thành kế, Chu Bình An chẳng qua là kéo kéo khỏe miệng, một chữ cũng không tin. Cuối cùng hay là chỉ có thể cho ra cùng lần trước vậy kết luận, Triệu Chi Phủ làm như thế, nhất định là đừng có dựa vào. Hoặc giả, Triệu Chi Phủ làm như thế, chính là vì đem giặc qua hấp dẫn ra thành đi, thậm chí không tiếc lấy bản thân làm mồi. Ở Triệu Chi Phủ phía sau nhất định có một chi nghiêm đảng điều tập đại quân nút ở bên, một khi giặc qua ra khỏi thành, liền nhân cơ hội thu phục Gia Hưng. Hoặc giả, Triệu Chi Phủ xây dựng 3000 đám người ô hợp đừng có huyền cơ, bên trong liền có bộ phận nghiêm đảng điều tập tinh nhuệ cũng có nói. Không phải, giải thích không thông, vì sao Triệu Chi Phủ hành vi như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ừm, căn cứ do báo, Triệu Chi Phủ bên người chừng 100 thân vệ liền khí độ bất phàm, sát khí chẳng trễ, hán dũng phi thường. Nghe nói Triệu Chi Phủ ở tù trước, bên người cũng không có như vậy một chi thân vệ, sau khi ra tù đột nhiên thì có như thế 100 thân vệ. Cái này cũng từ mặt bên để cho Chu Bình An khẳng định kết luận của mình, cái này 100 thân vệ chính là nghiêm đảng điều tập tới hiệp trợ Triệu Chi Phủ. Nghiêm đảng điều tập tới hiệp trợ Triệu Chi Phủ thu phục Gia Hưng đại quân thật đúng là không bình thường. Chiết quân thám báo trinh sát như thế lâu cũng không có trinh sát đến bất kỳ dấu vết. Một mặt là chiết quân thám báo không dám đánh rắn động cỏ, không dám quá mức đến gần hai phe chiến trường, mặt khác cũng nói nghiêm đảng điều tập tới nhánh đại quân này bất phàm. Lại do lại báo, mật thiết chú ý Gia Hưng hai bên mọi cử động, thám báo trực luân phiên, một khác cũng đừng bỏ qua. Chu Bình An khiến dưới quyền chiết quân thám báo mật thiết trinh sát, biết mình biết người, mới có thể trăm trận không uy. Chương 1971, thế nào còn không bắn tên chương 1971, thế nào còn không bắn tên quá nửa đêm lo lắng đề phòng, quá nửa đêm treo mật nói tâm, một đêm cũng ngủ được không yên. Đây là toàn bộ thu phục Gia Hưng quân chân thực khắc họa. Cũng may, mặc dù một đêm có phong có sương, nhưng là không có giặc qua từ bên trong thành lao ra đánh lén bọn họ doanh địa. Chính là không biết là may mắn, hay là Triệu Chi Phủ không thành kế có hiệu quả. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ngày còn không sáng, gió rét gào thét, Triệu Chi Phủ liền đã phái người gọi tất cả mọi người rời giường. Đại nhân có lệnh, tất cả mọi người mau mặc xong áo giáp, lấy được binh khí, tập hợp. Những cấp biển này giả trang làm thân vệ từng cái một hung một nhóm, gọi người rời giường cũng không đàng hoàng gọi, đều là xách theo roi tiến trướng, một bữa roi hút. Đám người bị rút ra tiếng kêu thảm thiết một mảnh, sáng sớm, trong doanh địa hay cùng giết heo vậy, lộn xộn. Phục gia trong quân cũng có hành, bất mãn bị rút roi ra, hùng hùng hổ hổ phấn khởi phản kháng, bất quá cũng đánh không lại giặc qua giả trang làm thân vệ, ngược lại bị ngày một nhiều hơn đổ ập xuống rút một cái rơi chết, trong doanh trướng những người khác liền không có dám lên tiếng. Qua một hồi lâu, mọi người mới áo giáp không ngay ngắn, siêu siêu vẹo vẹo đứng ở doanh địa trước, hò hét loạn lên. Tất cả mọi người cũng nghe kỹ, lên tinh thần, bản quan dẫn các ngươi cùng giặc qua quyết nhất tử chiến. Thu phục Gia Hưng, giải cứu thành Gia Hưng trong mấy trăm ngàn trăm họ. Thu phục Gia Hưng, báo lên thánh thượng, hạ an bình minh, bản quan lưu danh sử xanh, các ngươi cũng hết sức có thưởng. Triệu Chi Phủ giống như là điên cuồng vậy, thật sớm liền khoác giáp một thân hoa lệ khôi giáp, trong tay giơ một thanh vây quanh đá quý bảo kiếm, đối lộn xộn sắp xếp không được đội ngũ đám người lớn tiếng hô lên. A, không phải đâu, ngươi tới thật a? Vốn tưởng rằng ngươi hay nói một chút mà thôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới thật, chúng ta một đường gió bụi đường trường, ngày hôm qua cũng mau chạm vạng tối mới đến thành Gia Hưng hạ, lúc này mới ngủ một giấc liền công thành. Ngươi đây là chê chúng ta mệnh dài a? Chúng ta cứ như vậy công thành, liền dựa vào trên tay điểm này ra hòa chuyện, đừng nói hòa khí, liền cùng cũng thu thập không đủ 200 tấm. Chúng ta như vậy đi tấn công có hơn 10000 hung hãn hoa canh giữ Gia Hưng thành, đó không phải là cùng chịu chết không có cái gì phân biệt sao? Không nói khác, thành Gia Hưng thất thủ trước, thành tây kho vũ khí trong phòng, quan giáp chủ cũng phải có 7-800 bộ, trường cung nọ cứng cộng lại cũng phải nhanh 2000, càng chưa nói trên đầu thành còn có hai cái đại tướng quân tháo. Cái này không phải công thành a, đây là chịu chết, sẽ không chịu chi phủ thật ném ra qua, kiếm chúng ta đầu hiến tặng cho giặc qua a. đám người nghe được Triệu Chi phủ hạ lệnh công thành, từng cái một đâu chỉ sợ choáng váng, đơn giản hồn cũng hù dọa bay, buồn ngủ sớm bị dọa không còn, vốn tưởng rằng Triệu Chi phủ nói một chút mà thôi, không nghĩ tới hắn tới thật, đám người thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không Triệu Chi phủ cố ý kiếm bọn họ chịu chết đi. Đại nhân, nghĩ lại ai chúng ta bây giờ công thành chính là chịu chết a. Đại nhân, công thành không phải cho đùa, chúng ta vẫn là phải từ từ tính toán a, trong thành thế nhưng là có hơn 10.000 giặc qua đâu. Đại nhân, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi, chúng ta bao nhiêu muốn thao luyện 10 ngày nửa tháng lại công thành a. Đám người kêu cha gọi mẹ khuyên Triệu Chi phủ thu hồi công thành ra lệnh, bọn họ lại không muốn đi dưới thành chịu chết. Thu cái giám mệnh lệnh đã ban ra. Ta nói cho các ngươi biết, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được. Nói hôm nay thu phục Gia Hưng, chính là hôm nay. Bản quan ngày hôm qua nói, hôm nay lặp lại lần nữa, bản quan đem cái đầu tiên hướng thành Gia Hưng phát khởi xung phong, bọn ngươi theo sát này sau là được. Bản quan đều không sợ chết, các ngươi sợ cái gì? Bản quan chuyện xấu nói trước, cả gan không tiến lên người, giết hết không xá. Triệu Chi phủ ăn mặc áo giáp, bắt trước kịch nam trong hình tượng, giơ bảo kiếm, dùng sức vung lên, mặt thấy chết không sờn là lớn. Thế nào cảm giác Triệu Chi phủ đang hắc hí? Đám người chỉ kịp rủa xả đôi câu, liền thấy Triệu Chi phủ thật dũng quan tam quân giơ bảo kiếm, nghĩa vô phản cố hướng thành Gia Hưng mà tới, giờ khắc này hắn giống như là một dũng mãnh nát bét. Triệu Chi phủ khoác hoa lệ áo giáp, giơ bảo kiếm, xông về thành Gia Hưng cửa, làm như lữ bố trên đời, lại làm như thiên bá vương trọng sinh, cũng đuổi theo, không cùng chết. Giá qua giả trang làm thân vệ từng cái một rút ra yêu đao, đang đằng sát khí đối đám người hô. Buổi sáng kia một bữa roi để cho đám người lo sợ bọn họ vô cùng, bây giờ thấy bọn họ rút đao uy hiếp, biết đám khốn kiếp này thật dám chém người, cũng chỉ đành cắn răng đuổi theo Triệu Chi phủ bước chân, lề mà lề mề chạy về phía trước. Bọn họ cũng quyết định chủ ý, Triệu Chi phủ ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao, hắn cái đầu tiên xông về phía trước, đại gia cũng phải cùng hắn, nếu là hắn bị giặc qua đánh chết, đại gia có thể rút lui chạy trốn, vậy thì chờ Triệu Chi phủ bị trên thành giặc qua bắn chết, bọn họ liền quay đầu từ nay về sau chạy. Một bước, hai bước, ba bước. Triệu Chi phủ cũng giơ bảo kiếm xông ra chừng 10 bước xa, đều đã tiến vào trên thành cung nỏ tầm bắn trong phạm vi. Thế nhưng là, trên thành chậm chạp không có cung tên chiếu xuống tới. Thế nào chuyện? Trên thành thế nào còn không có cung tên chiếu xuống tới? Chẳng lẽ là muốn cho Triệu Chi phủ chạy gần hơn một chút, tốt nhắm càng chuẩn một ít. Không cho tới đi, cung tên càng nhiều, xa một chút sợ cái gì? Đáng chết ra qua, các ngươi sớm một chút bắn chết Triệu Chi phủ, chúng ta thật sớm điểm xoay người chạy thoát thân, chính hắn tìm chết, chúng ta cũng không muốn cấp hắn làm chịu tội thay. Thế nhưng là, kỳ quái chính là Triệu Chi phủ lại xông về phía trước chừng 20 bước, trên thành vẫn chậm chạp không có cung tên chiếu xuống tới. Đây là thế nào chuyện? Thời điểm nào, giặc qua thế nào còn không bắn tên? Đám người đối với lần này cảm thấy rất là kỳ quái. Chẳng lẽ là chúng ta còn không có tiến vào cung tên tầm bắn, giặc qua mong muốn kiếm đầu của chúng ta, mong muốn chúng ta cũng tiến vào tầm bắn, bọn họ lại bắn tên. Ngẩng đầu nhìn trên tường thành đầu, sát trời còn không có sáng lên, nhìn không rõ lắm, chẳng qua là đầu tường an tĩnh đáng sợ, giống như có quái thú há hốc miệng ra, chờ bọn họ đưa tới cửa vậy, đám người chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra. Xông lên a, theo sau, cái nào lại lề già lề dề, lao tử bổ hán. Giặc qua giả trang làm thân vệ hung thần ác sát uy hiếp. Mạng người lớn như trời, tất cả mọi người sợ muốn chết, mỗi một người đều lề già lề dề, không dám đuổi sát Triệu Chi phủ bước chân. Triệu Chi phủ chạy, cũng chầm xuống dưới, hết cách rồi, hắn là văn nhân xuất thân, bình thường không có thế nào rèn luyện qua, trên người bây giờ tổ truyền áo giáp thế nhưng là thép dòng chế tạo, không chỉ có hoa lệ, hơn nữa nặng, ít nhất phải có 450 cân chừng đi, chạy cái này mấy chục bước liền đã mệt mỏi hắn thở hổn hển, không thở ra hơi. Bất quá, đây là nổi danh thời điểm. Triệu Chi phủ mặc dù chậm lại, nhưng vẫn là cắn răng hướng cửa thành phóng tới. Một bước, hai bước, ba bước. Triệu Chi phủ khoảng cách cửa thành đều không đủ 30 mét, trên tường thành vẫn không có một chi mưa tên chiếu xuống đến, an tinh đáng sợ. Thế nào còn không bắn tên? Đám người cảm thấy quá kỳ quái, Triệu Chi phủ đều muốn bọn tới trước cửa thành, thế nào ra qua còn không bắn tên a? Còn có, chúng ta cũng đều ở Triệu Chi phủ thân vệ bức bách hạ, cũng đều tiến vào trên thành cùng tên tầm bắn trong phạm vi. Thế nào ra qua còn không có bắn tên? Đây cũng quá kỳ quái. Chương 1972, Lữ Bố phụ thể. Bá Vương tái thế chương 1972, Lữ Bố phụ thể, Bá Vương tái thế dũng, rất dũng, hắn thật vô cùng dũng. Lê Ma lề mề đám người, trơ mắt nhìn Triệu Chi phủ ăn mặc hoa lệ khôi giáp, giơ vây quanh đá quý trường kiếm, nghĩa vô phản cố, đại nghĩa lâm nhiên, thấy chết không sờn từng bước xông về thành ra hướng cửa. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Mặc dù Triệu Chi phủ thở hổn hển, bước chân tập tễnh, nhưng là hắn vẫn kiên định không thay đổi xông về cửa thành. Một bước, lại một bước. Đang lúc mọi người ánh mắt không thể tin nổi trong, Triệu Chi phủ bước chân tập tễnh đi tới dưới cửa thành, đưa tay dùng sức đẩy hướng cửa thành. Giờ khắc này, hắn làm như Lữ Bố phụ thể, Bá Vương tái thế, đưa tay đẩy một cái, vậy mà đẩy ra cửa thành. A, á đủ, không phải đâu. Triệu đại nhân vậy mà đẩy ra cửa thành. Á đủ, thật là thần nhân vậy. Ở phía sau lề mà lề mề, chần chừ không tiến lên mọi người thấy Triệu Chi phủ đưa tay đẩy một cái vậy mà đẩy ra cửa thành, từng cái một con ngươi cũng mau trợn lồi ra, miệng há cùng có thể nhét vào một chuông đồng như vậy lớn. Cho đến Triệu Chi phủ đẩy ra cửa thành, trên thành cũng không có mưa tên chiếu xuống đến, trên thành cùng với cửa thành động cũng không thấy ra qua, cũng không nghe được ra qua có cái gì động tĩnh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa trong thành không có ra qua. Ra qua rút lui, lưu lại một tòa thành trống. Đám người sau biết sau cảm giác phản ứng lại, sau đó từng cái một cũng đều trở nên Lữ Bố phụ thể, Bá Vương tái thế lên, từng cái một dũng mãnh vô cùng ngao ngao kêu xuống tới, tốc độ được kêu là một nhanh. Gia Qua nạp mạng đi. Gia Qua tắm sạch sẽ cổ chờ, Gia Gia ngươi đến rồi. Giết ta, Triệu đại nhân ngươi chờ, không nên tự động, để chúng ta bên trên. Giết ta, Gia Qua đổ con rùa chịu chết đi. Trời trong, mưa đã cạnh, Gia Qua bỏ thành, đám người từng cái một cảm giác bản thân lại được rồi. Lần này không cần Triệu chi phủ Gia Qua thân binh dùng trường đao uy hiếp. Từng cái một âu ngao ngao kêu, cơ múa binh khí trong tay, nổ ngang, hướng cửa thành phong tới. Giờ khắc này, bọn họ cũng dùng mánh nát bét, cũng là làm như lữ bố phụ thể, bá vương tái thế vậy. Chu Bình An biết được tin tức lúc, đang ăn điểm tâm, bị tin tức này kinh chén cũng thiếu chút nữa rơi trên đất. Ta đi, Triệu chi phủ như thế dũng sao? Chu Bình An mặt khó có thể tin kinh hô thành tiếng, làm như nghe được mặt trời mọc lên từ phía tây sao vậy? Triệu chi phủ vậy mà có thể nghĩa vô phản cố, thấy chết không sờn xông về cửa thành. Như thấy quỷ, thế nào có thể? Chu Bình An căn bản không tin Triệu Sùng có thể có như thế dũng cảm. Cái này căn bản không phải người bình thường thao tác, chính là lữ bố, hạ vũ loại này trên trời hạ xuống mấy nam, cũng không dám một người hướng thành. Triệu Sùng hắn như thế nào dám? Thế nhưng là có một chi ẩn nút đại quân, hiệp trợ Triệu chi phủ bắt lại thành Gia Hưng. Chu Bình An hỏi. Không có. Báo tin chết quân thám báo dùng sức lắc đầu. Cái gì? Không có. Chu Bình An càng khó có thể hơn tin. Bẩm đại nhân, thật không có, chúng ta vẫn nhìn chằm chằm vào, trừ Triệu chi phủ dẫn 3000 người, không còn gì khác binh mã. Thám báo một lần nữa lặp lại. A. Chu Bình An cũng hoài nghi mình là không phải nghe lầm, nghiêm đảng vậy mà không có điều binh hiệp trợ Triệu Sùng thu phục Gia Hưng. Kia vấn đề đến rồi. Triệu Sùng là như thế nào bắt lại thành Gia Hưng? Các ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào, Triệu chi phủ là như thế nào bắt lại thành Gia Hưng? Chu Bình An một đầu dấu hỏi. Bẩm đại nhân, ở Triệu chi phủ dẫn quân công thành nửa trước canh giờ tả hữu, Gia Qua tất cả đều từ cửa bắc lặng lẽ rút lui, nếu không phải đại nhân để chúng ta cẩn thận nhìn chằm chằm thành Gia Hưng, chúng ta cũng sẽ không phát hiện Gia Qua vậy mà rút lui. Triệu chi phủ dẫn quân công thành thời điểm, trong thành liền một Gia Qua cũng không có, Triệu chi phủ bọn họ nhặt một món hời lớn, không phí nhiều sức liền thu phục thành Gia Hưng. Thám báo hồi bẩm nói. Hả? Triệu Sùng công thành nửa trước canh giờ tả hữu, Gia Qua tất cả đều từ cửa bắc lặng lẽ rút lui rồi. Triệu chi phủ nhặt một món hời lớn, công thành lúc trong thành không có Gia Qua L, không phí nhiều sức liền thu phục Gia Hưng thành. Cái này trên căn bản chính là trước sau bàn chân, Gia Qua chân trước mới vừa đi, Triệu chi phủ chân sau chỉ biết công thành. Chu Bình An sờ lên cằm, nhíu chặt chân mày, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp đi, không đúng, chuyện không đúng. Ban đầu, bản thân cho là Triệu chi phủ dám dẫn 3000 đám người ô hợp thu phục Gia Hưng, là Triệu chi phủ hắn có khác nghi trượng, suy đoán là Nghiêm đảng từ vùng khác điều tập một chi đại quân tinh nhuệ, hiệp trợ Triệu chi phủ thu phục thành Gia Hưng. Thế nhưng là, vạn bạn không nghĩ tới, bản thân đoán sai rồi. Nghiêm đảng căn bản không có từ vùng khác điều tới đại quân tinh nhuệ, hiệp trợ Triệu chi phủ thu phục thành Gia Hưng. Kia Triệu chi phủ vì sao dám xuất lĩnh 3000 đám người ô hợp thu phục thành Gia Hưng đâu? Hắn cũng không thể bị bậc tiên tri, biết Gia Qua sẽ ở sáng nay trước ánh bình minh rút lui ra thành Gia Hưng a. Vân Vân Chu Bình An đột nhiên giật mình một cái, chính là cái này, Triệu chi phủ hắn sở dĩ dám xuất lĩnh 3000 đám người ô hợp thu phục có hơn 10000 Gia Qua canh giữ thành Gia Hưng, cũng là bởi vì hắn biết Gia Qua sẽ ở sáng nay rút lui ra khỏi thành Gia Hưng. Gia Qua rút lui, ai không thể lữ bố phụ thân, bá vương tái thế dẫn quân thu phục thành Gia Hưng đâu? Ta hành ta cũng lên a, thế nhưng là vấn đề đến rồi, Triệu chi phủ làm thế nào biết Gia Qua sẽ ở sáng nay trước ánh bình minh rút lui ra khỏi thành Gia Hưng đâu? Chẳng lẽ hắn bị bạc tiên tri thần cơ diệu toán hay sao? Nói nhảm. Chu Bình An trước tiên liền hủy bỏ một điểm này. Chẳng lẽ là Triệu chi phủ ở Gia Qua trong có nội ứng biết được Gia Qua sẽ ở sáng nay trước ánh bình minh rút lui ra khỏi Gia Hưng, nói cho Triệu chi phủ? Cũng không đúng. Nếu như vậy, cái này nội ứng ở Gia Qua trong địa vị khẳng định rất cao, ít nhất là Gia Qua hoạch tâm lãnh đạo tầng mới được, không phải hắn không thể nào biết được cơ mật như vậy tình báo, mà Gia Qua hoạch tâm lãnh đạo tầm chính là Từ Hải, Ma Diệp cùng với bọn họ phụ tá đắc lực mấy người mà thôi. Từ Gia Qua đánh hạ Gia Hưng, Triệu chi phủ hoảng hốt chạy trốn, tới hôm nay cũng bất quá thời gian nửa tháng mà thôi. Như thế chút thời gian, Triệu chi phủ hắn có thể thu mua Gia Qua hoạch tâm lãnh đạo tầm làm nội ứng sao? Cho dù Triệu chi phủ thu mua Từ Hải, Ma Diệp phụ tá đắc lực làm nội ứng, mới thu mua không tới nửa tháng thời gian, Triệu chi phủ có thể tín nhiệm bọn họ sao? Bọn họ chuyển tới tình báo, Triệu chi phủ có thể tin tưởng sao? Không thể nào. Không thể nào, chỉ dựa vào bọn họ một tịch lời nói, liền dám xuất lĩnh 3000 đám người ô hợp tới trước thu phục Gia Hưng. Triệu Sung tuyệt đối sẽ không lấy chính mình đầu liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Người bình thường cũng sẽ không. Kia Triệu chi phủ làm thế nào biết Gia Qua sẽ ở sáng nay trước ánh bình minh rút lui ra khỏi thành Gia Hưng chuẩn xác tin tức đâu? Đột nhiên Chu Bình An nhớ tới gần đây truyền lưu rất rộng dân gian truyền ngôn nói Gia Hưng thất thủ hôm đó, Triệu chi phủ cũng không phải là như quan phương nói như vậy, liều chết chống cự đến cuối cùng, cảm giác chuyện không thể làm, mới thả thường ra khỏi thành đi cầu viện binh, mà là tại Gia Qua một công nhập Gia Hưng, Triệu chi phủ sẽ phải thả thường bỏ thành mà chạy, chẳng qua là thả thường lúc sợ độ cao, sợ té được dưới thành ngã chết, chậm chạp không có thể thả thường đi xuống. Lê Gia Lê Dề trong bị Gia Qua cấp bắt làm tù binh chương 1973, Mách Lẹo cùng hiến tù binh đại điện chương 1973, Mách Lẹo cùng hiến tù binh đại điện trước, Chu Bình An cũng không có đem lời đồn đại này để ở trong lòng, thế nhưng là phát sinh hôm nay chuyện này, lời đồn đại này liền không thể không để ở trong lòng. Nếu như Triệu chi phủ đầu hàng Gia Qua, vậy hắn ngày gần đây các loại không thể tưởng tượng nổi hành vi liền giải thích thông. Xuất lĩnh 3000 đám người ô hợp, tấn công hơn 10000 Gia Qua canh giữ kiên thành, trên thành nọ cứng hỏa khí tầm bắn trong phạm vi, như chỗ không người ở dưới thành đóng trại ôm trại, béo phệ văn nhân, xung phong đi đầu, cái đầu tiên xông pha chiến đấu, Gia Qua chân trước đi, hắn chân sau thu phục thành trống, thời gian nắm chặt như vậy tinh chuẩn. vân 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 có giặc qua phối hợp, những thứ này đều không phải là chuyện. Cho tới cái khác có thể, kia cũng không thể. Tuyệt đối đừng nói giặc qua là bị Triệu Chi phủ 3000 đám người ô hợp dọa cho chạy, ban đầu Triệu Chi phủ nắm giữ Kiên Thành cùng tinh binh, giặc qua chỉ có 400 tàn binh bại tướng, hãy cùng công thành, đừng nói bọn họ bây giờ có hơn 10000 giặc qua. Càng không cần nói trùng hợp. Giặc qua chân trước đi, Triệu Chi phủ chân sau xung phong đi đầu thu phục thành trống, Chu Bình An không tin loại này trùng hợp. Giặc qua ở trước khi đi thuận tiện thu thập Triệu Chi phủ 3000 đám người ô hợp, mới là bình thường thao tác. Triệu Chi phủ kia doanh địa đặt ở trên thành nọ cứng cùng hỏa khí tầm bắn bên trong, vừa không có hàng rào, cự mã, tháp canh, viên môn, đây chính là một không đề phòng, còn khắp nơi lọt gió đáy quần, giặc qua thọ hắn căn bản không phí nhiều sức. Giặc qua trước khi đi vì sao không có thuận tay thu thập Triệu Chi phủ 3000 đám người ô hợp đâu? Câu trả lời rất dễ thấy. Bất quá, những thứ này đều là suy luận, cũng không có chứng cứ. Nhưng là thời kỳ phi thường cái này ẩn dấu mách lẻo đáng giá Chu Bình An đặc biệt chú ý, hơn nữa, Chu Bình An có một trực giác, quan sát kỹ hắn, tương lai sẽ có ngạc nhiên. Ở Triệu Chi phủ thu phục ra hưng thời điểm, ở ngoài mấy ngàn dặm kinh thành, ngọ môn hiến tù binh đại điện cũng chính thức kéo ra màn che. Nhiều đội mặc hoa lệ phi ngư phục cầm y liễu vệ tay đẻ tú xuân đao, chạy bộ đi tiếp ở ngọ môn trước trên ngự đạo, một mực chạy đến ngọ môn trước, chia làm hai nhóm, ở ngự đạo hai bên trái phải đứng, làm nghi trượng đội. Cầm y liễu vệ đứng sau khi, giáo phường ti bắt đầu ra trận. Giáo phường ti trừ quản lý dân gian câu lan âm nhạc cùng ở tịch kỹ nữ ngoài, còn đánh có ngoại đình, tiến hội, lễ nghi vũ nhạc, khí khúc tập luyện cùng trình diễn. Hôm nay hiến tù binh đại điện, cũng cần bọn họ trình diễn tôn lên không khí. Kỹ thuật tinh xảo nhạc sĩ như cầm y liễu vệ vậy chạy bộ đi tiếp ở trên ngự đạo, cầm trong tay các loại nhạc khí, chạy đến cầm y liễu vệ chỗ, chia làm hai nhóm, ở ngự đạo hai bên trái phải, theo sát cầm y liễu vệ đội ngũ, từ nay về sau đứng. Đón lấy, quan viên lục tục vào vị trí. Đầu tiên là phụ trách đại điện chùa Hồng Lư cùng lễ bộ quan viên, có hai vị khôi ngô cao lớn quan viên, đảm nhiệm sướng lễ quan viên, đứng ở ngõ môn trước, vật tương hướng mà đứng. Sáu bộ cùng ở kinh chủ yếu quan viên mấy trăm người, cùng với ở kinh thành một ít phiên bang sứ giả ở buổi trưa trước lầu, ngự đạo chi nam, dựa theo văn võ chia làm hai hàng, văn thần ở cánh đông, võ quan thì ở phía tây, giống như vào chiều vậy sắp hàng. Quan viên sau khi là phụ trách hiến tù binh tướng sĩ, phụ trách an ninh cẩm y liễu vệ, hán vệ còn có kinh sư tam đại doanh tinh nhuệ tướng sĩ, chọn vẹn hơn 5000 người ở ngõ môn tới cửa đông hoa giữa chia nhóm đề phòng. Được mời tham gia hiến tù binh trong đang, thân hào nông thôn còn có lão nhân vị trí muốn xa một chút, ở đông hoa đạo, chỉ cần xa xa thấy được buổi trưa lầu. Cho tới vây xem trong họ, thì càng xa, bọn họ mặt buổi trưa lầu, ngõ môn cũng không thấy được, chỉ có thể ở chợ tây phố bên kia. Đi lên trước nữa liền có hán vệ, tam đại doanh tướng sĩ thiết lập cự mã đề phòng, không cho phép bọn họ về phía trước. Ngay trong ngày tế thứ nhất xóa nắng sớm xuất hiện, hiến tù binh đại điện liền chính thức bắt đầu. Lưu Mục chờ chiếc quân tướng sĩ áp giải hơn 400 giặc qua tù binh tới cửa đông hoa, giao tiếp cấp tam đại doanh tướng sĩ tiếp tục áp giải. Kéo ra hiến tù binh đại điện màn che. Tam đại doanh tướng sĩ áp giải hơn 400 giặc qua tù binh từ cửa đông hoa đi ra, một giặc qua một công xiềng, trùng trùng điệp điệp vài trăm mét. Hai bên đường phố xem trò vui trăm họ vây ba tầng trong ba tầng ngoài, rậm rạp chẳng chịt, đến không xuể. Thấy được tam đại doanh tướng sĩ áp lấy giặc qua tù binh đi ra, quần chúng vây xem nhất thời sôi trào. Giặc qua tù binh mặc áo đỏ quần áo tù, mang theo mũ đỏ, nói chuẩn xác là giả áo, cũng không phải là truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường gặp màu trắng. Sở dĩ dùng giả áo làm quần áo tù, kỳ thực rất đơn giản, bởi vì tù phạm còn chưa xứng dùng màu trắng quần áo tù. Tuy đường sau này, phục sức màu sắc được trao cho chế độ đẳng cấp độ cao cường hóa, ngươi là cái gì thân phận, vậy thì xuyên cái gì màu sắc phục sức, không thể loạn xuyên liền có thể tiêu biệt, đây là phạm pháp, phải bị trừng phạt. Tỷ như, quan ngũ phẩm có thể mặc áo bào tím, lục phẩm quan trở xuống quan viên mặc đồ đỏ, áo lục bào, mà tạo lại chỉ có thể xuyên màu xanh, bình dân bách tính lại chỉ có thể dùng màu trắng, cho nên mới có Bạch Đinh cách nói. Tù phạm địa vị so trăm họ thấp nhiều, bọn họ chỉ xứng xuyên so màu trắng còn thấp phục sức, cũng chính là quần áo tù. Quần áo tù là chót nhất chờ quần áo, dùng đất nung nhuộm thành giả sắc, tốt nhuộm màu, lại chịu bẩn, từng gốc tù phạm có thể tiếp theo xuyên. Hai bên đường phố có duy trì trật tự, phụ trách an ninh hán vệ cùng tam đại doanh tướng sĩ, bọn họ một bên duy trì trật tự, một bên nghiêm túc hét lớn, tù phạm còn phải tới ngõ môn hiến tù binh, nhất luật không phải ném rau nát hột gà túi chờ bế bẩn. Người vi phạm nghiêm trị. Chờ tham gia xong ngõ môn hiến tù binh, áp giải mà ra thời điểm, lại để cho các ngươi ném thông khoái. Những quy củ này sớm tại hiến tù binh bắt đầu trước, hán vệ cùng các tướng sĩ đều đã 5 lần 7 lượt nói cấp dân chúng đây xem. Trong họ cũng biết nằm nhẹ, trong tay dao héo, hột gà thúi cũng đều giữ lại chờ giặc qua tham gia xong hiến tù binh đại điện, từ ngõ môn áp giải sau khi ra ngoài bọn họ bước nữa. Bất quá, không để cho ném dao héo, cũng không nói không thể mắng áp vây xem trong họ từng cái một mắng to giặc qua, quốc túc ngứa miệng, đem giặc qua mắng một không kịp vứt mặt. Quân trời đánh, những thứ kia ba nô quỷ tử thì cũng thôi đi, các ngươi vốn là ta đại mình trong họ, làm cái gì khó thực hiện giặc qua, táng tận thiên lương, bán đứng tổ tông, gieo họa trong họ, thật là thẹn thùng ngươi 8 đời tiên nhân nha. Chó chết giặc qua, cậu thả ngươi 18 đời tổ tông, chờ hạ tầng 18 địa ngục đi. Liền cái toàn thi cũng không cho các ngươi lưu, để cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Chết, chết, chết. Nhiều như vậy trong họ, nhiều như vậy tướng sĩ, tàn nhẫn như vậy đủ mạng, để cho mấy ngày liên tiếp gặp phải tội tàn giặc qua, hoảng hốt không dứt. Cam cam gió rét cũng không thể ngăn cản trong họ nhục mạ giặc qua nhiệt tình, liên tiếp nhục mạ tiếng như lôi xuyên hai, để cho ăn mặc đan y quần áo tù, chân trần giặc qua càng thêm run lẩy bẩy. Vì hành hạ giặc qua, chỉ cấp bọn họ xuyên một món đan y quần áo tù, liền giày cũng không cho bọn họ xuyên, để bọn họ chân trần. Một đường gió rét, một đường nhục mạ, một đường xô đẩy, khiến cái này giặc qua chịu đủ thân thể cùng tâm linh tồi tàn. Đợi đến giặc qua bị giải đến ngọ môn thời điểm, thân thể của bọn họ cùng tâm linh đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Quỳ! Sướng lễ quan lớn quát một tiếng, áp giải giặc qua tướng tá không chút lưu tình một cước cất ở giặc qua đầu gối, đem giặc qua ấn quỳ dưới đất.